Chương 1615 Hoàng phủ huyện trở về, 1, chương 1615 Hoàng phủ huyện trở về, 1, là Hoàng phủ huyện trở về. Ta nghe nói bọn hắn lần này tiếp cao cấp nhiệm vụ, đây chính là gần với tử vong cấp nhiệm vụ a, nguy hiểm đẳng cấp cực cao. Đúng vậy à, cao cấp nhiệm vụ bình thường đều là nguyên tôn tháp bên trong đỉnh tiêm đệ tử tiêu chuẩn chế định, bình thường huyền tôn tháp đệ tử căn bản là sơ cấp cùng trung cấp, lúc trước Hoàng phủ huyện bọn hắn tiếp cao cấp nhiệm vụ, rất nhiều người đều không coi trọng. Nói đến Hoàng phủ huyện không hổ là gần với Sở Thiên Khoát tuyệt thế yêu nghiệt, bất quá ta nhớ kỹ hai người bọn họ nhiều tháng trước là có 6 người đồng hành, bây giờ chỉ trở về 3 người, 3 người khác vẫn lạc. Khi một nhóm 3 người từ ngoại giới trở về, trở lại Thần Linh Sơn sau, những nơi đi qua, lập tức đưa tới Thần Linh Sơn bên trên một đám đệ tử chú ý, nghị luận phấn khởi, xì xào bàn tán. Mà một chuyến này 3 người là 2 nam 1 nữ, đặc biệt là nữ tử cầm đầu, lãnh diễm cao quý, thanh lệ thoát tục, lập tức hấp dẫn vô số người chú ý nàng này tuổi tác cầm sát, phong hoa tuyệt đại, một bộ váy xòe màu trắng, váy trên mặt thêu lên tiên diễm hoa mai. Bên ngoài bảo bọc một kiện hoa mỹ áo khoác, tái tuyết da thịt, kinh diễm dung nhan cùng lãnh diễm mà khí chất cao quý, đều làm nàng này toàn thân trên dưới đều tản ra ung dung hoa quý đặc thủ khí chất. Đương nhiên, nhất làm cho người kiêng kỵ hay là nàng này trên thân ẩn ẩn tản ra khí tức cường đại, tựa như liên hải giống như sâu không lường được. Nàng chính là đông vực mạnh nhất hoàng nữ Hoàng phủ huyện. Ôn tồn lễ độ ôn cẩn du cùng khí chất trầm ổn Hoàng phủ Hàn Yên lặng đi theo Hoàng phủ huyện sau lưng, hai người trên mặt đều là âm trầm, toát ra lòng còn sợ hãi chi sắc. Cao cấp nhiệm vụ quả nhiên là khó khăn a. Lần này nếu không phải là hoàng tỷ, chỉ bằng chúng ta đó chính là cựu tử nhất sinh a. Hoàng phủ Hàn bùi ngùi thở dài, nghĩ tới nhiệm vụ lần này đủ loại nguy hiểm, hắn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Ôn Cẩn Du cũng là mắt lộ ra vẻ kiêng rẻ, nói đúng vậy a. Nếu không có huyện cô nương đồng hành, chúng ta đi qua căn bản chính là muốn chết a. Nhưng coi như vậy, lần này chúng ta vẫn như cũ là tổn thất 3 người. Đều là trung tiên minh mấy người kia tại âm chúng ta, nếu không 3 người kia sẽ không chết. Nói đến đây, Ôn Cẩn Du sắc mặt âm trầm tới cực điểm, ánh mắt bắn ra mãnh liệt sát ý. Hoàng phủ Hàn sắc mặt cũng là đặc biệt khó coi, thấp giọng nói, trung tiên minh Châu Du, Hà Tuyền cùng Tạ Tuấn, ta nhớ kỹ bọn hắn. Nếu như không phải bọn hắn, đơn thuốc dân gian, Hồng Ninh cùng Hoài Đạo 3 người cũng sẽ không chết. Châu Du, Hà Tuyền cùng Tạ Tuấn chính là trung tiên minh tinh nhuệ, là huyền tôn bảng top 10 yêu nghiệt. Lần này 3 người này sử dụng ẩn nấp thủ đoạn một mực đi theo tại Hoàng phủ huyện đám người bọn họ sau lưng, âm thầm ẩn nút. Tại Hoàng phủ huyện nhiệm vụ của bọn hắn tiến hành đến thời điểm mấu chốt nhất, 3 người này đột nhiên đánh tới, làm bọn hắn trận hình đại loạn, cuối cùng cùng bọn hắn đồng hành đơn thuốc dân gian, Hồng Ninh cùng Hoài Đạo 3 tên đông vực thiên tài tại chỗ vẫn lạc. Liên xem như Hoàng phủ Hàn cùng Ôn Cẩn Du cũng là hiểm tử hoàn sinh, nếu không phải là Hoàng phủ huyện đột nhiên bộc phát ra ẩn tàng thực lực, chỉ sợ Hoàng phủ Hàn cùng Ôn Cẩn Du cũng có sinh mệnh nguy hiểm. Các loại lần này lĩnh xong nhiệm vụ ban thường sau, ta sẽ đem trên việc này bẩm thần đạo Lang Nguyên Các, đơn thuốc dân gian, Hồng Ninh cùng Hoài Đạo quyết không thể chết vô ích. Hoàng phủ huyện chậm rãi mở miệng, nàng đôi mắt đẹp tràn đầy băng lãnh, ẩn chứa một tia mãnh liệt sát ý. Nàng mặc dù biết Trung Thiên Minh sẽ cho nàng những này đông vực người tới chơi ngang chân, nhưng sẽ không nguy hiểm cho tính mệnh, dù sao thần tháp sớm có quy định. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới đám người này thế mà phát rồ tại Thần Linh Sơn bên ngoài nhiệm vụ địa điểm ra tay, mà lại là trực tiếp đối bọn hắn hạ sát thủ. Hoàng phủ Hàn, Ôn Cẩn Du cũng là trọng trọng gật đầu, việc này bọn hắn tuyệt sẽ không cứ tính như vậy. Bất quá, trải qua nhiệm vụ lần này, chúng ta thu hoạch phong phú, không chỉ có nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng rất cao, mà lại lần này cũng thu được không ít trọng yếu bảo vật, có thể hối đoái đại lượng điểm cống hiến. Hoàng phủ Hàn đạo. Hoàng phủ Hàn đuốt cằm nói, đúng vậy a. Lần này thu hoạch điểm cống hiến, đầy đủ ta tại Huyền Tôn Tháp tu luyện 2-3 năm. Ôn Cẩn Du trầm giọng nói, thực lực mới là đạo lý quyết định, lần này chúng ta cần càng cố gắng tu luyện, hy vọng có thể tại sau khi xuất quan, nhất cử xâm nhập Huyền Tôn bảng top 10. Nghe vậy, Hoàng phủ Hàn trọng trọng gật đầu, cũng là đôi mắt bắn ra chiến ý mãnh liệt. Lấy các ngươi hai người thiên phú, xâm nhập Huyền Tôn bảng top 10 là có hy vọng. Bất quá không thể vì top 10 mà tại Huyền Tôn tháp ngưng lại quá lâu. Đi ở phía trước Hoàng phủ huyện đỗng nhiên mở miệng, 30 năm là cực hạn. 30 năm sau, vô luận có hay không xâm nhập Huyền Tôn bảng top 10, đều nhất định muốn đột phá Đại La Nguyên Tôn, sau đó đi sông Nguyên Tôn tháp. Hoàng phủ Hàn cùng Ôn Cẩn Du hai người nhìn nhau, đều là nghiêm nghị gật đầu xác nhận. Bọn hắn tự nhiên biết đạo lý này. Bọn hắn đều là tiên triều thái tử, là không thể nào thật gia nhập thần tháp, trở thành đệ tử hệ tâm. Cho nên, tại thần tháp bồi dưỡng cái này trăm năm, đối bọn hắn tới nói là phi thường mấu chốt. Huyền Tôn tháp, Nguyên Tôn tháp cùng bắt đầu tôn tháp cái này ba tháp, theo hiệu quả tới nói, tự nhiên là càng cao cấp hơn hoàn cảnh tu luyện càng nghịch tiên. Lấy thiên phú của bọn hắn, trăm năm bồi dưỡng, đột phá tới đại la bắt đầu tôn đỉnh phong, thậm chí là nửa bước vô thượng tiên vương là ván đã đóng thuyền. Chương 1615 Hoàng phủ huyện trở về. 2, chương 1615 Hoàng phủ huyện trở về. 2, nếu là đống nhiên linh quang lóe lên, thậm chí khả năng tại trong vòng trăm năm trực tiếp đột phá vô thượng tiên vương đều là có khả năng. Cho nên, ba trong tháp Huyền Tôn tháp cùng Nguyên Tôn tháp, tốt nhất đừng đợi đến vượt qua 30 năm. Nếu không, cuối cùng tại bắt đầu tôn tháp thời gian tu luyện liền sẽ quá ít, từ đó lãng phí một cách vô ích tốt nhất thời gian tu luyện. Hoàng tỷ, trong nhiệm vụ lần này, ta gặp ngươi có chỗ đốn ngộ, ngươi cảm thấy lần này ngươi trực tiếp xông tháp có thể leo lên mấy tầng? Hoàng phủ Hàn đột nhiên hỏi. Hoàng phủ huyện bình tĩnh nói, lần này đốn ngộ làm ta đối với đạo tắc cảm ngộ tới gần tại viên mãn, như trực tiếp xông tháp hẳn là có thể xông đến 33 tầng tả hưu. Nếu là lần này lại để cho ta tại Huyền Tôn tháp bên trong tu luyện một năm, ta có nắm chắc đăng đỉnh. Nghe vậy, Ôn Cẩn Du, Hoàng phủ Hàn đều là vui mừng quá đỗi. Bọn hắn không nghĩ tới Hoàng phủ huyện lần này thu hoạch lớn như vậy, như Hoàng phủ huyện thật có thể tại một năm sau đăng đỉnh, cái kia chẳng phải có thể siêu việt Sở Thiên Quát, trở thành Huyền Tôn bảng đệ nhất sao? Đúng rồi, các ngươi có thể có thu đến Linh San đưa tin, Mộ Phong đã tiến vào thần tháp. Bất quá hắn che giấu tên thật, tại thần tháp lấy Phượng Nguyên làm tên, chớ có tiết lộ thân phận chân thật của hắn. Hoàng phủ huyện tựa như nghĩ đến cái gì, cho Ôn Cẩn Du, Hoàng phủ Hàn truyền âm nhắc nhở. Ôn Cẩn Du, Hoàng phủ Hàn gật đầu, liên quan tới Mộ Phong vì sao dùng giả danh, bọn hắn đều là biết nguyên nhân, sao lại tùy tiện tiết lộ Mộ Phong tin tức đâu? Linh San từng lưu cho ta cái nói Mộ Phượng Nguyên huynh đi xuống tháp, cũng không biết nó xuống tháp kết quả như thế nào. Ôn Cẩn Du đạo: "A, Phượng Nguyên hắn xuống tháp kết quả như thế nào?" Hoàng phủ huyện hiếu kỳ hỏi. Hoàng phủ Hàn cũng là tò mò nhìn về phía Ôn Cẩn Du. Ôn Cẩn Du lắc đầu, nói: "Ta đây cũng không biết, đây là hai tháng trước Linh San một lần cuối cùng cho ta đưa tin, ta muốn nàng hẳn là tiến vào Huyền Tôn tháp bên trong tu luyện, đến nay còn chưa có đi ra." Hoàng phủ huyện mắt lộ ra suy tư, nói lấy Linh San phong cách làm việc, nàng cũng hẳn là đem Phượng Nguyên giới thiệu cho tiểu quân tới đón đợi. Phượng Nguyên xuống tháp kết quả đến cùng như thế nào? Chúng ta hỏi một chút tiểu quân liền biết, vừa vặn chúng ta cũng muốn cùng nàng giao tiếp nhiệm vụ, nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng. Hoàng phủ Hàn, Ôn Cẩn Du đều là gật đầu, trong đó Ôn Cẩn Du trầm giọng nói, Linh San còn đã nói với ta, tại Phượng Nguyên mới nhập môn thời điểm, Lý Hoài Cẩn cùng Lâm Vân Lam đã nhìn chằm chằm Phượng Nguyên nhập môn ban thưởng điểm công hiến. Hoàng phủ Hàn hư lạnh nói, bọn này trung vực cầu tạp thoái, thật là giống linh cầu mở dạng, nhìn chằm chằm vào chúng ta đông vực người đúng không? Có loại bọn hắn tới khiêu chiến ta hoàng tỷ, liền biết nhặt quả hồng mềm đến bóp, một đám hiếp yếu sợ mạnh ngu xuẩn. Ôn Cẩn Du thở dài, cái này lại có biện pháp nào đâu? Bọn hắn có Sở Thiên Khoát chỗ dựa, dù sao đó là Huyền Tôn bảng thứ nhất. Nếu là Huyền cô nương vượt qua Sở Thiên Khoát, trở thành Huyền Tôn bảng đệ nhất, ta muốn đám gia hỏa kia cũng không dám lớn lối như thế. Hoàng phủ Huyền đôi mắt đẹp hiện lên một vòng hàn mang, lúc trước bọn hắn mới vừa vào thần tháp thời điểm, liền bị bọn này trung vực đế tử hô qua, nhập môn ban thưởng điểm cống hiến đều tổn thất hầu như không còn. Hiện tại ra ngoài làm nhiệm vụ, tức thì bị trung vực bọn này tiên tiêu xây dựng trung tiên minh hô chết ba người, ngay cả ba người bọn họ đều phụ thương. Thú này nàng nhớ kỹ. Bất quá, Hoàng phủ Huyền cũng từ Ôn Linh San bên kia giải, Mộ Phong cũng không có thụ Lý Hoài Cẩn cùng Lâm Vân Lam hai người khách tướng, cái này khiến Hoàng phủ Huyền đối với Mộ Phong cách làm có chút thưởng thức. Ân, Huyền Tôn bảng đổi mới. Đến Huyền Tôn quảng trường sau, Hoàng phủ Huyền đột nhiên dừng bước lại, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm đứng ở giữa quảng trường chỗ Huyền Tôn bảng bia đá, sắc mặt biến hóa. Hoàng phủ Hàn, Ôn Cẩn Du hai người cũng là dừng bước lại, thuận trạch Hoàng phủ Huyền ánh mắt nhìn về phía Huyền Tôn bảng. Quả nhiên, bọn hắn phát hiện nguyên bản Huyền Tôn bảng đệ nhất Sở Thiên Khoát đã biến mất. Thay vào đó là, bây giờ Huyền Tôn bảng đệ nhất biến thành Hoàng phủ Huyền. Hai người nhìn nhau, lại cũng không cao hứng, sắc mặt trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Dù sao trong hai tháng này, Hoàng phủ Huyền một mực cùng bọn hắn làm nhiệm vụ, chưa bao giờ sống qua tháp. Bây giờ đột nhiên biến thành bảng nhất, vậy chỉ có một khả năng, Sở Thiên Khoát đột phá. Lấy Sở Thiên Khoát nạo khí, nếu không có đăng đỉnh Huyền Tôn tháp, sao lại tùy tiện đột phá? Như vậy, Sở Thiên Khoát chỉ sợ đã đăng đỉnh Huyền Tôn tháp. Vị sư đệ này, trong hai tháng này, Thần Linh Sơn đến cùng xảy ra chuyện gì? Sở Thiên Khoát hắn nhưng là đột phá nguyên tôn cảnh. Hoàng phủ Hàn đội vàng ngăn lại Huyền Tôn bảng phụ cận một tên đệ tử ký danh, có chút khách khí hỏi. Tên này đệ tử ký danh mắt nhìn Hoàng phủ Huyền, lúc này mới nhìn về phía Hoàng phủ Hàn, có chút cung kính nói, nguyên lai là Hoàng phủ Hàn sư minh. Sư minh nói không sai, Sở sư minh thật sự là hắn là đột phá, bất quá bảng danh sách này là vừa đổi mới không bao lâu, nghĩ đến Sở sư minh là vừa đột phá. Còn có 2 tháng này đến, thế nhưng là phát sinh hai kiện hành động Thần Linh Sơn đại sự, đó chính là Huyền Tôn tháp bị 2 lần đăng đỉnh, sinh ra 2 lần đăng đỉnh dị tượng. Hoàng phủ Huyền đôi mắt đẹp thích chặt, hỏi ngược lại, 2 lần? Tại Sở Thiên Khoát từ bảng nhất biến mất, nàng liền đối với Sở Thiên Khoát đăng đỉnh Huyền Tôn tháp có chỗ suy đoán, cho nên cũng không kinh ngạc. Nàng kinh ngạc chính là, thế mà còn có một người đăng đỉnh Huyền Tôn tháp. Vậy người này rốt cuộc là người nào? Chương 1616 Trung Thiên Minh khiêu khích, 1, chương 1616 Trung Thiên Minh khiêu khích, 1, Huyền Tôn tháp 2 lần đăng đỉnh dị tượng. Sư đệ, còn xin kỹ càng cùng chúng ta nói một chút. Hoàng phủ Hàn cùng Ôn Cẩn Du hai người cũng là chấn kinh, trong đó Hoàng phủ Hàn đội vàng truy vấn tên này đệ tử ký danh. Trước mắt ba vị thế nhưng là đệ tử chính thức, lại trong đó một vị hay là Hoàng phủ Huyền dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, tên này đệ tử ký danh tự nhiên không dám thất lễ. Lần thứ nhất đăng đỉnh dị tượng chính là Sở Thiên Khoát Sở sư huynh đưa tới. Việc này sớm đã truyền ra, ba vị hơi hỏi thăm một chút liền biết. Tên này đệ tử ký danh chậm rãi mà nói, nhưng cái này lần thứ hai đăng đỉnh dị tượng kẻ đầu tiên, đến nay đều là bí mật đâu. Đều đi qua 2 tháng, vẫn như cũ không người biết được nó thân phận chân thật. Hoàng phủ Huyền mày liễu nhíu lên, nói người này xông tháp lựa chọn không công khai. Huyền sư tỷ quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, tên này đệ tử ký danh tiểu tiểu đập cái mông ngựa, nói chính là bởi vì không công khai, dẫn đến cái này vị thứ hai đăng đỉnh người thân phận thành mê. Ôn Cẩn Du mắt lộ ra vẻ suy tư, nói thế mà lựa chọn không công khai, mà lại ta gặp Huyền Tôn bảng top 10 cơ bản không biến hóa, điều này nói rõ người này tất nhiên là Huyền Tôn bảng top 10 bên ngoài người. Bất quá đây rốt cuộc là ai vậy? Vậy mà như thế địa thấp, phàm là thần tháp đệ tử cơ hồ đều là lựa chọn công khai, dù sao đây là rất tốt dương danh lập vạn cơ hội. Hoàng phủ Hàn cũng là cảm khái nói, thế giới to lớn không thiếu cái lạ, người này nghĩ đến cũng là cái diệu nhân, thật đúng là muốn làm quen một chút ta. Đi thôi, chúng ta luôn có cơ hội nhìn thấy người này, đi trước nhận lấy nhiệm vụ lần này ban thưởng đi. Hoàng phủ Huyền thản nhiên nói. Tại Hoàng phủ Huyền dẫn đầu xuống, một nhóm ba người tiến nhập Huyền Tôn tháp phòng khách chính, đồng thời tìm được tiểu quân. Huyền sư tỷ, chúc mừng a, Sở Thiên Khoát đột phá nguyên tôn cảnh sau, ngài chính là Huyền Tôn bảng hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Trước quầy, tiểu quân đôi mắt đẹp cong lên, cười mỉm mà đối với Hoàng phủ Huyền khen đứng lên. Hoàng phủ Huyền cười nhạt một tiếng, nói đây coi là cái gì thứ nhất ta? ngay cả Sở Thiên Khoát đều không thể siêu việt, hơn nữa còn có cái thần bí đang đỉnh người, ta cái này huyền tôn hạng nhất không phó thực. Tiểu Quân là cái khéo léo nữ tử, nàng rất có kỹ xảo cung duy hoàng phụ huyền, mặc dù người sau bất động thanh sắc, nhưng đôi mắt rõ ràng nhu hòa rất nhiều. Mà lại Tiểu Quân cũng phát hiện lần này hoàng phụ huyền trong đội ngũ thiếu đi ba người, hiển nhiên là tại lần này trong nhiệm vụ hy sinh, cho nên nàng rất thông minh né tránh liên quan tới ít người chủ đề. Huyền sư tỷ, còn có hai vị sư minh, các ngươi lần này hẳn là đến giao tiếp nhiệm vụ đi. Ta nhớ được lần trước các ngươi chính là tiếp một cái cao cấp nhiệm vụ. Tiểu Quân cười mỉm nhìn về phía hoàng phụ huyền ba người. Đúng vậy, cái này chữ vật tiên khí bên trong chính là nhiệm vụ hoàn thành tín vật, bên trong còn có một số chúng ta tại nhiệm vụ trong quá trình lấy được vật phẩm trọng yếu cùng bảo vật, ngươi kiểm kê bên dưới. Hoàng phụ huyền lấy ra một viên chữ vật tiên giới, đem nó đưa cho Tiểu Quân. Tiểu Quân tiếp nhận chữ vật tiên giới sau, kiểm lại phiên, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc, nói lại có nhiều bảo vật như vậy, xem ra các ngươi lần này thu hoạch to lớn, ta tính toán Tiểu Quân cấp tốc kiểm kê tính toán đứng lên, sau đó cười nói, lần này cao cấp nhiệm vụ ban thưởng chính là 300.000 điểm cống hiến. Bất quá các ngươi lấy được vật phẩm trọng yếu cùng bảo vật cũng là có giá trị không nhỏ, ta tính toán bên dưới, đại khái giá trị 180.000 điểm cống hiến tả hữu. Tổng cộng là 480.000 điểm cống hiến. Nghe vậy, Hoàng phủ huyện trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hiển nhiên lần này nhiệm vụ ban thưởng nàng có chút hài lòng. Dù sao nhiệm vụ này thế nhưng là hao phí hai người bọn họ nhiều tháng thời gian, mà lại trong lúc đó còn mấy lần đã trải qua nguy cơ sinh tử. Vì thế còn hy sinh ba tên đồng bạn. Cho nên, duy nhất một lần có thể thu lấy được nhiều cống hiến như vậy điểm, nàng vẫn có chút hài lòng. Hoàng phủ Hàn cùng Ôn Cẩn Du cũng là lộ ra dáng tươi cười, nhiều cống hiến như vậy điểm, đầy đủ bọn hắn tại Huyền Tôn Tháp tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Tiểu Quân đem 480.000 điểm cống hiến đều để vào Hoàng phủ Huyền trong lệnh bài. Hoàng phủ Huyền thu hồi lệnh bài sau, liền đem trong đó điểm cống hiến phân biệt phân phối cho Hoàng phủ Hàn cùng Ôn Cẩn Du. A, Huyền cô đương, lần này ngươi xuất lực nhiều nhất, ngươi làm sao cho ta phân phối 160.000 điểm cống hiến? Ôn Cẩn Du xem xét lệnh bài sau, ngạc nhiên nói. Hoàng phủ Hàn cũng là phát hiện chính mình trên lệnh bài nhiều ra 160.000 điểm cống hiến, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng phủ Huyền. Lần này trở về trên đường, Hoàng phủ Hàn cùng Ôn Cẩn Du đã sớm cùng Hoàng phủ Huyền thương lượng xong, Hoàng phủ Huyền chiếm đầu to, đem một người cầm lấy đi 2/3 điểm cống hiến. Hoàng phủ Hàn cùng Ôn Cẩn Du đều có tự mình hiểu lấy, biết nếu không có Hoàng phủ Huyền, bọn hắn căn bản là không có cách hoàn thành cao cấp nhiệm vụ. Nếu là đi chuyên môn tiếp trung cấp nhiệm vụ lời nói, chỉ sợ muốn hao phí mấy năm mới có thể kiếm lấy mấy vạn trở lên điểm cống hiến, hiệu suất quá thấp. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới Hoàng phủ Huyền thế mà cùng bọn hắn chia đều điểm cống hiến. Tất cả mọi người là đông được một thành viên, tự nhiên hẳn là hô bang hỗ trợ. Thu cất đi, hảo hảo tu luyện, các loại thực lực còn mạnh hơn, lần sau làm nhiệm vụ các ngươi cũng có thể giúp đỡ việc khó khăn của ta. Chúng ta tại thần tháp đợi đến thời gian còn rất dài, về sau còn muốn tiếp tục làm nhiệm vụ, ta không muốn gặp lại cùng loại với nhiệm vụ lần này sự tình phát sinh, cho nên các ngươi nhất định phải trở nên càng mạnh mới được. Hoàng phủ Huyền chậm rãi mở miệng, ngữ khí nhu hòa, lại tràn đầy không thể nghi ngờ chi sắc. Hoàng phủ Hàn cùng Ôn Cẩn Du thở dài, không còn nói cái gì, mà là trong đôi mắt tràn đầy đấu trí. Vì không kéo Hoàng phủ Huyền chân sau, lần này bọn hắn nhất định phải hảo hảo tu luyện, sau đó xông vào Huyền Tôn bảng top 10. Chương 1616 Trung Thiên Minh khiêu khích 2, chương 1616 Trung Thiên Minh khiêu khích 2. À, Hoàng phủ Huyền, Hoàng phủ Hàn vẫn còn ấm Cẩn Du, các ngươi đã trở về a? Ta nhớ được các ngươi lần trước đi thời điểm là 6 người đi, làm sao chỉ trở về 3 người? Đột nhiên, một đạo âm thanh chói tai từ Hoàng phủ Huyền ba người sau lưng truyền đến. Hoàng phủ Huyền đôi mắt đẹp trầm xuống, chậm rãi quay người, lạnh như băng nhìn chằm chằm hậu phương phòng khách chính cửa ra vào nên ngang đi tới ba người. Trong ba người này, một người cầm đầu là thanh niên áo xanh, hắn làn da hơi đen, khóe miệng có đạo vết sẹo, cười lên có chút dữ tợn đáng sợ. Hai người khác theo thứ tự là đầu trọc đại hán Khôi Ngô cùng ánh mắt lạnh lùng nam tử thon gầy. Mới vừa nói, chính là vị thủ thanh niên áo xanh. Giờ phút này, ba người này trực tiếp hướng phía quầy hàng bên này đi tới, nhưng là nhìn xem Hoàng phủ Huyền ba người cười. Nó trong tươi cười tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Châu Du, ngươi cẩu nương dưỡng này, chúng ta vì sao tổn thất ba người, ngươi mới là rõ ràng nhất, ngươi còn có mặt mũi biết rõ còn cố hỏi. Ôn Cẩn Du diện mục dữ tợn, hai mắt gắt gao trừng mắt thanh niên áo xanh ba người, một bộ nhắm người mà vẻ điên cuồng bộ dáng. Hoàng phủ Hàn cũng là nhìn chằm chằm ba người, trong đôi mắt tràn đầy sát ý cùng lửa giận. Ba người này chính là Châu Du, Hà Tuyền cùng Tạ Tuấn, cũng là lần này nhiệm vụ bọn họ âm đầu sỏ của bọn họ đầu sỏ. Nếu không phải ba người này từ đó cản trở, bọn hắn lần này làm nhiệm vụ 6 người, tuyệt sẽ không hy sinh ba người. Ôn Cẩn Du, ngươi đây là ý gì? Các ngươi tổn thất ba người, cùng chúng ta có quan hệ gì? Làm sao? Làm nhiệm vụ xảy ra vấn đề, liền phải đem bộ địa giam ở người khác trên đầu. Đầu trọc đại hán Khôi Ngô lạnh lùng liếc mắt Ôn Cẩn Du, nhìn có chút hạ hê cười nói. Chính là, không có bản sự liền không có bản sự, làm nhiệm vụ xảy ra vấn đề không trước kiểm điểm bên dưới tự thân, ngược lại đem trách nhiệm giao cho người không quan hệ, thật là khiến người khinh thường à? Nam tử thon gầy chế giễu lại đạo. Cầm đầu Châu Du, tại trải qua Hoàng phủ Huyền bọn người bên người thời điểm, thản nhiên nói, Hoàng phủ Huyền, quản tốt chó của ngươi, không cần đối với người khác tùy tiện sửa loạn. Chỉ là, Châu Du lời ấy mới ra, sắc mặt lại triệt để thay đổi. Một cỗ cường đại đạo tắc chi lực, tựa như đại dương mênh mông giống như, trong nháy mắt quét sạch hướng Châu Du cùng phía sau hắn Hà Tuyển cùng Tạ Tuấn. Hoàng phủ Huyền, ngươi điên rồi. Châu Du hét lớn, tức giận bộc phát ra toàn thân đạo tắc, ngăn cản cái này đột nhiên tới đạo tắc hải dương. Hà Tuyển cùng Tạ Tuấn hai người cũng là sắc mặt đại biến, nhao nhao bộc phát ra đạo tắc chi lực. nhưng ba người liên hợp đạo tắc chi lực, tại cái này đột nhiên tới đạo tắc Hải Dương trước mặt, giống như không có ý nghĩa sóng nhỏ, trong nháy mắt liền bị lật úp. Châu Du, Hà Tuyền cùng Tạ Tuấn ba người kêu lên một tiếng đau đớn, có chút chật vật liên tục lùi lại, hoảng sợ nhìn xem khí thế như hồng hoàng phụ huyện. Mà toàn bộ Huyền Tôn Tháp phòng khách chính, lui tới đông đảo đệ tử cùng nhân viên tiếp tân bọn họ, đều là ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Bọn hắn không nghĩ tới lại có người dám ở phòng khách chính động thủ. Bất quá đám người cũng chú ý tới hoàng phụ huyện tản ra đáng sợ đạo tắc khí tức, hiển nhiên trong khoảng thời gian này hoàng phụ huyện thực lực lại mạnh lên, không phải vậy đạo tắc khí tức không có khả năng khủng bố như thế. Không có ý tứ, ta cũng không có động thủ, chỉ là không cẩn thận đem đạo tắc lực lượng phóng xuất ra, lại không nghĩ rằng ba người các ngươi vừa lúc đụng vào trên họng súng, chỉ có thể trách các ngươi vận khí quá kém. Hoàng phụ huyện chậm rãi thu liễm đạo tắc khí tức, thản nhiên nói. Phòng khách chính đám người hai mặt nhìn nhau, thần linh núi trải rộng cấm chế, là không cho phép tư đấu. Một khi tư đấu, liền sẽ dẫn phát cấm chế, mà hiển nhiên hoàng phụ huyện hoàn toàn chính xác không có động thủ dấu hiệu, chỉ là đột nhiên bộc phát ra đạo tắc khí tức. Cho nên, mặc dù Châu Du ba người bị chật vật đánh lui, cũng không có dẫn phát cấm chế. Người Châu Du sắc mặt tâm trầm, nhưng đôi mắt lại tràn đầy vẻ kiêu rẻ. Nhiệm vụ lần này qua đi, hắn phát hiện cái này hoàng phụ huyện trở nên càng cường đại, cái này khiến trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận. Châu Du, các ngươi nếu là không phục, cứ việc có thể đi trên đài diễn võ lấy lại danh dự. Ba người các ngươi đồng loạt ra tay, ta với các ngươi một trận chiến. Hoàng phụ huyện đôi mắt đẹp hàm sát, nhìn chằm chằm Châu Du ba người, mỗi chữ mỗi câu địa đạo, nhưng chữ câu đều tràn đầy sát khí. Châu Du lập tức nói không ra lời, biến thành câm điếc. Hoàng phụ huyện thế nhưng là Huyền Tôn bảng thứ 2 tiên tiêu, cho tới nay cũng chỉ có Sở Thiên Khoát có thể ép nàng một đầu. Mà Châu Du tại Huyền Tôn bảng bất quá là xếp hạng thứ 5, mặc dù Hà Tuyển cùng Tạ Tuấn hai người cùng hắn liên thủ, chính diện đối đầu Hoàng phụ huyện chỉ sợ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Mà ba người bọn họ sở dĩ có thể tại lần này nhiệm vụ thành công âm Hoàng phụ huyện bọn người, tự nhiên là xuất kỳ bất ý, thời khắc mấu chốt xuất thủ, sau đó cấp tốc rời đi. Không dám. Hừ, ba tên phế vật mà thôi, chỉ biết là làm chút hạ lưu âm người hoạt động, cũng không dám cùng ta chính diện một trận chiến. Hoàng phụ huyện cười lạnh nói. Châu Du, Hà Tuyền cùng Tạ Tuấn ba người sắc mặt lập tức khó coi. Phòng khách chính đám người thì là nhìn một chút Hoàng phụ huyện lại nhìn một chút Châu Du ba người, bọn hắn xì xào bàn tán, suy đoán lần này nhiệm vụ bọn họ khả năng chuyện gì xảy ra, từ đó kết thủ kết toán. Hoàng phụ huyện, làm gì làm có dễ Châu Du ba người bọn họ đâu? Lấy ngươi bây giờ biểu hiện ra thực lực, chỉ sợ đủ để leo lên Huyền Tôn Tháp 33 tầng. Châu Du ba người liên thủ, đối đầu trước đó ngươi cũng không phải là đối thủ, chớ đừng nói chi là bây giờ cường đại hơn ngươi. Nếu ngươi thật muốn một trận chiến, không bằng cùng ta luận bàn một phen như thế nào? Đột nhiên, tại phòng khách chính cuối truyền tống trong đại sảnh, truyền đến một đạo hơi có vẻ thanh âm lười biếng. Trong nháy mắt, phòng khách chính tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía phòng khách chính cuối cùng, đám người lập tức tao động. Chương 1617 vô sỉ giang tạ, chương 1617 vô sỉ giang tạ là Sở Thiên Bát. Không nghĩ tới hắn xuất quan, cách hắn lần trước tiến vào Huyền Tôn Tháp tu luyện, vừa bận đi qua 60 ngày, vừa bận là đang đỉnh ban thưởng thời gian tu luyện. Đúng a? Tại cái này 60 ngày trong lúc đó, hắn lựa chọn đột phá Nguyên Tôn Tháp, đoán chừng là vì lần nữa đi sông Nguyên Tôn Tháp. Ta nghe nói lần trước hắn xông qua Nguyên Tôn Tháp tầng thứ 6, bây giờ đột phá Nguyên Tôn cảnh, chỉ sợ có thể nhẹ nhõm xông qua giai đoạn thứ nhất. Sở Thiên Khoát chính là Trung Thiên Minh nhân tài mới nổi, mà Châu Du, Hà Tuyền, Tạ Tuấn mấy người cũng là Trung Thiên Minh người, bây giờ Hoàng phủ huyện dạy dỗ Châu Du bọn người, đoán chừng Sở Thiên Khoát sẽ không từ bỏ thôi a. Phòng khách chính đám người đều là nhìn về phía phòng khách chính cuối cùng, nơi đó có một đạo thân ảnh thon dài chậm rãi đi tới. Đây là danh khí chất siêu phàm thoát tục thanh niên, mày kiếm mắt sáng, đầu đội cao quan, một đôi tròng mắt tràn đầy lăng lệ cùng uy nghiêm chi sắc. Hắn chính là vừa xuất quan Sở Thiên Khoát. Tại Sở Thiên Khoát sau lưng, Lý Hoài Cẩn, Lâm Vân Lam như hai cái chó săn, theo sát phía sau. Sở Thiên Khoát hoàng phủ huyện đôi mắt đẹp lạnh lẽo, nhìn thẳng sắp xếp chúng mà đến khí chất xuất trần thanh niên, hai đầu lông mày có một tia kiêm kỵ. Mặc dù hoàng phủ huyện đối với Sở Thiên Khoát căm thù đến tận xương thủy, nhưng cũng không thể không bội phục người này thiên phú tuyệt đỉnh, so với nàng còn phải mạnh hơn không ít. Nhưng hoàng phủ huyện tự thân nhưng lại có vốn để kiêu ngạo, đó chính là vấn tiên hội ngộ đạo cây. Nàng rất rõ ràng, dù cho thiên tư của nàng không bằng Sở Thiên Khoát, nhưng ngộ đạo cây hiệu quả lớn, lại đủ để đền bù nàng tại thiên tư bên trên không đủ. Chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, đuổi kịp Sở Thiên Khoát, thậm chí vượt qua Sở Thiên Khoát, căn bản cũng không phải là vấn đề. Nhưng bây giờ, nàng mặc dù tự ngạo, nhưng cũng minh bạch cùng Sở Thiên Khoát chênh lệch không nhỏ. Bái kiến Sở sư minh. Châu Du, Hà Tuyền cùng Tạ Tuấn ba người giống như tìm được chủ tâm cốt giống như, vội vàng đi lên phía trước, đối với Sở Thiên Khoát túi đầu không lưng. Sở Thiên Khoát khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào hoàng phủ điện trên thân, nói ngươi nữ nhân này cũng không tệ, ít nhất là ta đã thấy thiên phú mạnh nhất nữ tử. Như ngươi như vậy nữ tử, đợi tại Đông Ngực thật sự là không có tiền đồ. Ngươi không bằng bỏ gian tà theo chính nghĩa, trở thành đạo lữ của ta, sau đó gia nhập Thái Nhất Thánh Điện. Ta tin tưởng, Thái Nhất Thánh Điện là so Tạo Hóa Tiên Triều lựa chọn tốt hơn, ngươi ở nơi đó, tương lai có hy vọng thành tựu chuẩn đế, nhưng ở Tạo Hóa Tiên Triều, vậy liền khó khăn. Sở Thiên Khoát ánh mắt bình tĩnh, lời nói ra cũng rất là trực tiếp, thậm chí có loại ở trên cao nhìn xuống ngạo mạn. Mà hắn lời nói này, cũng là đưa tới ở đây tất cả mọi người sóng to gió lớn. Hiển nhiên, tất cả mọi người không nghĩ tới Sở Thiên Khoát thế mà trước mặt mọi người nói ra như vậy trần trụi lời nói. Hoàng phủ huyện thần sắc bình tĩnh, nói làm đạo lữ của ngươi. Sở Thiên Khoát, ngươi còn không có loại tư cách này, bởi vì ta rất nhanh liền có thể siêu việt ngươi. Ta thừa nhận Thái Nhất Thánh Địa hoàn toàn chính xác so Tạo Hóa Tiên Triều mạnh hơn, nhưng Thái Nhất Thánh Địa đã có quân vô tiện, ta gia nhập bất quá giống như ngươi trở thành người ta vật làm nền. Lời vừa nói ra, Sở Thiên Khoát sắc mặt lập tức trầm xuống, đôi mắt chỗ sâu hiện ra một vòng vẻ tức giận. Sở Thiên Khoát con đường tu luyện một mực xuôi gió xuôi nước, đoạn đường này đi tới, không biết bao nhiêu nữ tu muốn trở thành đạo lữ của hắn mà không được. Nhưng Hoàng phủ huyện lại một tiếng cự tuyệt, thậm chí còn ngạo mạn cho là có thể vượt qua hắn. Đương nhiên, chân chính để Sở Thiên Khoát tức giận là Hoàng phủ huyện vậy mà nâng lên Quân Vô Tiện, còn nói thẳng hắn là Quân Vô Tiện bật làm nền. Đây chính là chạm đến Sở Thiên Khoát bại ngược. Tốt, tốt, tốt. Hoàng phủ huyện, ngươi nếu tự tin có thể siêu việt ta, vậy liền cùng ta luận bàn giao đấu một phen, không cần làm chỉ biết ngoài miệng nói một chút ra hỏa. Sở Thiên Khoát lạnh lùng nhìn chăm chú Hoàng phủ huyện, toàn thân bộc phát ra khí tức cường đại. Độc thuộc về viên mãn đạo tắc bên trong trộn lẫn lấy một tia đại đạo chi lực khí tức cường đại, giống như thủy triều hướng phía Hoàng phủ huyện ba người lật út mà đi. Hoàng phủ huyện sắc mặt biến hóa, cũng là bộc phát ra đạo tắc chi lực, cùng Sở Thiên Khoát khí tức đối kháng. Mà Hoàng phủ huyện sau lưng Ôn Cẩn Du cùng Hoàng phủ Hàn thì là sắc mặt đại biến, bị Sở Thiên Khoát khí tức áp chế sắc mặt trắng bệnh, hai chân run lên. Bọn hắn gầm thét muốn phản kháng, lại phát hiện lực lượng của bọn hắn căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Nếu không phải Hoàng phủ huyện đỡ được bọn hắn phần lớn áp lực, chỉ sợ bọn họ hiện tại liền muốn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hoàng phủ huyện, phiêu chiến của ta, ngươi có tiếp hay không? Có tiếp hay không? Sở Thiên Khoát thanh âm băng lãnh, tựa như cửu thiên huyền lôi, tại mọi người bên tai nổ vang. Hoàng phủ huyện không ngừng phản kháng lấy Sở Thiên Khoát khí tức áp chế, thân thể mềm mại có chút run rẩy, cắn răng lại là trầm mặc. Nàng cũng không phải là nhiệt huyết sông lên đầu người, mẹn mẹn Sở Thiên Khoát khích tướng, nàng không có khả năng tùy tiện liền lên bộ. Dù sao Sở Thiên Khoát vốn là mạnh hơn nàng không ít, bây giờ lại đột phá nguyên tôn cảnh, nàng cùng một trận chiến, cơ bản không có hy vọng thắng lợi. Hừ, Sở Thiên Khoát, ngươi tốt gan to, dám ở đây từ đấu. Đột nhiên, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, sau đó một sợi tinh quang bạch phá bầu trời, giáng lâm toàn bộ phòng khách chính. Sở Thiên Khoát sắc mặt đại biến, không khỏi liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt âm trầm mà nhìn xem toàn thân tắm rửa tại trong tinh quang thân ảnh. Người này mặc trường bào rộng lớn, đầu đội mũ rộng đành, khó gặp chân dung, nhưng toàn thân đều bao quanh tinh quang, nhìn qua thần bí mà cường đại. Giang Tạ tiên sinh, người thân là thần đạo người, vậy mà nhúng tay thần linh sơn sự tình, không khỏi quá phận đi. Sở Thiên Khoát sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện lão giả mũ rộng đành. Hừ, là ngươi tiểu tử này quá phận, dám khiêu khích ta mang tới người, nếu không phải ngươi cũng không có xuất thủ, vừa rồi lão phu liền đem ngươi ngay tại chỗ giết chết, ngươi còn dám nói ta quá phận. Rõ ràng quá phận chính là ngươi tiểu tạp toái này. Giang Tả tiên sinh ngẩng đầu đỡ ngực, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cắn ngược lại Sở Thiên Khoát một ngụm. Ngươi Sở Thiên Khoát tức giận đến diện mục dữ tợn, hắn cuối cùng là lĩnh giáo trong truyền thuyết này đặc biệt vô sỉ Giang Tả tiên sinh vô sỉ. Ta cái gì ta? Có gan ngươi thẳng dành con này tới cả ta. Không có gan liền cho lão phu ý miệng. Giang Tả tiên sinh hùng hùng hổ hổ nói. Sở Thiên Khoát đôi mắt đặc biệt tâm lãnh, nhưng vẫn là duy trì lý trí, hừ lạnh nói, Giang Tả tiên sinh, ngươi che chở không được bọn hắn bao lâu. Bọn hắn trốn được một, có thể trốn mất quá 15. Nói xong, Sở Thiên Khoát chính là mang theo Lý Hoài Cẩn, Lâm Vân Lam bọn người cấp tốc rời đi phòng khách chính. Đa tạ Giang Tả tiên sinh xuất thủ tương trợ. Hoàng phủ huyện, Ôn Cẩn Du cùng Hoàng phủ Hàn ba người vội vàng hướng Giang Tả tiên sinh chắp tay nói tạ ơn. Việc rất nhỏ. Giang Tả tiên sinh khoát khoát tay, sau đó ánh mắt quay trò chuyện, thấp giọng hỏi, các ngươi có thể có trông thấy cái kia Phượng Uyên? Ta tìm hắn có việc. Hoàng phủ huyện, Ôn Cẩn Du cùng Hoàng phủ Hàn ba người hai mặt nhìn nhau, đều là lắc đầu. Đều đi qua 2 tháng, gia hỏa này hẳn là còn tại Huyền Tôn Tháp bên trong tu luyện. Đến nay không có liên lạc qua các ngươi. Giang Tả tiên sinh nhíu mày hỏi. Hoàng phủ huyện lắc đầu, nói Giang Tả tiên sinh, chúng ta cũng hoàn toàn chính xác không rõ lắm Phượng Uyên tình huống. Dù sao chúng ta vừa làm xong nhiệm vụ trở về. Bất quá Linh San nàng hẳn là hiểu rõ cụ thể hơn tình huống, các loại Linh San từ Huyền Tôn Tháp sau khi ra ngoài, nếu không ngươi đi hỏi một chút nàng. Giang Tả tiên sinh thở dài, nói cũng chỉ có thể như vậy. Ta đã cho tiểu nha đầu kia truyền qua tin tức, nghĩ đến nàng cũng nhanh xuất quan, ta ngay tại khu động phủ bên kia tạm thời chờ chút đi. Nói, Giang Tả tiên sinh chính là lắc đầu rời đi. Hoàng phủ huyện ba người ngạc nhiên, bọn hắn có chút kỳ quái Giang Tả tiên sinh vì sao như vậy vội vã tìm Phượng Uyên. Bất quá, bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều. Khi bọn hắn ba người chuẩn bị tiến về truyền tống đại sảnh thời điểm, một tên thanh niên áo trắng từ trong đám người đi ra, nên hướng ba người. Tại nhìn thấy tên này thanh niên áo trắng thời điểm, Hoàng phủ huyện ba người đều là mặt lộ dáng tươi cười nên đón tiếp lấy. Chương 1618 khu trục chương 1618 khu trục võ mình. Làm sao ngươi tới Huyền Tôn Tháp? Thế nhưng là có chuyện gì không? Hoàng phủ huyện mang theo Hoàng phủ Hàn cùng Ôn Cẩn Du nên hướng thanh niên áo trắng, có chút khách khí đạo. Thanh niên áo trắng tên là Võ Ngọc Sơn, là Đông Bực Cô Sơn võ gia thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất người, cũng là nguyên tôn bảng top 10 yêu nghiệt. Cô Sơn võ gia tại Đông Bực là gần với tứ đại tiên triều thế lực cường đại, nó nội tình thậm chí so với lúc trước Lang gia Vương thị, Liệu Nguyên Tạ thị cùng Ngọc Hư tiên cung còn muốn thâm hậu. Võ Ngọc Sơn gia nhập thần tháp đã có 50 mấy năm, lại có thể xâm nhập nguyên tôn bảng top 10, vượt trên một bộ phận đế cấp thế lực thiên tài, có thể nói là một con hắc mã. Cùng lúc đó, Võ Ngọc Sơn càng là thần tháp trung Đông Minh nòng cốt thành viên, Đông Minh chuyện quan trọng gì, hắn đều có tư cách trực tiếp tham dự. Đông Minh, tên như ý nghĩa, chính là thần tháp trung Đông Bực thiên tài liên hợp xây dựng thế lực. Nhưng phàm là Đông Bực tới thiên tài, cơ bản đều sẽ bị Đông Minh thu nạp vào đi. Đệ tử ký danh thì là trở thành Đông Minh thành viên bên ngoài, mà đệ tử chính thức thì là sẽ trực tiếp trở thành thành viên hạch tâm. Mà tương tự thế lực, còn có Trung Thiên Minh, Bắc Minh, Tây Minh cùng Nam Minh, bọn hắn đều là dựa theo địa vực đến xây dựng thế lực. Trong đó lại lấy Trung Thiên Minh thế lớn nhất, dù sao Trung Thiên Minh thế nhưng là một đám trung vực thiên kiêu xây dựng thế lực, mà trung vực lại là Cản Thiên Tiên vực ngũ đại vực bên trong cường đại nhất, khu vực hạch tâm nhất. Dĩ vãng, tam đại trong bảng, Trung Thiên Minh thiên tài căn bản là ôm đồm ba vị trí đầu, trước 10 chương là chiếm cứ hơn phân nửa, có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Chỉ bất quá lần này Huyền Tôn bảng, Gia Hoàng Phụ Huyền cùng Dạ Lâm hai cái này hất mã, phân biệt chiếm cứ thứ 2 cùng thứ 3, nhưng thứ nhất vẫn như cũng là Trung Thiên Minh Sở Thiên Quát. Mà vô luận là Trung Thiên Minh, Đông Minh chờ chút những thế lực này, nó chân chính đương ra làm chủ căn bản là Thủy Tôn Tháp Thiên Kiêu. Như Trung Thiên Minh bây giờ minh chủ, chính là bắt đầu tôn bảng đệ nhất Thẩm Thu Hàn, đến từ Sát Thần Điện, là Sát Thần Điện thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất sát thủ. Mà Đông Minh minh chủ thì là bắt đầu tôn bảng thứ 8 Thái Sử Thương, là Đông Bực Vạn Sơ Tiên Triều Chư Quân. Tại Hoàng Phủ Điện quật khởi trước đó, Thái Sử Thương danh khí tại Đông Bực thế hệ tuổi trẻ thứ nhất, về sau tiến vào thần tháp bồi dưỡng sau, liền từ từ phai nhạt ra khỏi đám người tầm mắt. Hoàng Phủ Điện, Ôn Cẩn Du bọn người lúc trước vừa tiến vào thần tháp không bao lâu, liền bị Đông Minh mời chào. Vô luận là trung vực, bắc vực các cái khác cương vực thiên tài đều bao đoàn tổ kiến thế lực, bọn hắn cũng minh bạch nếu là độc lai độc vãng rất dễ dàng ở vào tứ cố vô thân. Cho nên Đông Minh phái người đến đây mời chào, Hoàng Phủ Điện bọn người cũng không có cân nhắc, lập tức liền lựa chọn gia nhập. Mà lúc trước đến đây cùng bọn hắn liên hệ chính là trước mắt thanh niên áo trắng Võ Ngọc Sơn. Mà lần này cùng bọn hắn kết bạn làm nhiệm vụ đơn thuốc dân gian, Hồng Linh cùng Hoài Đảo ba người, cũng là Đông Minh thành viên. Đáng tiếc là, ba người này lại tại Châu Du đám người đánh lén bên dưới chết tại nhiệm vụ ở trong. Hoàng Phủ Huyền, Hoàng Phủ Hàn vẫn còn ấm cần du, lần này ta phụng thái sử thương mệnh lệnh đến đây Võ Ngọc Sơn đi lên phía trước, sắc mặt lại khó coi, nói được nửa câu, chợt nói không được. Hoàng Phủ Huyền mày liễu nhíu lên, trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường, nói Võ Ngọc Sơn, có lời gì cứ việc nói thẳng. Thái sử thương cho ngươi hạ cái gì mệnh lệnh? Võ Ngọc Sơn thở dài, nói vậy ta liền ăn ngay nói thật đi. Thái sử thương hắn muốn đem các ngươi trục xuất Đông Minh, đồng thời về sau không cho phép các ngươi từ Đông Minh nơi này điều nhân viên giúp các ngươi làm nhiệm vụ. Còn có hắn còn nghiêm lệnh cấm chỉ Đông Minh nhân viên hướng các ngươi bán ra bất luận cái gì vật phẩm, đồng thời cấm chỉ Đông Minh nhân viên tiếp nhận các ngươi thuê, dù sao cùng các ngươi có liên quan sự vật toàn diện cấm chỉ. Hoàng Phủ Huyền sắc mặt lập tức trầm xuống, nàng chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh. Ban đầu ở biết được Sở Thiên Khoát nhằm vào bọn họ người đi đường này thời điểm, Thái sử thương liền đã vô tình hay cố ý để Đông Minh người xa lánh bọn hắn. Bây giờ càng quá phận, thế mà trực tiếp đem bọn hắn người đi đường này trục xuất Đông Minh, hơn nữa còn cấm chỉ Đông Minh người cùng bọn hắn có bất kỳ tiếp xúc. Cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn người đi đường này triệt để bị cô lập. Dù sao ngay cả Đông Minh đều không giúp bọn hắn, như vậy thế lực khác như thế nào lại đắc tội Sở Thiên Khoát mà cùng bọn hắn tiếp xúc đâu? Vì cái gì? Chúng ta cũng là đồng bực người, mà lại cũng không có làm gì sai, Thái sử thương dựa vào cái gì đem chúng ta trục xuất Đông Minh, còn cấm chỉ Đông Minh người cùng chúng ta tiếp xúc? Ôn Cẩn Du ánh mắt phú lửa, nhịn không được trầm thấp tranh luận đạo. Hoàng Phủ Hàn cũng là tức giận mọc lan tràn, nói chẳng lẽ là Thái sử thương sợ Trung Thiên Minh? Rõ ràng là Trung Thiên Minh một mực tìm chúng ta gốc dạng. Hắn thân là Đông Minh minh chủ, không những không làm thành viên chỗ dựa, ngược lại còn muốn nhẫn nhục chịu đựng, ngược lại tới đối phó thành viên nhà mình. Đây là cái đạo lý gì? Võ Ngọc Sơn cười khổ, nói ba vị, thật xin lỗi, ta cũng là phụ mệnh làm việc. Chân chính quyết sách là Thủy Tôn Tháp hai vị kia. Ôn Cẩn Du cùng Hoàng Phủ Hàn càng phẫn nộ, còn muốn nói điều gì thời điểm, lại bị Hoàng Phủ Huyền đưa tay ngăn lại. Võ Ngọc Sơn, ngươi cũng là phụ mệnh làm việc, chúng ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. Nếu là Thái Sử Thương cùng Đông Minh quyết định, chúng ta cũng sẽ không mặt dạn mày dày tiếp tục đợi tại Đông Minh. Hoàng Phủ Huyền bình tĩnh nhìn chăm chú Võ Ngọc Sơn, tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta cùng Đông Minh lại không bất luận cái gì liên quan. Ba vị, thật xin lỗi, ta trước hết cáo lui. Võ Ngọc Sơn có chút hổ thẹn, hắn chắp tay cáo tử, thực sự không mặt mũi tiếp tục chờ đợi. Hừ, xem ra là Thái Sử Thương cùng Mộ Dung Vân hai người cùng một chỗ làm quyết định, bọn hắn một người là minh chủ, một người là phó minh chủ, lại không nghĩ rằng nhát gan như vậy sợ phiền phức. Ôn Cẩn Du đưa mắt nhìn Võ Ngọc Sơn bóng lưng rời đi, thư lạnh một tiếng, có chút khó chịu đạo. Kỳ thật ban đầu ở biết được Sở Thiên Khoát tại nhằm vào chúng ta thời điểm, Thái Sử Thương cùng Mộ Dung Vân liền đã tại các loại xa lánh chúng ta, sẽ phát sinh chuyện hôm nay, ta cũng là không ngoài ý muốn. Hoàng Phủ Hàn thở dài, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Dựa vào người cuối cùng không bằng dựa vào mình. Hay là hảo hảo tu luyện đi, các ngươi tranh thủ nhanh chóng tiến vào Huyền Tôn bảng top 10. Hoàng Phủ Huyền bình tĩnh nói. Ôn Cẩn Du cùng Hoàng Phủ Hàn hai người gật đầu mạnh một cái, trong mắt bọn họ chiến ý dâng trào, liền đi theo Hoàng Phủ Huyền bước vào truyền tống đại sảnh. Hoàng Phủ Huyền trực tiếp truyền tống đến tầng thứ 30, nàng cũng không có trực tiếp đi tu luyện không gian tu luyện, mà là lựa chọn xung tháp. Chính như Sở Thiên Khoát nói tới, nàng lần này tại nhiệm vụ dưới nguy cơ sinh tử, có chỗ đốn ngộ, đối với đạo tắc cảm ngộ lại thâm thúy rất nhiều. Lần này, nàng có năm chắc trực tiếp xông đến 33 tầng, thậm chí là 34 tầng. Bắt đầu đi. Hoàng Phủ Huyền tiến nhập không gian thí luyện, nhìn trước mắt một đám huyết giáp cự nhân, chính là điên cuồng trùng sát đi vào. Cùng lúc đó, Huyền Tôn Tháp trên quảng trường, càng ngày càng nhiều người chú ý tới, đã là Huyền Tôn bảng đệ nhất Hoàng Phủ Huyền tin tức bắt đầu đổi mới. Bọn hắn phát hiện, Hoàng Phủ Huyền phía sau Huyền Tôn Tháp số tầng đang không ngừng kéo lên, từ tầng thứ 30 cấp tốc gia tăng. 31 tầng, tầng 32, 33 tầng, một mực đạt đến 34 tầng. Nhất thời, Huyền Tôn Tháp quảng trường triệt để sôi trào, vô số người đều hoảng sợ nhìn xem Hoàng Phủ Huyền cái kia không ngừng báo táp số tầng biến hóa. Chương 1619 Thái Sử Thương cùng Mộ Dung Vân, chương 1619 Thái Sử Thương cùng Mộ Dung Vân nội phủ, đông một trong đập phủ. Thái Sử Thương ngồi ngay ngắn ở chủ vị, nghe vừa trở về Võ Ngọc Sơn báo cáo. Thái Sử Thương nhìn qua ước chừng chừng 30 tuổi, lại là một đầu mênh mang tóc trắng, hiển nhiên là thiếu niên đồ bạc, tại chỗ mi tâm của hắn có một chút chu sa, cùng tái nhợt tóc hình thành so sánh rõ ràng. Tại thái sử thương bên người, ngồi ngay thẳng một tên thanh niên mặc hắc bào. Người này dáng người cao gầy, sắc mặt hiện ra không bình thường tái nhợt, mùi hừng, đôi mắt lăng lệ, toàn thân trên dưới đều tản ra làm cho người không thoải mái khí tức cấm lãnh. Thanh niên mặc hắc bào chính là Mộ Dung Vân, cũng là Đông Minh phó minh chủ, tại Đông Minh bên trong địa vị gần với thái sử thương. Cái này hoàng phủ huyện ngược lại là sảng khoái, trực tiếp đáp ứng, cũng là tiết kiệm được chúng ta không ít công phu. Thái sử thương gật đầu, khoe miệng hơi bệnh. Mộ Dung Vân hừ lạnh nói, thái sử minh, cứ như vậy khu trục bọn hắn lợi cho bọn họ quá rồi đi. Lần này chúng ta Đông Minh tổn thất 3 người, cũng là bởi vì hoàng phủ huyện bọn hắn, mà lại cũng là bởi vì hoàng phủ huyện bọn hắn nguyên nhân, dẫn đến Trung Thiên Minh đối với chúng ta Đông Minh áp bách so trước kia ác hơn. Gần nhất chúng ta Đông Minh ra ngoài làm nhiệm vụ người cũng khắp nơi vấp phải trắc trở. Vô luận như thế nào, khu trục bọn hắn sau, hoàng phủ huyện bọn hắn còn muốn bồi thường chúng ta tổn thất mới là. Cứ như vậy buông tha bọn hắn, ta không cam tâm a. Võ Ngọc Sơn liếc mắt Mộ Dung Vân, cao mày nói, phó minh chủ, coi như không có hoàng phủ huyện bọn hắn, Trung Thiên Minh vẫn như cũ khắp nơi ép chúng ta Đông Minh nhất đầu. Lúc đầu hoàng phủ huyện bực này thiên tiêu có thể gia nhập Đông Minh, vốn là chúng ta Đông Minh may mắn, tương lai nàng có thể đi vào bắt đầu tôn tháp, thậm chí có thể trọng trấn Đông Minh chi uy. Chúng ta Đông Minh vốn là hẳn là che chở môn hạ thành viên, bây giờ lại bởi vì Trung Thiên Minh áp lực mà khu trục hoàng phủ huyện bọn người, đã là thua thiệt bọn hắn, sao còn có thể hướng bọn hắn phải bồi thường? Trung Thiên Minh tuy mạnh, nhưng chúng ta Đông Minh cũng không cần thiết sợ ngay cả cuộc sống đều còn không thẳng lên được đi. Phanh. Mộ Dung Vân sắc mặt âm trầm, đột nhiên vô bàn trà, đôi mắt âm lanh chăm chú vào Võ Ngọc Sơn trên thân, nói Võ Ngọc Sơn, ngươi tốt gan to à? Dám như vậy chửi bới chúng ta Đông Minh, ngươi tốt. Thái sử thương hừ lạnh một tiếng, đánh gãy Mộ Dung Vân, thản nhiên nói, việc này như vậy coi như thôi, hai người các ngươi yên tĩnh điểm đi. Mộ Dung Vân hừ một tiếng, nhưng cũng không dám phật thái sử thương mặt mũi, lập tức không nói. Thái sử thương nhìn về phía Võ Ngọc Sơn, ngựa khí hỏa hoãn nói Võ Ngọc Sơn, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta ra hạ sách này cũng là vì Đông Minh tất cả mọi người. Ngươi cũng thấy đấy, Trung Thiên Minh cỡ nào thế lớn, trước kia mặc dù bị bọn hắn cơi tại trên đầu, nhưng tương đối mà nói, còn tính là bình an vô sự. Nhưng hoàng phủ huyện đám người xuất hiện, lại trong lệnh trời minh điên cuồng nhằm vào chúng ta Đông Minh, rất nhiều thành viên đều khổ không thể tả, chúng ta cũng là vì đại cục suy nghĩ. Võ Ngọc Sơn có chút cung kính đối với thái sử thương ôm quyền nói, minh chủ, khổ tâm của ngươi ta hiểu, cho nên ta cũng không có nói cái gì, chiếu mệnh lệnh của ngài đi làm. Chỉ là phó minh chủ yêu cầu quá phận, ta giận, cho nên nhịn không được lắm mồm vài câu thôi. Thái sử thương cười ha ha một tiếng, nói tốt, việc này như vậy bỏ qua đi. Võ Ngọc Sơn, lần này ngươi làm rất tốt, sau đó ta sẽ ban thưởng ngươi, như vô sự ngươi trước hết về Huyền Tôn Tháp đi. Là. Võ Ngọc Sơn ổn quyền, quay người rời đi. Chỉ là, khi Võ Ngọc Sơn vừa đi ra đại sảnh cửa lớn, một tên tôi tớ vội vàng mà đến. Tôi tớ đầu tiên là đối với Võ Ngọc Sơn thi lễ một cái, sau đó tiến vào đại sảnh, phụ phụ quỳ xuống, nói chủ nhân, Huyền Tôn bảng tin tức lại đổi mới. Thái sử thương ngạc nhiên, hiếu kỳ hỏi, đổi mới tin tức gì? Hẳn là có người mới xâm nhập top 10. Không phải, là cái kia bây giờ Huyền Tôn bảng đệ nhất hoàng phủ huyện, nàng lại xuống tháp, mà lại duy nhất một lần từ tầng 30 xông đến 35 tầng. Tôi tớ cung kính nói, cái gì? Thế mà trực tiếp xông qua tầng 5. Thái sử thương cùng Mộ Dung Vân hai người quá sợ hãi, hiển nhiên hoàn toàn không có dự liệu được bực này kết quả. Cửa đại sảnh, Võ Ngọc Sơn tự nhiên cũng nghe đến tôi tớ lời nói, hắn thở dài, chính là xài bước rời đi. Mới 10 năm mà thôi, thế mà liền xông đến 35 tầng, mà lại nàng lần này còn kiếm lấy không ít điểm cống hiến đâu, tất nhiên sẽ tiến vào tu luyện không gian bế quan. Thái sử thương thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói, như vậy chờ nàng sau khi xuất quan, chẳng phải là có rất lớn hy vọng đăng đỉnh Huyền Tôn tháp sao? Như thế nào nhanh như vậy đâu? Mộ Dung Vân lông mày nhíu lên, mặc dù hắn đối với hoàng phủ huyện cũng không có hảo cảm, nhưng lần này hoàng phủ huyện xông tháp lại sáng tạo cái mới cao, vẫn như cũng làm hắn cảm thấy rung động. Nguyên bản lấy hoàng phủ huyện trước đó biểu hiện, mặc dù thiên phú cực mạnh, nhưng so với Sở Thiên rộng rãi hay là trên lệch không nhỏ. Cho nên, tại đắc tội Trung Thiên Minh cùng hoàng phủ huyện ở giữa, bọn hắn lựa chọn người sau, dùng khu trục hoàng phủ huyện đến cho Trung Thiên Minh nhập đội. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, hoàng phủ huyện thiên phú còn không có nghịch thiên đến để bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào đi đến Trung Thiên Minh mặt đối lập. Nhưng bây giờ, hoàng phủ huyện khoảng chừng bên ngoài làm 2 tháng nhiệm vụ, nó tiến bộ càng như thế thần tốc, cái này khiến thái sử thương cùng Mộ Dung Vân hai người chấn kinh. Bọn hắn từng đối với hoàng phủ huyện từng có ước định, cho là nó cực hạn hẳn là tại 33 tầng, mà lại rất có thể tại 33 tầng thẻ 30 năm, cuối cùng chỉ có thể bị ép đột phá nguyên tôn cảnh, mà tiến vào nguyên tôn tháp. Mà bây giờ, hoàng phủ huyện lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Bọn hắn minh bạch, bọn hắn đánh giá thấp hoàng phủ huyện thiên phú, hơn nữa còn là thật to đánh giá thấp. Mộ Dung, chúng ta đánh giá thấp hoàng phủ huyện thiên phú. Nàng thật có hy vọng đăng đỉnh Huyền Tôn tháp, thiên tiêu như vậy đáng giá chúng ta đồng minh lực bảo. Thái sử thương tở dài nói. Mộ Dung Vân cau mày nói, thái sử huynh, mặc dù hoàng phủ huyện biểu hiện vượt qua chúng ta đón trước, nhưng chúng ta đã đem nàng khu trục ra Đông Minh, chẳng lẽ còn muốn mặt dạn mày dạy để nàng trở về Đông Minh sao? Thái sử thương thần sắc căm trầm, trừ Mộ Dung Vân, nói việc này trách ngươi, như vậy vội vã sai người khu trục hoàng phủ huyện. Bây giờ còn có thể làm sao bây giờ? Tự nhiên muốn không tiếc bất cứ giá nào lại đi đem hoàng phủ huyện cho ta mời về a. Mộ Dung Vân ánh mắt lấp lóe, nói thái sử huynh, không cần vội vã như vậy, cái kia hoàng phủ huyện tất nhiên muốn tại Huyền Tôn tháp bên trong tu luyện một đoạn thời gian. Đợi nàng sau khi xuất quan, khẳng định phải xuống tháp, nàng nếu là thật sự đăng đỉnh Huyền Tôn tháp, chúng ta lại đem nàng mời về không liền có thể lấy. Ta muốn nàng sẽ cho chúng ta mặt mũi này. Nghe vậy, thái sử thương bình tĩnh lại, gật gật đầu, nói cũng chỉ có thể như vậy. Chương 1620 Cực Đạo Kiếm Lưu Thác Nước Tiểu Thành, chương 1620 Cực Đạo Kiếm Lưu Thác Nước Tiểu Thành, Huyền Tôn Tháp tầng cao nhất, trong phòng tu luyện. Chỉ nghe rầm rầm khí lưu cấp tốc lưu động, thanh âm rung động ầm ầm, xông thẳng lên trời. Mộ Phong bàn đầu gối ngồi ngay ngắn ở trong phòng tu luyện, mà hắn bốn phương tám hướng trên hư không, một đạo lại một đạo thác chảy buông xuống, phản phất từng đầu rủ xuống Cửu Thiên Ngân Hà. Những này thác chảy tất cả đều là do ngàn vạn kiếm khí hình thành, trong đó ẩn chứa đặc biệt đáng sợ uy lực. Nhìn kỹ lại, vờn quanh tại Mộ Phong quanh thân khoảng chừng 99 đạo kiếm khí thác chảy. Mỗi một đạo kiếm khí thác chảy cực kỳ đáng sợ, kinh khủng kiếm khí dòng nước xiết, thậm chí có thể khiến không gian bắt đầu bặm mẻo, vô số đạo tắc ở tại trước mặt thần phục. Ta dòng dã bỏ ra 6 năm, cuối cùng nhập môn Cực Đạo Kiếm Lưu, nhưng lại hao phí 15 năm, nhưng như cũ kẹt tại tiểu thành bình cảnh bên trên. Mộ Phong đôi mắt bắn ra mãnh liệt tinh mang, gầm nhẹ nói, lần này, ta nhất định phải đem đạo thứ 100 kiếm khí thác chảy thuận lợi ngưng tụ ra. Nói, Mộ Phong hai tay nắm phức tạp ấn quyết, thể nội cực đạo chi lực điên cuồng điều động lấy. Cực Đạo Kiếm Lưu khó khăn nhất chính là nhập môn cái kia đạo kiếm khí thứ nhất thác chảy, cho nên Mộ Phong chọn vẹn bỏ ra thời gian 6 năm, tương đương với ngoại giới đi qua 2 tháng. Mà nhập môn sau đó mỗi một đạo kiếm khí thác chảy, vô luận là hao phí tinh lực hay là thời gian đều xa xa thấp hơn đạo kiếm khí thứ nhất thác chảy. Nhưng mặc dù như vậy, Mộ Phong cũng hao phí trọn vẹn thời gian 15 năm, vừa rồi ngưng tụ ra 98 đạo kiếm khí thác chảy, tăng thêm nhập môn một đạo, tổng cộng là 99 đạo kiếm khí thác chảy. Nhưng ở ngưng tụ đạo thứ 100 kiếm khí thác chảy, Mộ Phong lại gặp trở ngại to lớn. Đạo kiếm khí này thác chảy ngưng tụ độ khó, có thể so với nhập môn đạo kiếm khí thứ nhất thác chảy, chậm chạp không thể thành công ngưng tụ. Mà cách hắn lần này ban thưởng thời gian, chỉ còn lại 27 ngày, chuyển đổi thành trong tháp thời gian, chính là 3 năm không đến. Mộ Phong hy vọng tại cuối cùng này 3 năm không đến thời gian bên trong, đem đạo thứ 100 kiếm khí thác chảy triệt để ngưng tụ ra. Tính được, Mộ Phong bây giờ ở trong phòng tu luyện trọn vẹn 21 năm. Mặc dù Mộ Phong phần lớn thời gian cơ bản đều tại lĩnh hội Cực Đạo Kiếm Lưu, thậm chí đều không có tu luyện thế nào. Nhưng hắn tu vi vẫn tại trong những năm này thay đổi một cách vô tri vô giác đột phá, từ huyền tôn cảnh hậu kỳ đột phá tới huyền tôn cảnh đỉnh phong. Mộ Phong đôi mắt tràn đầy dữ tợn, hắn gần như điên cuồng ngưng tụ cuối cùng một đạo kiếm khí thác chảy. Mộ Phong không ngừng mà thất bại, không ngừng mà làm lại, gần như cử chỉ điên rồ bình thường. Thời gian từng ngày trôi qua, Mộ Phong ở trong phòng tu luyện lại là vượt qua hơn 900 trời, mà ngoại giới hắn còn thừa thời gian còn sót lại một ngày, chuyển đổi thành bên trong thời gian chính là 36 ngày. Mộ Phong hai mắt trải rộng tơ máu, đôi mắt tràn đầy điên cuồng, cưỡng ép ngưng tụ cuối cùng một đạo kiếm khí thác chảy. Oanh! Rốt cục, tại ngày cuối cùng kỳ mãn trước, Mộ Phong đạo thứ 100 kiếm khí thác chảy ngưng tụ thành công. Dầm dầm. Trong lúc đạo kiếm khí thác chảy thành công ngưng tụ trong nháy mắt, trọn vẹn trăm đạo kiếm khí thác chảy vờn quanh tại Mộ Phong trên đỉnh đầu, giăng khắp nơi, khí lưu bạo lượng, lại tạo thành một loại nào đó đáng sợ lĩnh vực. Ở đây trong lĩnh vực, trăm đạo kiếm khí thác chảy giống như thế gian đáng sợ nhất công phạt, nghiền ép phá hủy lấy hết thảy tất cả. Nếu là nhìn kỹ lại, trăm đạo kiếm khí thác chảy bên trong, ẩn chứa lít nha lít nhít tử kim lá cây đường vân, quỷ dị mà thêm mỹ. Ha ha ha. Thành, rốt cục thành. Ta rốt cục đem Cực Đạo Kiếm Lưu Thác Nước luyện tới tiểu thành. Mộ Phong ngửa mặt lên trời cười to, hắn trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, bốn phương tám hướng kiếm khí thác chảy cùng hắn ý niệm dung hội quan thông. Chỉ cần ý niệm của hắn một chỉ, vờn quanh tại bản thân trăm đạo kiếm khí thác chảy, liền sẽ như vạn long ra biển giống như điên cuồng địa sát hướng hắn bất luận cái gì chỉ chi địch. Thời gian tu luyện đã đến, phải chăng phải dùng điểm công hiến tu kỳ? Lúc này, phòng tu luyện trên không truyền đến Huyền Tôn Tháp khí linh thanh âm, thúc giục Mộ Phong thời gian đã đến, nhanh tu kỳ. Mộ Phong lắc đầu bật cười, hắn đương nhiên không chuẩn bị tu kỳ, hắn chuẩn bị đem trên người điểm công hiến đều tiêu vào Nguyên Tôn Tháp bên trên. Dù sao Nguyên Tôn Tháp hiệu quả tu luyện thế nhưng là Huyền Tôn Tháp gấp 10 lần a. A, nhiều như vậy tin tức. Mộ Phong đi ra phòng tu luyện sau, lúc này mới chú ý tới bên hông hắn đưa tin tiên phủ không ngừng nói ra, bên trong lại có thật nhiều đạo tin tức. Bởi vì Mộ Phong một mực chuyên tâm tại lĩnh hội Cực Đạo Kiếm Lưu cho nên đối với người khác đưa tin căn bản là không có phát giác. Bây giờ cẩn thận xem xét, phát hiện những tin tức này chủ yếu đến từ Ôn Linh San, Hoàng Phụ Huyện, Hoàng Phụ Hàn cùng Ôn Cần Du, trong đó Mộ Phong còn phát hiện Giang Tả Tiên Sinh cho hắn tin tức. Mà Giang Tả Tiên Sinh tin tức rất đơn giản, vậy chính là có chuyện trọng yếu cùng hắn thương lượng, nhìn thấy tin tức mau tới. Mà tin tức này là nửa năm trước đó, mà khi đó Mộ Phong vừa mới nhập môn Cực Đạo Kiếm Lưu chính như si như túy ngưng tụ càng nhiều kiếm khí thác chảy. Mà lại Mộ Phong cũng phát hiện Hoàng Phụ Huyện, Hoàng Phụ Hàn cùng Ôn Cẩn Du ba người tin tức cũng đều là nửa năm trước. Chỉ có Ôn Linh San tin tức là một tháng trước. A, Giao Nhi cũng xuất quan. Tại những tin tức này bên trong, Mộ Phong phát hiện một cái đã lâu tin tức này là Mộ Giao gửi tới, ước chừng là nửa tháng trước. Mộ Phong trước tiên hồi phục Mộ Giao, đồng thời cáo chi Mộ Giao nội phủ Đông Bắc động phủ vị trí cụ thể. Cùng lúc đó, Mộ Phong còn cho Ôn Linh San, Hoàng Phụ Huyện, Hoàng Phụ Hàn cùng Ôn Cẩn Du bốn người từng cái trở về tin tức. Duy chỉ có Giang Tả Tiên Sinh tin tức, Mộ Phong làm như không nhìn thấy, về đều không muốn về. Hắn luôn cảm giác Giang Tả Tiên Sinh lần này tìm tới hắn đoán chừng không có ý tốt, cho nên Mộ Phong quyết định cùng giữ một khoảng cách. Khi Mộ Phong truyền tống về phòng khách chính sau, phát hiện phòng khách chính vẫn như cũ là người đến người đi, nối liền không dứt. Bái kiến Vượng Nguyên Sư Minh. Sư Minh lần này tại trong tháp tu luyện trọn vẹn 240 trời, thu hoạch như thế nào? Khi Mộ Phong đi đến Tiểu Quân trước quầy sau, Tiểu Quân hết sức nhiệt tình, đối với Mộ Phong thái độ càng là cung kính tới cực điểm, cặp kia nhìn về phía Mộ Phong đôi mắt đẹp đều nhanh muốn kéo. Tiểu Quân rất rõ ràng, trước mắt nhìn như không đáng chú ý Sư Minh, trên thực tế chính là cái kia lưu chuyển sôi sùng sục vị thứ hai đang đỉnh huyền tôn tháp thần bí thiên tài. Mà lại bọn hắn càng không biết chính là, vị này thần bí thiên tài hay là lần đầu xuống tháp. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều người mặc dù đối với thần bí thiên tài thân phận rất ngạc nhiên, lại cũng không cảm thấy vị này thần bí thiên tài so Sở Thiên Khoát càng như bức. Nếu để cho những người khác biết vị này thần bí thiên tài trên thực tế là lần đầu xuống tháp, chỉ sợ tất cả mọi người điên cuồng hơn đi. Lần này thu hoạch cũng không tệ lắm. Bất quá lần sau ta đoán chừng liền muốn đi Nguyên Tôn Tháp, bên này phòng tu luyện ngươi giúp ta kết toán xuống đi. Mộ Phong cười nói. Phượng Nguyên sư minh, ta liền biết ngươi có thể như vậy nói, Nguyên Tôn Tháp bên kia lệnh bài ta đã giúp ngài làm xong, ta giúp ngài đem điểm cống hiến chuyển tới mới trên lệnh bài. Tiểu Quân lấy ra một viên tạo hình đặc biệt ngọc chất lệnh bài, thân mật tiếp nhận Mộ Phong nguyên lệnh bài, đem phía trên điểm cống hiến đều tính vào mới trên lệnh bài, sau đó hai tay dâng lên còn cho Mộ Phong. "Ân, ngươi không phải Nguyên Tôn Tháp nhân viên tiếp tân, lại có thể thay ta làm Nguyên Tôn Tháp lệnh bài." Mộ Phong ngạc nhiên nói. Tiểu Quân dí dỏm phun ra chiếc lưỡi thơm to, nói Phượng Nguyên sư mình, ngài có chỗ không biết, về sau ta chính là ngài chuyên môn nhân viên tiếp tân. Lần này ngài sau khi xuất quan, ta liền sẽ bị thăng chức tiến về Nguyên Tôn Tháp phòng khách chính. Mộ Phong mắt lộ ra vẻ suy tư, thấp giọng nói, xem ra thủ tháp trưởng lão đã biết tình huống của ta đi. Tiểu Quân thăng chức cùng sớm cho hắn làm Nguyên Tôn Tháp lệnh bài, đây hết thảy đều không phải là quyền hạn của nàng có thể làm được. Như vậy có quyền lợi làm được điểm này, cũng chỉ có thủ tháp trưởng lão. Mộ Phong đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao thủ tháp trưởng lão cùng thần đạo cao tầng vốn chính là có quyền lợi xem xét thần tháp từng cái đệ tử tin tức. Mộ Phong không công khai tin tức, cũng gần là đối với những đệ tử kia không công khai, những cao tầng này tự nhiên là có quyền hạn xem xét hắn không công khai tin tức. Phượng Nguyên sư minh quả nhiên thông minh. Ngài đăng đỉnh Huyền Tôn Tháp trong nháy mắt đó, thế nhưng là dẫn tới thần linh núi vô số người hành động, ba vị thủ tháp trưởng lão đều tới, cho nên tiểu quân đối với Mộ Phong truyền âm, đàng hoàng đem trước chuyện xảy ra toàn bộ bàn giao. Chương 1621 gặp lại Mộ Giao, chương 1621 gặp lại Mộ Giao, nghe xong tiểu quân kể rõ, Mộ Phong cũng là hiểu rõ lúc trước đầu đôi sự tình. Đối với hắn đăng đỉnh Huyền Tôn Tháp sẽ dẫn tới tam đại thủ tháp trưởng lão, Mộ Phong ngược lại là cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Sở Thiên Khoát đăng đỉnh thời điểm, tam đại thủ tháp trưởng lão cũng là cùng một chỗ đến đây. Đăng đỉnh Huyền Tôn Tháp cũng không phải ai cũng có thể leo lên, chí ít tại thần tháp đã có thật nhiều giới chưa từng có một người đăng đỉnh Huyền Tôn Tháp. Mà Nguyên Tôn Tháp cùng Thủy Tôn Tháp đăng đỉnh, càng là muốn ngược dòng tìm hiểu đến càng xa xưa trước đó. Phượng Nguyên, ngươi có thể cuối cùng là xuất quan, thật không nghĩ tới lần này ngươi lại bế quan lâu như vậy. Đột nhiên, Mộ Phong sau lưng truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy, lực khí hồn nhiên bên trong mang theo một tia bản trách. Mộ Phong quay người nhìn lại, cười nhìn lấy hậu phương phòng khách chính chỗ cửa lớn đi tới hai tên thiếu nữ. Đi ở phía trước thiếu nữ, xinh xắn đáng yêu, sáng chói như bảo thạch, mắt to quay tròn chuyển, tràn đầy nhí nha nhí nhảnh rào hoạt. Cái này nhí nha nhí nhảnh thiếu nữ chính là Ôn Linh San. Nhất làm cho Mộ Phong vui mừng chính là Ôn Linh San sau lưng đi theo thiếu nữ. Thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, đoan trang hiền thục, một bộ trường bào da thân, lại khó nén no dáng người có lồi có lõm. Có lẽ là chú ý tới Mộ Phong xem ra ánh mắt, thiếu nữ cũng là nâng lên một đôi sáng lấp lánh con người, cùng Mộ Phong bốn mắt nhìn nhau, sau đó nở nụ cười xinh đẹp. "Ca, ngươi rốt cục đến thần tháp, lần này có thể để ta đợi thật lâu được hữu." Thiếu nữ cười mỉm bước nhanh đi tới, mà Mộ Phong trong đầu thì là chuyển đến quen thuộc truyền âm. Mà thiếu nữ không phải người khác, tự nhiên là Mộ Phong muội muội Mộ Giao. "Giao Nhi, ta bây giờ gọi Phượng Nguyên, cũng không nên gọi sai." Mộ Phong truyền âm trả lời. Mộ Giao cười một tiếng, nói "Ca, ngươi yên tâm đi, nhà ngươi Giao Nhi sớm đã không phải năm đó cái kia vô tri thiếu nữ." Sớm đã hiểu được chuyện thông thả và cấp bách nặng nhẹ. Mộ Phong quan sát tỉ mỉ lên trước mắt nhà mình muội muội, trong lòng âm thầm gật đầu. Mộ Giao không chỉ có tư thái càng thành thục, mà lại khí chất cũng so trước kia trầm ổn rất nhiều, mặt trái xoan sớm đã rút đi một chút mập mũm mĩm, đồng thời cũng rút đi non nớt. "Ta không phải để cho các ngươi tại động phủ của ta các loại sao? Làm sao tới nơi này?" Mộ Phong bất đắc dĩ nói. Ở bên ngoài, nhiều người phức tạp, hắn cùng Mộ Giao huynh muội rất khó thỏa thích ôn chuyện, hơn nữa còn không có khả năng lẫn nhau xưng tên thật. Là Giao Nhi tưởng niệm gấp, nàng một khắc cũng chờ đã không kịp đâu. Ôn Linh San cười hì hì nói. Mộ Giao liếc mắt Ôn Linh San, chế nhạo nói, "Ta làm sao nhớ kỹ Linh San ngươi so ta còn gấp đâu?" Ôn Linh San gương mặt đỏ bừng, như đạp cái đuôi mèo con, nói, "Ngươi không nên ngậm máu phun người, ta chỗ nào gấp? Ta không có chút nào gấp ta." Mộ Giao hé miệng cười một tiếng, nhưng cũng không còn trêu chọc Ôn Linh San, mà là nhìn về phía Mộ Phong, chuyển âm nói, "Ca, cái kia đang đỉnh Huyền Tôn Tháp thần bí thiên tài thế nhưng là ngươi?" Cùng lúc đó, Ôn Linh San cũng gần như đồng thời chuyển âm hỏi thăm giống nhau vấn đề. Mộ Phong cười gật đầu, loại sự tình này đối với người một nhà, hắn căn bản là không có dự định giấu giếm. "Không hổ là ca ca ta. Ta nhớ được ngươi là lần đầu xông tháp đi, thế mà trực tiếp đăng đỉnh Huyền Tôn Tháp." Mộ Giao mặt mày cong cong, đặc biệt vui vẻ. Trái lại Ôn Linh San thì là môi anh đào mở lớn thành hình tròn, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Mộ Phong, tựa như nhận thức lại Mộ Phong bình thường. Nàng vẫn luôn biết Mộ Phong thiên phú rất mạnh, nhưng cũng chỉ coi là nó thiên phú mạnh hơn nàng bên trên một chút thôi. Mặc dù lúc trước nàng khi biết còn có vị thứ hai đăng đỉnh Huyền Tôn Tháp thần bí thiên tài, cũng không phải không nghĩ tới Mộ Phong, chỉ bất quá nàng lý trí nói cho nàng chuyện này không có khả năng lắm. Lại thêm tiểu quân ý rất căng, nàng không chiếm được bất luận cái gì có quan hệ với Mộ Phong tin tức, cho nên nàng cũng không có quá nhiều hướng Mộ Phong trên thân muốn. Hiện tại Mộ Phong chính miệng thừa nhận Ôn Linh San minh bạch nàng vẫn luôn tại đánh giá thấp Mộ Phong. Mộ Phong thiên phú so với nàng tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều lắm, đừng nói là Hoàng Phủ Uyển, liền xem như Sở Thiên Quát, thậm chí là cái kia trong truyền thuyết quân không ao ước, sợ rằng cũng phải khuất tại Mộ Phong phía dưới. Sau khi khiếp sợ, Ôn Linh San trong lòng càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Lần này gia nhập thân tháp, đám người bọn họ thế nhưng là khắp nơi bị Sở Thiên khoát cầm đầu đám người này nhằm vào, chúng liền trời minh đều bức bách Đông Minh, để Đông Minh đem bọn hắn một đoàn người khu trục ra Đông Minh. Bọn hắn hôm nay mấy người, sớm đã lâm vào tứ cố vô thân tình trạng. Ôn Linh San rất rõ ràng, mặc dù Hoàng phủ huyện Thiên Phú Tuyệt Luân, thậm chí có hy vọng đuổi kịp Sở Thiên Khoát, nhưng Sở Thiên Khoát ở chính giữa trời minh cũng bất quá là nhân tài mới nổi, cường giả chân chính đều tại Thủy Tôn Tháp bên trong a, một khi Sở Thiên Khoát thuyết phục Thủy Tôn Tháp, Nguyên Tôn Tháp những cái kia trung thiên minh yêu nghiệt, vậy bọn hắn một đoàn người tại thần tháp bên trong thật không có chút nào đất cắm rủi. Bây giờ, Mộ Phong lực lượng mới xuất hiện, đối bọn hắn một đoàn người tới nói, thật có thể nói là làm mưa đúng lúc. A, thật là đúng dịp a, Linh San cô nương còn có Phượng Nguyên sư đệ, chúng ta lại gặp mặt a. Lúc này, Huyền Tôn Tháp phòng khách chính bên ngoài, một đôi nam nữ cùng nhau mà đến, những nơi đi qua, một đám đệ tử ký danh nhau nhau tránh ra. Đôi nam nữ này nhìn qua hơn 20 tuổi bộ dáng, mà mới vừa nói chính là trong đó nữ tử. Nàng này một thân kinh trang, phiêu giật tóc dài dùng hồng lăng thắt cao đuôi ngựa, da thịt trắng nõn, mày liễu mắt hạnh, vểnh lên mũi môi đỏ, dung mạo tươi đẹp như là một nhánh mang lộ hoa đào. Còn bên cạnh nam tử thì là một bộ áo lam, dáng người cao gầy, mặt như ngọc, đầu đội cao quan, hai tóc mai rủ xuống đến trước ngực, toàn thân đều tản ra quý công tử khí chất. Lý Hoài Cẩn, Lâm Vân Lam. Ôn Linh San mày liễu nhíu lên, lạnh lùng nhìn xem chạm mặt tới đôi nam nữ này. Lâm Vân Lam trên mặt mang nụ cười hiền hòa, nàng đối với Ôn Linh San gật đầu, sau đó nhìn về phía Mộ Phong, nói Phượng Nguyên sư đệ, hứa cửu không thấy. Người cái này tu vi ngược lại là tiến bộ không ít, ta hẳn là cái này 8, 9 tháng đều tại Huyền Tôn Tháp bên trong tu luyện. Mộ Phong nhìn trước mắt hai người, trong lòng cười nở hoa, nhưng trên mặt thì là một bộ sắc mặt tái xanh bộ dáng. Vân Lam sư tỷ, chúng ta cũng không quen biết, ngươi đối với ta không khỏi quá mức quan tâm điểm đi. Mộ Phong trầm giọng nói. Lâm Vân Lam cười tủm tỉm nói, Phượng Nguyên sư đệ, ta có thể nào không quan tâm ngươi đây? Dù sao Linh San sư muội trước đó thế nhưng là khen qua ngươi, nói ngươi là không thể so với Hoàng phủ huyện Tiên Phú kém yêu người ta. Ngươi khả năng cũng biết, Hoàng phủ huyện đã leo lên Huyền Tôn Tháp 35 tầng, xem ra nàng chẳng mấy chốc sẽ trở thành vị thứ ba đăng đỉnh Huyền Tôn Tháp người. Mà sư đệ ngươi không thể so với Hoàng phủ huyện xoa, tương lai bất khả hạn lượng, sư tỷ ta như thế nào lại không ngoài định mức chú ý ngươi đây? Lâm Vân Lam bên người Lý Hoài Cẩn, hắt lên mặt đen, cười lạnh liên tục nói cái gì không thể so với Hoàng phủ huyện xoa. Ta nhìn kém xa, gia hỏa này chính là cái tốt mã rẻ của thôi. Lần trước ngay cả cùng chúng ta luận bàn cũng không dám, sau đó làm 8, 9 tháng rùa đen rút đầu, bây giờ thật vất vả bị chúng ta gặp bỡ, đoán chừng lại phải làm lên con rùa đen rút đầu. Chương 1622 đến cùng ai bước lên ai bộ, chương 1622 đến cùng ai bước lên ai bộ. Mộ Phong yên lặng nhìn trước mắt hát giật dây Lý Hoài Cẩn cùng Lâm Vân Lam, trong lòng cười lạnh liên tục, nhưng trên mặt giả ra vẻ tức giận cùng không phục chi sắc. Có lẽ là chú ý tới Mộ Phong sắc mặt, Lâm Vân Lam cùng Lý Hoài Cẩn hai người đôi mắt sáng lên, nhìn nhau, mừng thầm trong lòng. Bọn hắn biết, trước mắt cái này Phượng Nguyên muốn lên câu. Phượng Nguyên sư đệ, ngươi chớ có để ý Lý Hoài Cẩn lời nói, hắn chính là miệng thối, không biết nói chuyện mà thôi. Lâm Vân Lam cười tủm tỉm nói, lần này sư tỷ tới, cũng là nghĩ hiểu rõ ngươi tình hình gần đây mà thôi, không biết ngươi tại Huyền Tôn Tháp tu luyện ra sao rồi, điểm cống hiến còn đủ không? Mộ Phong sắc mặt hòa hoãn, thở dài nói, Huyền Tôn Tháp hiệu quả tu luyện hoàn toàn chính xác vô cùng tốt, nhưng ta cái kia 10000 điểm cống hiến căn bản không tu luyện được bao lâu, liền sử dụng hết. Mấy tháng này đến, ta cơ hồ liều mạng làm nhiệm vụ góp nhặt điểm cống hiến, ngày đêm không thôi, cuối cùng là toàn gần 100000 điểm cống hiến. Lần này có thể tại Huyền Tôn Tháp tu luyện đã lâu. Nói đến đây, Mộ Phong trong đôi mắt tràn đầy ý cười, trong ánh mắt càng là ẩn chứa vẻ mơ ước. Lâm Vân Lam, Lý Hoài Cẩn hai người nhìn nhau, đều là trông thấy trong mắt đối phương kinh hỉ. Bọn hắn không nghĩ tới trước mắt cái này Phượng Nguyên, thế mà toàn nhiều cống hiến như vậy điểm, xem ra nhập môn hơn nửa năm đó đến, đoán chừng một mực tại điên cuồng làm nhiệm vụ a, cái này khiến hai người lòng sinh tham lam, đây chính là 100000 điểm cống hiến a, liền xem như hai người bọn hắn người, cũng muốn làm nhiệm vụ mấy tháng mới có thể tích lũy đến. Nếu là có thể từ trước mắt lăng đầu thanh này trong tay trực tiếp mò được tay, vậy bọn hắn không chỉ có thể tiết kiệm mấy tháng thời gian, hơn nữa còn không duyên cớ nhiều tại Huyền Tôn Tháp thời gian tu luyện. Cái này một vào một ra, đơn giản chính là kiếm lợi máu a. Nhất định phải làm cho người này cùng chúng ta giao đấu luận bàn. Lâm Vân Lam, Lý Hoài Cẩn trong lòng hai người cơ hồ toát ra ý tưởng giống nhau. Phượng Nguyên sư đệ, quả nhiên lợi hại a. Lúc này mới hơn nửa năm thời gian, thế mà liền toàn nhiều cống hiến như vậy điểm, sư tỷ bội phục. Lâm Vân Lam nói đến lời hữu ích, nói bất quá, sư tỷ phải nhắc nhở ngươi một câu. Huyền Tôn Tháp càng cao tầng hiệu quả tu luyện càng tốt. Ta gặp ngươi không tại Huyền Tôn bảng top 10, hẳn là số tầng còn không cao, cứ như vậy đi vào tu luyện, thật sự là có chút lãng phí. Không bằng như vậy đi. Sư tỷ ta là Huyền Tôn bảng thứ 9, đối với đạo tắc cảm nộ có thể nói xem như tiền bối của ngươi. Tại ngươi nhập tháp trước đó, sư tỷ chỉ điểm ngươi 1-2, đến lúc đó ngươi có thể xông tới tầng cao hơn, hiểu tu luyện này hiệu quả càng tốt. Mộ Phong nhíu mày, hỏi ngược lại, chỉ điểm? Lâm Vân Lam cười nói, đối với đi đại diễn võ luận bàn một phen, để sư tỷ nhìn xem tu luyện của ngươi tình huống. Dạng này ta cũng có thể nhằm vào ngươi vấn đề cho ra thích hợp ngươi đề nghị. Đương nhiên, sư tỷ ta cũng không phải không công dạy ngươi, chỉ điểm xong ngươi sau, vẫn là phải thu lấy phí tổn, nhưng niệm tình ngươi là sư đệ ta, chỉ lấy ngươi 5000 điểm cống hiến, như thế nào? Mộ Phong lộ ra ý động chi sắc, nhưng rất nhanh lắc đầu, nói thôi được rồi, nếu là ta lên đài diễn võ, ngươi trực tiếp đưa ra cưỡng chế đánh cược, vậy ta liền xong đời. Lâm Vân Lam mày liễu nhíu lên, nói sư đệ cứ việc yên tâm, ta tuyệt sẽ không làm bực này vô sỉ sự tình. Hừ, nhắc như chuột hạng người, Vân Lam hảo tâm chỉ điểm ngươi, ngươi lại sợ cái này sợ cái kia, ngươi trực tiếp thừa nhận chính mình là Lạc Kê phế vật liền phải. Lý Hoài Cẩn chế giễu lại đạo: "Ngươi nói cái gì?" Mộ Phong giận dữ, hung hăng trừng mắt Lý Hoài Cẩn, tức giận đến có chút phát run. Thấy vậy, Lý Hoài Cẩn càng phát ra giọng điểm ai: "Nói ta nói ngươi phế vật, nói ngươi hèn nhát, nói ngươi không xứng là thần tháp đệ tử. Liền ngươi còn đệ tử chính thức đâu? Ta nhìn ngay cả đệ tử ký danh đều so ngươi gan lớn. Sợ hãi rụt rè, nhu nhược vô dụng, liền ngươi dạng này cũng khó thành đại khí, ta nghĩ ngươi hay là nhanh chính mình lăn ra thần tháp đi, miễn cho về sau ném thần tháp mặt." Lâm Vân Lam vội vàng ngăn lại Lý Hoài Cẩn, đối với Mộ Phong ấy náy cười một tiếng: "Ai nói ta nhu nhược vô dụng? Không phải liền là trên diễn võ đài sao? Ta tin tưởng Vân Lam sư tỷ là người, ta tiếp nhận chỉ điểm của nàng." Mộ Phong một bộ nhiệt huyết xông lên đầu bộ dáng, trầm giọng nói: "Lâm Vân Lam." Lý Hoài Cẩn đôi mắt sáng lên, trong lòng cũng hỉ. Rốt cục, cái này Phượng Nguyên rốt cục bên trên eo. Hắc hắc, gia hỏa này quả nhiên vẫn là trẻ tuổi nóng tính, dạng này tùy tiện một kích liền lên chụp bảo, quả nhiên là ngu xuẩn. Lý Hoài Cẩn trong lòng cười nhạo không thôi. "Sư đệ, Huyền Tôn Tháp phụ cận liền có một tòa đài diễn võ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đến đó đi." Lâm Vân Lam cười mỉm địa đạo. Mộ Phong lại là lắc đầu, nói: "Tại trước khi đi, ta muốn cái này họ Lý nói xin lỗi ta, nhất định phải có thành ý nói xin lỗi, không phải vậy ta cũng là không đi." Lý Hoài Cẩn sắc mặt biến hóa, lạnh lùng trừng mắt Mộ Phong, trong lòng tức giận mọc lan tràn. "Hoài Cẩn, còn không xin lỗi, vừa rồi đích thật là ngươi quá phận." Lâm Vân Lam đội vàng cấp Lý Hoài Cẩn nháy mắt. Bây giờ, cái này Phượng Nguyên đã bên trên đeo, Lâm Vân Lam cũng không muốn thất bại trong gang tấc. Lý Hoài Cẩn hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, hắn hừ lạnh một tiếng, bất đắc dĩ cho Mộ Phong nói lời xin lỗi. "Thanh âm nhỏ như vậy, chưa ăn cơm hay là thận hư?" Mộ Phong âm thanh lạnh lùng nói, thanh âm vang dội, gây nên phòng khách chính rất nhiều người chú mục. Lý Hoài Cẩn sắc mặt càng khó coi, đón từng đạo ánh mắt tò mò, Lý Hoài Cẩn đành phải lớn tiếng ngưỡng Mộ Phong xin lỗi. Liền nói xin lỗi đều như thế không có thành ý, nào có đứng đấy nói xin lỗi? Vì xin lỗi mới hiển lộ ra thành ý. Mộ Phong hùng hổ dọa người đạo: "Ngươi đạp mã!" Lý Hoài Cẩn giận tí mặt, tức giận đến bạo nói tục, lại bị Lâm Vân Lam ngăn lại. "Hoài Cẩn, vững vàng, không phải liền là quỷ xin lỗi sao? Lần này thắng được điểm cống hiến, ngươi 6 ta 4. Lâm Vân Lam truyền âm nói. Lý Hoài Cẩn sắc mặt cực kỳ khó coi, truyền âm trả lời: "Ta 7 ngươi 3. Lâm Vân Lam nhíu mày, đành phải gật đầu đáp ứng. Lý Hoài Cẩn lúc này mới cố nén lửa giận, tại trước mắt bao người, hắn cắn răng nghiến lợi quỳ một chân trên đất, ngưỡng Mộ Phong xin lỗi, muốn hai đầu gối quỳ xuống đất. Mộ Phong thản nhiên nói. Lý Hoài Cẩn tức giận đến răng đều nhanh cắn nước, nhưng nghĩ đến đều đã làm đến phần này bên trên, cũng không thể thất bại trong gang tấc đi, đành phải bịch đem một cái khác đầu gối cũng quỳ xuống, cúi đầu ngưỡng Mộ Phong lại nói lời xin lỗi. Hoa, mà một màn này, tự nhiên thu hết phòng khách chính tất cả mọi người lấy mắt. Bọn hắn đều không có nghĩ đến Lý Hoài Cẩn thế mà nguyện ý cho người ta quỳ xuống nói xin lỗi, mà lại cái này nói xin lỗi đối tượng bọn hắn đều rất lạ lẫm, chưa từng thấy qua. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là xì xào bàn tán, đang hỏi thăm lấy Mộ Phong danh tự cùng thân phận. Chương 1623 mở ra đài diễn võ, 1, chương 1623 mở ra đài diễn võ, 1, Phượng Nguyên sư đệ. Ngươi nhìn, Lý Hoài Cẩn đều làm đến tình cảnh như vậy lên, ta muốn hắn là chân thành muốn nói xin lỗi, ngươi nhìn. Lâm Vân Lam nhìn về phía Mộ Phong, mặc dù trên mặt mang dáng tươi cười, nhưng trong đôi mắt nhưng cũng không có bất luận cái gì ý cười, ngược lại ẩn chứa một vòng băng lãnh. Mộ Phong thỏa mãn gật gật đầu, đối với Lâm Vân Lam ôn quyền nói: "Vân Lam sư tỷ, vậy liền xin nhiều chỉ giáo." "Dễ nói, dễ nói." Lâm Vân Lam cười mịn, nói: "Cái kia Phượng Nguyên sư đệ còn xin đi theo ta đi." Nói, Lâm Vân Lam chính là ở phía trước dẫn đường, mà Mộ Phong thì là theo sát phía sau. Lý Hoài Cẩn đứng dậy, ánh mắt của hắn âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong bóng lưng, ánh mắt sát ý sôi trào, hận không thể lập tức tại chỗ diệt Mộ Phong. Lần này làm đủ, làm hắn mất hết thể diện, rất cảm thấy sỉ nhục. "Phượng Nguyên, lên đài diễn võ sau, trên người ngươi điểm cống hiến đều sẽ được móc sạch, còn có ngươi hạ chẳng cũng sẽ rất thê thảm." Lý Hoài Cẩn trong lòng điên cuồng gào ghét. Trước quầy, Ôn Linh San cùng Mộ Giao yên lặng nhìn xem Mộ Phong, Lâm Vân Lam bóng lưng rời đi, các nàng nhìn nhau cười một tiếng. Nếu là đổi lại Mộ Phong vừa gia nhập thần tháp thời điểm, hai người bọn họ khả năng sẽ còn lo lắng Mộ Phong, đồng thời cực lực ngăn cản. Nhưng bây giờ, các nàng đã biết được Mộ Phong thông quan Huyền Tôn Tháp, là vị kia đến nay chưa công khai thần bí thiên tài. Các nàng đối với lần này luận bàn kết quả hoàn toàn không lo lắng. Lâm Vân Lam, Lý Hoài Cẩn cho là ta ca lên bọn hắn bộ, thật tình không biết, chân chính thượng sáo chính là bọn hắn chính mình. Sau đó có thể có trò hay nhìn. Mộ Giao khẽ cười nói: "Giao Giao, đi, chúng ta cũng đi nhìn xem trận này cho hay." Ôn Linh San hì hì cười một tiếng, giữ chặt Mộ Giao tay, bước nhanh rời đi Huyền Tôn Tháp phòng khách chính. "A, Huyền Tôn bảng thứ nhất đã thay người sao? Biến thành Hoàng Phụ Huyện." Khi Mộ Phong theo Lâm Vân Lam đi ra phòng khách chính, đi ngang qua Huyền Tôn bảng bia đá thời điểm, không khỏi dừng bước lại. Hắn phát hiện Huyền Tôn bảng đệ nhất Sở Thiên Khoát danh tự đã biến mất, thay vào đó là Hoàng Phụ Huyện. Mà người thứ hai thì là lúc đầu thứ ba Dạ Lâm, Lâm Vân Lam cùng Lý Hoài Cẩn thì là từ thứ 9 cùng thứ 10, trước khi chia tay rời một vị, trở thành thứ 8 cùng thứ 9. "Phượng Nguyên sư đệ, xem ra ngươi gần nhất đều không có chú ý Thần Linh Sơn tình huống a." Lâm Vân Lam cổ quái nhìn xem Mộ Phong hỏi. "Cái này 7, 8 tháng đến nay, ta cơ bản đều trải qua hai điểm tạo thành một đường thẳng đơn điệu sinh hoạt, không phải làm nhiệm vụ chính là đang làm nhiệm vụ trên đường, thật đúng là không chú ý qua Thần Linh Sơn phát sinh sự tình." Mộ Phong tùy tiện tìm cái cớ qua loa tắt trách tới. Lâm Vân Lam cũng không có suy nghĩ nhiều, có chút kiêu ngạo mà nói: "Đại khái nửa năm trước, Sở sư huynh hắn liền đột phá nguyên tuấn cảnh. ngươi cũng biết, ba bảng là dựa theo tu vi đến sắp xếp, nhưng tại Huyền Tôn bảng lên bảng, nhất định phải chỉ có thể là Huyền Tôn cảnh. Mộ Phong gật đầu, liên quan tới điểm này, hắn tự nhiên biết, quy định này là phi thường hợp lý. Ba bảng lên bảng điều kiện, nhất định phải đồng thời phù hợp hai cái điều kiện, thứ nhất chính là tại đối ứng thần tháp trên có đủ tốt sông tháp thành tích. Thứ hai chính là tu vi của nó nhất định phải đối ứng bảng danh sách yêu cầu. Như lúc trước Sở Thiên Quát, hắn mặc dù thông quan Huyền Tôn tháp sau, liền trực tiếp đi sông Nguyên Tôn tháp. Nhưng bởi vì hắn tu vi vẫn như cũng là Huyền Tôn cảnh đỉnh phong, cho nên cái tên vẫn như cũng là lưu tại Huyền Tôn bảng bên trên. Nhưng một khi Sở Thiên Khoát tu vi đột phá tới Nguyên Tôn cảnh, như vậy tên của hắn liền sẽ bị Huyền Tôn bảng loại bỏ. Sở Sư Minh đột phá Nguyên Tôn cảnh sau, cái tên tự nhiên là không tại Huyền Tôn bảng bên trên. Bây giờ nửa năm trôi qua, Sở Sư Minh tiến bộ phi thường kinh người. Nửa năm trước, Sở Sư Minh vừa đột phá Nguyên Tôn cảnh, liền lần nữa xông Nguyên Tôn tháp, nhất cử thông qua được giai đoạn thứ nhất, lại trực tiếp xông đến tầng thứ 12. Bây giờ nửa năm trôi qua, Sở Sư Minh tại nửa tháng trước lại xông một lần Nguyên Tôn tháp, nhất cử xông qua giai đoạn thứ hai, một mực xông qua tầng 20. Lâm Vân Lam đôi mắt đẹp tràn đầy si mê cùng sùng bái, tiếp tục nói, cũng bởi vậy, Sở Sư Minh tùy tiện liền tiến vào Nguyên Tôn bảng top 10. Lý Hoài Cẩn cũng là mắt lộ ra vẻ sùng kính, nói Sở Sư Minh không hổ là vạn năm khó ra tuyệt thế thiên tiêu. Ngắn ngủi nửa năm liền xâm nhập Nguyên Tôn bảng top 10. Chương 1623 mở ra đài diễn võ 2, chương 1623 mở ra đài diễn võ 2, ta đoán chừng không dùng đến thời gian mấy năm, Sở Sư Minh liền sẽ cường thế đoạt được Nguyên Tôn bảng thứ nhất, trở thành Nguyên Tôn tháp chói mắt nhất tồn tại, đem cái kia một đám Nguyên Tôn tháp lao sinh giống tại dưới chân. Lâm Vân Lam cười nói, đó là không thể nghi ngờ. Nguyên Tôn bảng thứ nhất, xưa nay không là Sở Sư Minh mục tiêu, bởi vì chuyện này với hắn tới nói dễ như trở bàn tay. Hắn mục tiêu chân chính chính là Nguyên Tôn tháp đỉnh, Sở Sư Minh từng đã nói với ta, mục tiêu của hắn là đăng đỉnh tam tháp, siêu việt năm đó quân không ao ước. Lý Hoài Cẩn không khỏi cảm khái, nói quân không ao ước a. Chỉ sợ lần này, cũng chỉ có Sở Sư Minh có hy vọng đuổi kịp năm đó quân không ao ước bước chân. Đăng đỉnh tam tháp, đó là cỡ nào vang dội cổ kim giống như hành động vĩ đại a, từ thần tháp sáng tạo đến nay, có thể đạt tới đến hành động vĩ đại này cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Lâm Vân Lam đôi mắt đẹp tràn đầy nóng bỏng, nói Sở Sư Minh nhất định có thể làm được. Cô gái này hoàn toàn thành Sở Thiên Khoát fan của a. Mộ Phong liếc mắt Lâm Vân Lam, không khỏi âm thầm lắc đầu. Phượng Nguyên sư đệ, đi thôi. Đài diễn võ ngay ở phía trước cách đó không xa. Lâm Vân Lam cảm khái xong, cười nhìn lấy Mộ Phong đạo. Mộ Phong gật đầu, đi theo Lâm Vân Lam tiến lên, mà Lý Hoài Cẩn thì là đi theo Mộ Phong sau lưng, đem Mộ Phong đường lui hoàn toàn ngăn trở. Mộ Phong thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng, sau lưng Lý Hoài Cẩn rơi vào âm lãnh trên người hắn ánh mắt. Tại đạo này trong tầm mắt, tràn ngập mãnh liệt tức giận cùng sát ý Mộ Phong trong lòng cười lạnh, lơ đễnh, mà là bình thản ung dung theo sát Lâm Vân Lam. Thần Linh Sơn trung quanh, tổng cộng có 3 tòa đài diễn võ, phân biệt tọa lạc tại Huyền Tôn, Nguyên Tôn cùng Sư Tôn 3 tòa quảng trường biên giới. Đài diễn võ vị trí vắng vẻ, nếu không có giao đấu, bình thường là đặc biệt quận cung é. Huyền Tôn quảng tràng biên giới chỗ, đài diễn võ cũng là quận cung é tịch liêu, tại dưới đài quanh chân ngồi ngay thẳng một tên thân hình thấp bé người lùn lão đầu. Người lùn này lão đầu ngồi tại trên ghế bành, bắt chéo hai chân, tay cầm hồ lô rượu, ngay tại nâng ly. Thạch trưởng lão, chúng ta muốn sử dụng đài diễn võ, còn xin cho chúng ta mở ra đài diễn võ đại trận. Lâm Vân Lam đi đến người lùn lão đầu trước người, có chút khách khí thi lễ một cái đạo. Người lùn lão đầu được mạnh một ngụm, sau đó hở rượu, tràn đầy nhăn meo trên gương mặt tường đỏ một mảnh. Hắn mắt say lờ đờ mông lung mà nhìn xem Lâm Vân Lam, nói a, đều hồi lâu không người đến đài diễn võ tỷ thí, thật đúng là khách quý ít gặp. Nói, hắn xuề bàn tay ra, nói đem bọn ngươi lệnh bài lấy ra đi, ta cho các ngươi đăng ký, sau đó nộp điểm cống hiến sau, các ngươi liền có thể tiến vào đài diễn võ. Lâm Vân Lam nhàn thục địa lấy ra lệnh bài, đem nó giao cho người lùn lão đầu, sau đó nhìn về phía Mộ Phong nói, Phượng Nguyên sư đệ, sử dụng đài diễn võ là cần điểm cống hiến, mỗi người cũng phải cần giao nạp 100 điểm cống hiến. Bất quá Thạch trưởng lão đang dùng chúng ta lệnh bài đăng ký thời điểm, tự nhiên sẽ đem vẽ đi 100 điểm cống hiến. Mộ Phong gật đầu, đem lệnh bài đưa cho người lùn lão đầu. Chỉ gặp người lùn lão đầu đem hai người trong lệnh bài điểm cống hiến vẽ đi 100 điểm sau, chính là lấy ăn chỉ đại bút, tại hai người trên lệnh bài phân biệt vẽ lấy phức tạp mà kỳ quái phù văn. Khế ước tức thành, đài diễn võ mở. Người lùn lão đầu khẽ quát một tiếng, liền đem lệnh bài ném đến giữa không trung. Chỉ gặp hai viên lệnh bài hóa thành hai đạo kim quang, cướp đến trên đài diễn võ không, tựa như hóa thành hai vòng đại nhật, tách ra sáng chói uy mang. Tách tách tách. Chỉ thấy phía trước thường thường không có gì lạ đài diễn võ nội bộ, lại truyền đến phức tạp cơ quan âm thanh. Sau đó, đài diễn võ đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng lên ngàn mét không trung. Tại ngàn mét phía trên, đài diễn võ mặt ngoài sáng lên lít nha lít nhít thần bí đường vân, sau đó nguyên bản chỉ có mười mấy mét đường kính đài tròn, vậy mà cấp tốc đang lớn lên. 10 mét, 100 mét, ngàn mét, vạn mét, mười mấy mét đài tròn, qua trong giây lát liền hóa thành vạn mét cự đài. Tại trên mặt bàn, lại có dãy núi thay nhau nổi lên, bình nguyên vùng đất bằng phẳng, càng có hồ nước cùng sơn nhạc xa xa giằng co, giống như một chỗ tiểu thế giới. Mà khi đài diễn võ mở ra sau, động tĩnh khổng lồ tự nhiên đưa tới Thần Linh Sơn đông đảo đệ tử chú ý đài diễn võ. Lại có người muốn tỉ thì sao? Mau đi xem một chút. Không biết lại là thằng xui xẻo nào, muốn tại đài diễn võ bên trên thua sạch của lót. Trải rộng tại Thần Linh Sơn các địa phương các đệ tử, nhao nhao lướt về phía Huyền Tôn quảng tràng đài diễn võ phương hướng, cả đám đều ôm xem kịch vui tâm thái mà đi. Chương 1624 trở mặt có thể so với lật sách chương 1624 trở mặt có thể so với lật sách a. Huyền Tôn quảng tràng đài diễn võ lại mở ra, không biết là ai tiến hành giao đấu. Thần Linh Sơn cửa vào, Châu Du mang theo Hà Tuyển, Tạ Tuấn hai người vừa tiến vào sân môn, chính là bị Huyền Tôn quảng tràng động tĩnh hấp dẫn, ngạc nhiên nhìn về phía cái kia thẳng lên ngàn mét phía trên to lớn đài diễn võ. Châu Du, là Lâm Vân Lam cùng một tên đến từ Đông Vực gọi là Phượng Nguyên thiên tài, là bọn hắn mở ra đài diễn võ. Đột nhiên, Châu Du sau lưng Hà Tuyển gỡ xuống bên hông đưa tin tiên phủ, nhìn bên trong tin tức sau, đối với Châu Du đạo. Cùng lúc đó, Châu Du cùng Tạ Tuấn hai người cũng là nhận được tương ứng đưa tin, mà cái này đưa tin là Lý Hoài Cẩn gửi tới. A, cái này Phượng Nguyên ta trước đó từ Lý Hoài Cẩn trong miệng nghe qua, tựa như là hơn 8 tháng trước vừa gia nhập thần tháp. Châu Du mắt lộ ra kinh ngạc, tiếp tục nói, lúc đó Lý Hoài Cẩn cùng Lâm Vân Lam lập lại chiều cũ muốn dẫn dụ cái này tân sinh mở ra đài diễn võ. Đáng tiếc là, lúc đó cái này Phượng Nguyên bên người có Ôn Linh san tại, cái này khiến Lý Hoài Cẩn cùng Lâm Vân Lam không thể kiếm được cái này Phượng Nguyên trong tay 10,000 điểm công hiến. Cái này 8 tháng đi qua, cái này Phượng Nguyên làm nhiệm vụ kiếm lời không ít điểm công hiến, nghe nói trên người có 100,000, thế mà cứ như vậy bên trên eo, tân sinh quả nhiên dễ dàng bị kích thượng xào a. Tạ Tuấn mặt mũi tràn đầy hâm mộ, nói Lý Hoài Cẩn cùng Lâm Vân Lam thật sự là gặp vận may, một đợt này trực tiếp liền có thể kiếm lời 100,000 điểm công hiến a. Coi như hai người bọn hắn người chia đều có thể phân đến 50,000 điểm công hiến, nhiều công hiến như vậy điểm đầy đủ ba người chúng ta liên tục làm mấy tháng nhiệm vụ. Hà Tuyên thở dài, nói cái này Phượng Nguyên vì sao không phải chúng ta ba người gặp được đâu. Đây chính là lấy 100,000 điểm công hiến a. Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút tình huống. Châu Du thản nhiên nói. Hà Tuyên cùng Tạ Tuấn hai người gật đầu, theo sát Châu Du hướng phía Huyền Tôn quảng tràng đài diễn võ mà đi. Đài diễn võ mở ra, không biết là cái nào hai cái tiểu gia hỏa đang tỷ đấu. Nội phủ Đông Bắc động phủ trước cửa, đã đợi thật lâu Giang Tả tiên sinh cũng là ngẩng đầu nhìn lại. "Mẹ, Mộ Phong tiểu tử thúi này không trở về ta tin tức, ta ở chỗ này làm các loại như cái đồ đần, định đi nhìn xem đài diễn võ tình huống đi." Giang Tả tiên sinh vận chuyển tinh tượng chi thuật, tại động phủ trước cửa lưu lại giám thị thủ đoạn, sau đó chính là cấp tốc rời đi nội phủ. Theo Huyền Tôn quảng tràng bên kia Đông Minh thành viên báo cáo, lần này giao đấu song phương, một phe là Trung Thiên Minh Lâm Vân Lam, một phương khác là cái gọi Phượng Nguyên tân sinh. Cái này tân sinh cũng là đến từ Đông Ngực, mà lại cùng Ôn Linh San, Hoàng Phủ Huyện bọn người quen biết, trước mắt cũng không gia nhập chúng ta đồng minh. Thái Sử Thương cùng Mộ Dung Vân hai người nghe Võ Ngọc Sơn báo cáo, đều là toát ra vẻ tò mò. Cái này Phượng Nguyên đều gia nhập thần tháp đã lâu như vậy, lại còn không có gia nhập chúng ta đồng minh. Võ Ngọc Sơn, đây chính là ngươi thất trách a. Thái Sử Thương cười nhìn lấy Võ Ngọc Sơn đạo. Võ Ngọc Sơn cười khổ nói, minh chủ, cái này cũng không trách ta, là cái này Phượng Nguyên vừa vào cửa, liền đi xuống tháp, sau đó cơ bản không gặp được bóng người, ta coi như muốn mời chào hắn, cũng phải có nhìn thấy hắn cơ hội a. Thái Sử Thương gật đầu, cao mày nói, bất quá, kẻ này có chút ngu xuẩn, cùng Lâm Vân Lam giao đấu, đây không phải cho người ta đưa điểm cống hiến sao? Hắn một cái tân sinh không thể nào là Lâm Vân Lam đối thủ. Mộ Dung Vân thản nhiên nói, đây chính là thằng ngu, hơn nữa nhìn bộ dáng cùng Hoàng Phủ Điện bọn người là cùng một bọn, loại người này mời chào nhập Đông Minh làm gì? Hoàn toàn chính là vương hữu. Thái Sử Thương liếc mắt Mộ Dung Vân, cũng không có nói cái gì, nói kẻ này tạm thời trước không chiêu lắm đi, chúng ta xem tình huống mà định ra. Võ Ngọc Sơn, ngươi đi xuống trước đi. Võ Ngọc Sơn trong lòng thầm than, ổn quyền rời đi. Dưới đài diễn võ phương, sớm đã không còn quẩn cụ é, do người mãnh liệt, rộn rộn rằng rằng, đều là đến đây quan sát giao đấu đệ tử. Người lùn lao đầu liếc mắt Mộ Phong cùng Lâm Vân Lam, nói hai vị, các ngươi lệnh bài đã dung nhập đài diễn võ trong cấm chế, này đài diễn võ chỉ có các ngươi có thể tiến vào, ngoại nhân căn bản là không có cách đi vào. Đa tạ trưởng lão. Lâm Vân Lam liền ổn quyền, chính là nhảy lên một cái, tiến nhập đài diễn võ bên trong. Vân Lam, ra tay tận lực trọng điểm, cho ta trọng thương kẻ này, ta muốn hắn nằm trên giường nửa năm trở lên. Lúc này, Lý Hoài Cẩn chuyển âm tại Lâm Vân Lam trong đầu vang lên. Lâm Vân Lam cúi đầu cùng Lý Hoài Cẩn nhìn nhau, cười truyền âm nói, không cần ngươi nói, ta cũng biết nên làm như thế nào. Lần này, ta sẽ để cho kẻ này nằm lên chí ít một năm. Nghe vậy, Lý Hoài Cẩn không thể nín được cười đứng lên, nhìn về phía Mộ Phong bóng lưng ánh mắt càng ấm lãnh. Phượng Nguyên sư đệ, còn chưa lên sao? Chỉ chốc lát sau, Lâm Vân Lam thanh âm từ bên trên truyền đến. Mộ Phong cũng không nói gì, mà là nhảy lên một cái, đồng dạng là tiến nhập đài diễn võ bên trong. Mộ Phong phát hiện, Lâm Vân Lam đứng ở đài diễn võ trung ương chỗ một tòa song tử sơn trong đó một tòa trên đỉnh núi. Mộ Phong hành không lao đi, rơi vào song tử sơn một tòa khác đỉnh núi, cùng Lâm Vân Lam xa xa tương đối. Vân Lam sư tỷ, xin nhiều chỉ giáo. Mộ Phong khách khí ôm quyền cười nói. Lâm Vân Lam thần sắc băng lãnh, tiêu căng nhìn chăm chú Mộ Phong, nói ngươi là cái thá gì, còn để cho ta nhiều chỉ giáo. Mộ Phong ngạc nhiên, hắn biết cái này Lâm Vân Lam khẳng định sẽ trở mặt, nhưng không nghĩ tới cái này trở mặt so lật sách còn nhanh. Cái này vừa tiến vào đài diễn võ, thế mà trang đều không giả. Lâm Vân Lam tự nhiên nhìn thấy Mộ Phong trên mặt vẻ kinh ngạc, khoe miệng lộ ra cười lạnh, sau đó lớn tiếng nói, Thạch trưởng lão, ta muốn cưỡng chế đánh cược, tiền đặt cược 100,000 điểm cống hiến. Hoa. Lời này vừa nói ra, dưới đài diễn võ gây nên một trận ồn ào thanh âm. Từng cái vây xem đệ tử đều là ngạc nhiên, đài diễn võ đánh cược bọn hắn cũng không lạ lắm. Nhưng ở Huyền Tôn quảng tràng trên đài diễn võ, tiền đặt cược này trực tiếp hơn 10 vạn, đây chính là thiên đại đánh cược các dạng này tiền đặt cược, liền xem như đặt ở Huyền Tôn quảng tràng trên đài diễn võ, đều là cực kỳ hiếm thấy. Nói như vậy, Huyền Tôn quảng tràng đài diễn võ, tiền đặt cược cơ bản tại mấy ngàn đến 10,000 chiếm đa số, vượt qua 2-3 vạn đều coi là đánh cược. Mà bây giờ Lâm Vân làm trực tiếp mở miệng chính là 100,000, đây là rất nhiều đệ tử đều không có nghĩ tới. Dù cho là Thạch trưởng lão, cũng bị này thiên đại tiền đặt cược cho kinh đến, vô ý thức hỏi, Lâm Vân Lam,
ngươi khẳng định muốn cược 100,000.
Lâm Vân Lam tràn đầy tự tin nói đương nhiên xác định. Trưởng lão không phải nhìn qua lệnh bài của ta sao?
Lệnh bài của ta bên trong điểm cống hiến là đầy đủ.
Thạch trưởng lão gật đầu, nói đúng vậy, các ngươi song phương điểm cống hiến đều là đầy đủ. Nếu là cưỡng chế đánh cược, vậy cũng không cần trưng cầu đối phương ý kiến, bắt đầu đi. Nói đến đây, Thạch trưởng lão một lần nữa ngồi tại trên ghế bành, nhưng hắn đôi mắt lại toát ra xem kịch vui thần sắc. Vừa rồi tiếp xúc Mộ Phong cùng Lâm Vân Lam hai người lệnh bài, đối với hai người điểm cống hiến số dư còn lại, hắn đương nhiên như lòng bàn tay. Trong đó Lâm Vân Lam tổng cộng 103,000 điểm cống hiến. Nhưng có ý tứ chính là, tân sinh này Phượng Nguyên số dư còn lại lại có 282,000 điểm cống hiến. Một cái vừa gia nhập thần tháp không đến một năm tân sinh, vậy mà có thể lập tức thu hoạch được nhiều cống hiến như vậy điểm, cái này rất không bình thường. Tân sinh này Phượng Nguyên, chỉ sợ không có mặt ngoài đơn giản như vậy a. Thạch trưởng lão ực một hớp rượu, cười hắc hắc lẩm bẩm. Chương 1625-100,000 đánh cược chương 1625-100,000 đánh cược thật sự là đánh cược a. Vậy mà trực tiếp 100,000 điểm cống hiến đánh cược, cái này gọi Phượng Nguyên phải xui xẻo a. Ta nghe nói cái này Phượng Nguyên là mới nhập môn không bao lâu tân sinh mới nhập môn liền bị hố cũng là có thể thông cảm được, nhưng đại giới này cũng quá lớn. Bất quá cái này Phượng Nguyên cũng không tầm thường à, rõ ràng là tân sinh, thế mà có thể kiếm được 100,000 điểm cống hiến, nghĩ đến bỏ ra cực lớn tinh lực cùng tâm huyết đi. Dưới đài diễn võ, một đám đệ tử đều là xôn xao, nghị luận ầm ĩ, xì xào bàn tán. Lý Hoài Cẩn, tình huống như thế nào? Châu Du mang theo Hà Tuyển, Tạ Tuấn hai người cướp đến dưới đài diễn võ, tại nhìn thấy Lý Hoài Cẩn sau, trực tiếp cướp đến Lý Hoài Cẩn bên người. Hắc hắc, tiến triển phi thường thuận lợi, lần này 100,000 điểm cống hiến doanh thu, ta cùng Vân Lam không cần mạo hiểm ra ngoài làm nhiệm vụ, lại có thể tiếp tục tại trong tháp tu luyện. Lý Hoài Cẩn đối với Châu Du ba người gật đầu, đang khi nói chuyện không thể nín được cười đứng lên. Châu Du, Hà Tuyền cùng Tạ Tuấn đều là lộ ra vẻ hâm mộ. 100,000 điểm cống hiến, đối bọn hắn tới nói, cũng là một bút không sai khoản tiền lớn a. Đi thôi, chúng ta lơ lửng quan chiến, nhìn xem Vân Lam là như thế nào ngược cái này Phượng Nguyên. Lý Hoài Cẩn cười ha ha một tiếng, nhảy lên một cái, xông lên giữa không trung, tại ngàn mét trên không trung, quan sát đài diễn võ bên trong hết thảy. Châu Du, Hà Tuyền cùng Tạ Tuấn ba người nhìn nhau, theo sát phía sau, bay lên không. Không chỉ có là Lý Hoài Cẩn bốn người, ở đây vô số đệ tử cũng đều là xông lên mây xanh, treo trên bầu thiền quan sát đài diễn võ sắp chiến đấu phát sinh. Cái này Lâm Vân Lam rung động, trực tiếp đưa ra 100,000 điểm cống hiến tiền đặt cược, cái này Phượng Nguyên thật sự là gặp xui xẻo. Tại vô số lên không đệ tử bên trong, Võ Ngọc Sơn điệu thấp lẫn vào trong đó, hắn âm thầm lắc đầu, nhìn về phía trên đài diễn võ Mộ Phong, nó trong ánh mắt tràn đầy thương hại. Trận chiến này kết quả, căn bản không có lo lắng, tân sinh này Phượng Nguyên tất thua không thể nghi ngờ. Chỉ là Võ Ngọc Sơn không nghĩ tới chính là, Lâm Vân Lam đã vậy còn quá hung ác, đem tiền đặt cược sách cao như vậy, quá mức khoa trương. Ta sát, đây không phải Mộ Phong sao? Ta mẹ nó tại động phủ của ngươi bên ngoài mỗi ngày màn trời chiếu đất các loại, ngươi tiểu tử này ngược lại tốt ở chỗ này cùng người khác giao đấu. Giang Tả Tiên Sinh đến đài diễn võ sau, cũng là thấy rõ ràng trên đài rằng có hai người, một đôi mắt chó gắt gao trừng mắt Mộ Phong thân ảnh. Nhưng rất nhanh, Giang Tả Tiên Sinh đã nhìn thấy cách đó không xa Ôn Linh San cùng Mộ Giao hai nữ. Hắn nghĩ chính là bay lượn mà đi, xuất hiện tại hai nữ bên người. Giang Tả Tiên Sinh. Ôn Linh San ngạc nhiên nhìn trước mắt lão giả mũ rộng vành, liền vội vàng hành lễ nói Linh San gặp qua Giang Tả Tiên Sinh. Mộ Giao cũng là ngoan ngoãn hành lễ, đối với Giang Tả Tiên Sinh nói một tiếng tốt. Giang Tả Tiên Sinh gật đầu, nghiêm trang nói, Linh San, Mộ Giao, các ngươi có biết cái này mộ Phượng Nguyên là khi nào xuất quan? Ôn Linh San đáp, xuất quan có một đoạn thời gian. Vừa lúc tại sau khi xuất quan liền gặp được Lý Hoài Cẩn cùng Lâm Vân Lam, hai người bọn hắn người còn đem Phượng Nguyên xem như quả hờ mềm đến bắt đầu, chờ chút có thể có bọn hắn khóc. Giang Tả Tiên Sinh ồ một tiếng, nói vậy xem ra Phượng Nguyên sau khi xuất quan có về tin tức của các ngươi. Đó là đương nhiên, không phải vậy chúng ta như thế nào biết hắn xuất quan đâu? Ôn Linh San cờ dại cười nói. Giang Tả Tiên Sinh trầm mặt lại, không nói nữa, mà là ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm trên đài diễn võ Mộ Phong bóng lưng. Mà giờ khắc này, trên đài diễn võ Mộ Phong vẫn tại phối hợp Lâm Vân Lam đang diễn lấy đùa giỡn. Vân Lam sư tỷ, ngươi đây là ý gì? Không phải đã nói chỉ điểm thôi, vì sao biến thành cưỡng chế đánh cược? Ta cũng không có đồng ý môn này đánh cược. Mộ Phong thần sắc bối rối, sắc mặt đặc biệt khó coi, phẫn uất mà nhìn xem đối diện Lâm Vân Lam, tức giận bất bình nói. Bây giờ Lâm Vân Lam đâu còn có ngay từ đầu khiêm tốn ôn luyện, triệt để lộ ra nguyên hình. Nàng mặt mũi tràn đầy kiêu căng, cái mũi chỉ lên trời, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng xem thường. Quả nhiên là ngu không ai bằng gia hỏa. Ta muốn cũng chỉ có ngươi dạng này ngu xuẩn mới có thể tin tưởng ta thật sẽ chỉ điểm ngươi đi. Lâm Vân Lam cười lạnh liên tục đạo. Cho nên ngươi tử vừa mới bắt đầu ngay tại gặp ta. Mộ Phong nổi giận, cắn răng nghiến lợi nói. Đúng vậy a, ai bảo ngươi như vậy ngu xuẩn? Ngươi yên tâm đi, thần tháp có quy định, giao đấu là không cho phép đả thương người tính mệnh. Ngươi muốn may mắn quy định này, nếu không, lần này giao đấu ngươi không chỉ có muốn thua điểm công hiến, ngay cả ngươi cái tia tiện mệnh đều muốn vứt bỏ. Lâm Vân Lam cười đến đặc biệt càn rỡ, tiếp tục nói, bất quá, ngươi cũng là bất hạnh, ta ra tay cũng sẽ không lưu tình. Sau trận chiến này, ngươi ít nhất phải nằm lên một năm trở lên mới có thể khôi phục. Mộ Phong tức giận đến phát run, mặt mũi tràn đầy bi phẫn đan sen. Không cùng ngươi nhiều lời, chịu chết đi. Lâm Vân Lam cười lạnh một tiếng, há mồm phun một cái, một vòng kiếm quang màu vàng tựa như lưu tình tiêu xả ngưỡng Mộ Phong. Ta muốn biểu hiện so cái này Lâm Vân Lam hơi yếu một chút, không phải vậy miểu sát nàng lời nói,
cái kia Lý Hoài Cẩn liền lên không được câu. Mộ Phong âm thầm suy nghĩ, xoay người bỏ chạy, tránh né lấy cái này bay lượn mà đến kiếm quang màu vàng. Hừ, trốn. Ngươi cho rằng ngươi trốn được? Lâm Vân Lam cười nhạo một tiếng, tay ngọc bấm quyết, chỉ vào không trung, chỉ gặp kiếm quang màu vàng kia trong nháy mắt hùng hực, sau đó phân hóa ra hàng trăm hàng ngàn đạo kim sắc kiếm ảnh. Lít nha lít nhít kiếm ảnh màu vàng, từ bốn phương tám hướng lướt đi, thẳng hướng Mộ Phong, cơ hồ đem Mộ Phong tất cả trốn tránh lộ tuyến đều cho phong tỏa. Lâm Vân Lam, chớ có khinh người quá đáng. Mộ Phong vừa kinh vừa sợ mà quát, tế ra một thanh tiên kiếm, khó khăn ngăn cản bốn phía cướp giết tới kiếm ảnh màu vàng. Mọi người thấy một màn này, lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí có thật nhiều trong lòng người thở dài. Trận chiến này kết quả, căn bản không có lo lắng a. Quả nhiên, chính như đám người đoán trước như vậy, Mộ Phong bị Lâm Vân Lam làm cho liên tục bại lui, toàn thân nhuốm máu, nhưng lại đặc biệt ương ngạnh, gượng chống xuống dưới. Lâm Vân Lam, đây là ngươi bức ta, bí thuật này chính là ta liều mạng mới có thể dùng, hôm nay ngươi bức ta nhập tuyệt cảnh, đành phải sử dụng thuật này. Đột nhiên, trên đài diễn võ truyền đến Mộ Phong một đạo kêu to, nó thanh âm tràn đầy quyết tuyệt. Chỉ gặp Mộ Phong cả người bộc phát ra hào quang rực rỡ, sau đó hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ xuất hiện tại Lâm Vân Lam trên không. Thật nhanh. Lâm Vân Lam sắc mặt đại biến, nàng điên cùng thôi động thể nội tiết lực, cuồn cuộn đạo tắc càng là giống như thủy triều tuôn ra. Nhưng Mộ Phong tốc độ quá nhanh, đã xuất kiếm, bỗng nhiên chém xuống đến. Phốc phốc. Lâm Vân Lam ngăn tại trước người hai tay trực tiếp nổ bể ra đến, sau đó kinh khủng kiếm khí quán xuyên Lâm Vân Lam ngực. Chương 1626 thê thảm Lâm Vân Lam, chương 1626 thê thảm Lâm Vân Lam trên đài diễn võ, máu tươi bao tác, máu nhuộm giữa không trung. Một đôi tuyết trắng tay trắng, đương theo lấy huy sái máu tươi, từ giữa không trung rơi xuống. Theo sát phía sau, chính là một đạo đặc biệt chật vật bóng hình xinh đẹp, đập ầm ầm tại trong một khe núi. Trên đài diễn võ bên dưới, vô số mọi người vây xem, đều là hoàn toàn yên tĩnh. Bọn hắn đồng tử thích chặt, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Tất cả mọi người không nghĩ tới, ngay từ đầu chiếm thượng phòng, đem Mộ Phong đánh liên tục bại lui Lâm Vân Lam, lại cuối cùng bị nghịch chuyển chiến cuộc. Nhưng tất cả những thứ này còn không có kết thúc. Chỉ gặp lơ lửng vào hư không bên trên Mộ Phong, toàn thân đều đang tỏa ra cực điểm thăng hoa quang mang, trong tay nó tiên kiếm tựa như một vòng đại nhật giống như bay hơi ra đáng sợ uy hoàng. Mộ Phong đôi mắt băng lãnh, hắn nâng lên trong tay kiếm, lăng không ra sức ném ra. Oanh! Tiên kiếm ném ra trong nháy mắt, lấy Mộ Phong làm trung tâm phạm vi ngàn dặm nổ bể ra kinh khủng khí hoàn. Đáng sợ khí hoàn, ẩn chứa uy năng kinh thiên động địa, càng đem không gian chung quanh tất cả đều băng diệt bắt đầu bặm mẹo, liền tựa như lúc này không gian thành pha lê, ở vang phá toái thành vô số mảnh vỡ. Mà tiên kiếm thì là như sao trổi rơi xuống thế gian, ầm vang rơi xuống, trực chỉ khe núi chỗ Lâm Vân Lam. Ầm ầm. Khi tiên kiếm chui vào thâm thúy trong khe núi trong nháy mắt, đáng sợ đạo tắc cùng tiên lực bộc phát ra, không ngừng đan xen thành vô số lít nha lít nhít tiên văn. Mà phía sau núi thung lũng vỡ ra, hoành liệt ra tại khe núi hai bên mênh mông nguy nga sóng tử sơn, càng là băng liệt giải thể. Đáng sợ năng lượng tại tan vỡ sóng tử sơn sau, vẫn như cũ lấy vô địch chi thế điên cuồng hướng lấy bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Những nơi đi qua, phá diệt hết thảy, biến thành đổ nát thê lương, thành đáng sợ đất khô cằn phế tích. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, toàn bộ đài diễn võ địa hình triệt để bị phá diệt, trở thành phương viên vạn mét phế tích. Bất quá, vờn quanh tại đài diễn võ trung quanh tiên trận cấm chế cực kỳ đáng sợ, đem một đợt này đáng sợ dư ba đều cản lại. Thật là đáng sợ công kích, toàn bộ đài diễn võ đều hóa thành phế tích, thực lực này đã sớm vượt qua đại la nguyên tôn, chắc hẳn rất nhiều đại la nguyên tôn đều khó mà với tới. Cái này Phượng Nguyên không đơn giản à, thế mà có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ như vậy, chẳng lẽ lại hắn đang giả heo ăn thịt hổ? Cái gì giả heo ăn thịt hổ? Ngươi không nghe thấy cái kia Phượng Nguyên lời mới rồi sao? Đây là hắn áp đáy hòm bí thuật, là liều mạng chi thuật, đoán chừng tác dụng phụ cực lớn. Đài diễn võ bốn phía, vô số vây xem đệ tử tất cả đều sôi trào, từng đôi mắt đều là nhìn về phía treo ở trên đài diễn võ chống không thân ảnh thẳng tắp trên thân. Bọn hắn phát hiện, thời khắc này Phượng Nguyên trạng thái rất không thích hợp, nó sắc mặt tái nhợt không huyết sắc, hô hấp dồn dập. Càng thê thảm hơn chính là, Phượng Nguyên thất khiếu vậy mà tại không ngừng chảy máu, khí tức càng là suy yếu tới cực điểm. Chỉ gặp Phượng Nguyên miễn cưỡng đáp xuống đất, quỳ một chân trên đất, sau đó va một tiếng, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, nó toàn thân lại tuôn ra một đám huyết vụ. Quả nhiên, Phượng Nguyên bí thuật này tác dụng phụ cực lớn, nhìn hắn trạng thái rất không thích hợp, khí tức phủ phiếm đáng sợ. Một đám quần chúng ăn dưa đều là lộ ra quả là thế thần sắc, thầm than cái này Phượng Nguyên cơ duyên không cạn à, thế mà có thể được đến đáng sợ như vậy bí thuật. Tuy nói bí thuật này tác dụng phụ rất lớn, nhưng thế mà có thể trong thời gian ngắn tăng lên thực lực lớn như vậy, cái này đủ để tại thời khắc mấu chốt bảo trụ một mạng. Đúng rồi, cái kia Lâm Vân Lam đâu? Nàng thế nào? Rốt cục, mọi người vây xem lực chú ý từ Mộ Phong trên thân rời đi, bắt đầu tìm kiếm lên Lâm Vân Lam. Ở nơi đó, tại đài diễn võ trung ương trong hố sâu đột nhiên có người lên tiếng kinh hô, lập tức hấp dẫn vô số người ánh mắt. Đám người quả nhiên tại đài diễn võ vị trí trung ương nhất, nhìn thấy một đạo hố sâu to lớn, mà tại đáy hố này nằm một bóng người. Khi nhìn thấy đạo thân ảnh này trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này đích xác là Lâm Vân Lam không sai, nhưng lại đặc biệt thê thảm. Chỉ gặp Lâm Vân Lam trước ngực cắm một thanh tiên kiếm, toàn thân cháy đen, tứ chi hoàn toàn nổ bể ra đến, liền ngay cả đầu đều bị đánh cho nhão nhuẹn. Như thế một bộ không trọn vẹn thân thể, tại đáy hố không ngừng co quắp, khí tức suy yếu tới cực điểm. Có chút bén nhạy đệ tử phát giác được, Lâm Vân Lam không chỉ có nhục thân bị thương nặng, ngay cả thần hồn đều bị thương rất nghiêm trọng. Thương thế nghiêm trọng như vậy, chỉ sợ không có 3-5 năm, căn bản khó khôi phục. Đặc biệt là thần hồn thụ thương, muốn hoàn toàn khôi phục, không chỉ cần phải cực kỳ chân quý chữa trị thần hồn tiên đan, mà lại khôi phục càng thêm dài dằng dặc. đám người hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Lâm Vân Lam ánh mắt tràn đầy vẻ thương hại. Bọn hắn rất rõ ràng, trận này giao đấu đằng sau, Lâm Vân Lam sợ rằng sẽ có chút thời gian dài rằng giặc dùng để tĩnh dưỡng. Mà tại thần tháp bồi dưỡng thời gian mới 100 năm, trì hoãn thời gian 1 năm đều đã cực kỳ lãng phí, mà Lâm Vân Lam lần trì hoãn này chỉ sợ phải kể tới 5, thậm chí là 10 năm. Đây chính là tổn thất thật lớn a. Làm sao có thể? Lâm Vân Lam thế mà thua. Gia hỏa này đứng ngoài quan sát Lý Hoài Cẩn, mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trang tỷ đấu này lại là lấy Lâm Vân Lam suy tàn chấm dứt. Rõ ràng Lâm Vân Lam từ đầu đến cuối đều chiếm cứ ưu thế, mà kết quả cuối cùng lại lấy loại phương thức này tới cái đại đảo ngược. Thật sự là đáng tiếc. Cái này Phượng Nguyên thế mà lại có bực này cường đại bí thuật, vừa rồi trong nháy mắt đó, tu vi của hắn tiêu thăng đến cực kỳ đáng sợ tình trạng. Lý Hoài Cẩn bên người, Châu Du vẻ mặt nghiêm túc, nói dù cho là ta, nếu là ngạnh kháng vừa rồi Phượng Nguyên một cái kia, đoán chừng cũng muốn thụ thương. Lý Hoài Cẩn kinh hãi, bất khả tư nghị nhìn về phía Châu Du. Châu Du thế nhưng là huyền tôn bảng thứ tư thiên tiêu, mặc dù tu vi cùng hắn một dạng đều là huyền tôn cảnh đỉnh phong, nhưng cảm ngộ đạo tắc lực lượng nhưng còn xa mạnh hơn hắn nhiều lắm. Chân chính một trận chiến lời nói, Châu Du có thể đánh bại dễ dàng hắn. Nhưng Lý Hoài Cẩn không nghĩ tới chính là, Châu Du đối với cái này Phượng Nguyên vừa rồi một kích kia đánh giá cao như vậy. Bất quá, bí thuật dù sao cũng là bí thuật, các ngươi nhìn kẻ này khí tức phù phiếm, thuật này đại giới cũng không nhỏ. Hà Tuyên trầm giọng nói. Châu Du, Tạ Tuấn đều là gật đầu, nhưng đôi mắt lại đặc biệt băng lãnh. Lâm Vân Lam dù sao cũng là trong bọn họ trời minh nòng cốt, bây giờ đang tỉ đấu bên trong vậy mà bại bởi một cái danh bất kinh truyền ra hỏa. Chuyện này đối với bọn hắn Trung Thiên Minh hy vọng, có thể nói là sự đả kích không nhỏ. Bọn hắn nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt, tự nhiên tràn đầy bất thiện. 100.000 điểm cống hiến, không có khả năng bị người này cứ như vậy mang đi. Lý Hoài Cẩn đôi mắt ấm lãnh, cắn răng nghiến lợi nói. Châu Du nhìn về phía Lý Hoài Cẩn, cau mày nói, làm sao? Ngươi còn muốn tiếp tục khiêu chiến cái này Phượng Nguyên? Người này cũng không đốc, hắn thực lực vốn cũng không như các người, mà lại sử dụng bí thuật mà trọng thương. Coi như ngươi kích hắn giao đấu, hắn cũng không có khả năng ngốc đến thật đáp ứng ngươi. Ta khuyên ngươi hay là tắt ý nghĩ này đi. Hà Tuyên cùng Tạ Tuấn cũng là lắc đầu, cho là Lý Hoài Cẩn chính là ý nghĩ hao huyền. Nhưng bây giờ Lý Hoài Cẩn lại thế nào nghe lọt đâu? Hắn nghĩ tới trước đó bị ép quỳ hướng cái này Phượng Nguyên xin lỗi, cái này sỉ nhục giống như một cây gai một mực kẹt tại trong cổ họng của hắn. Nếu là cái này Phượng Nguyên bị Lâm Vân Lam gọn gàng mà linh hoạt đánh bại, sau đó đánh thành trọng thương, trong lòng của hắn tự nhiên sẽ dễ chịu hơn chút. Dù sao Lâm Vân Lam thay hắn mở miệng ác khí, thuận tiện hắn còn được đến không ít điểm cống hiến. Nhưng bây giờ đài diễn võ kết quả lại là như thế ngoài dự liệu cục diện, cái này khiến Lý Hoài Cẩn trong lòng càng phẫn nộ, cơ hồ đã mất đi lý trí. Không thử một chút lại thế nào biết không thể thành công đâu. Châu Du Minh, trên người của ta chỉ có 90.000 điểm cống hiến, hy vọng ngươi có thể tạm cho ta mượn 110.000 điểm cống hiến. Lý Hoài Cẩn hít sâu một hơi, nhìn về phía Châu Du trầm giọng nói. Châu Du ngạc nhiên, nói ngươi dự định trực tiếp cược 200.000 điểm cống hiến. Đúng vậy. 200.000, ta muốn đem Lâm Vân Lam thua trận cùng cái kia Phượng Nguyên trên thân vốn có điểm cống hiến, toàn bộ đều thắng trở về. Lý Hoài Cẩn diện mục điên cùng dưới đất thấp trầm giọng nói. Chương 1627 trang. Tiếp tục giả vờ chương 1627 trang. Tiếp tục giả vờ 200.000 điểm cống hiến. Ngươi đúng là điên, cái kia Phượng Nguyên sao lại tiếp nhận đâu? Châu Du lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Lý Hoài Cẩn diện mục dữ tợn, nói ta đương nhiên sẽ không ngốc đến ở trước mặt cùng hắn cược 200.000 điểm cống hiến, chỉ cần để hắn đồng ý cùng ta đánh cược, chờ thêm đài lại cưỡng chế yêu cầu tiền đặt cược không được sao? Châu Du, ngươi trong khoảng thời gian này đều đang làm nhiệm vụ, lấy thực lực của ngươi, lần này chỉ sợ kiếm lấy không ít điểm cống hiến, 110.000 đối với ngươi mà nói cũng không nhiều. Chỉ cần ngươi cho ta mượn, chờ ta thắng trận này đánh cược, ta liền trả lại ngươi 120.000 điểm cống hiến. Như thế nào? Châu Du ngạc nhiên, hắn nhìn về phía Lý Hoài Cẩn, nói được chưa, vậy ta liền mượn ngươi tốt. Dù sao cùng là Trung Thiên Minh người, ngươi có khó khăn, ta tự nhiên không cách nào thờ ơ. Nói, Châu Du liền đem chính mình trên lệnh bài trong đó 110.000 điểm cống hiến đều tính vào Lý Hoài Cẩn trong lệnh bài. Đa tạ. Lý Hoài Cẩn mừng rỡ như điên, đối với Châu Du ôm quyền thi lễ, sau đó con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trên đài diễn võ Mộ Phong. Hắn đang đợi, chờ lấy Thạch trưởng lão tuyên bố lần này giao đấu kết thúc. Một khi kết thúc, hắn liền sẽ ngăn lại Mộ Phong, cưỡng ép cùng hắn giao đấu. Dù sao hôm nay vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không để Mộ Phong cứ như vậy rời đi đài diễn võ. A, tiểu tử này át chủ bài đều không có ra à, làm sao một bộ muốn chết muốn sống bộ dạng a? Chẳng lẽ là trang? Một bên khác, Giang Tả Tiên Sinh tự nhiên cũng đang chú ý trận chiến này, hắn ngạc nhiên nhìn xem một bộ thở hồng hộc bộ dáng Mộ Phong, đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên. Hắn tốt xấu cùng Mộ Phong kể vai chiến đấu qua, mặc dù lúc trước Mộ Phong còn có chút nhỏ yếu, nhưng to lớn bộ phận át chủ bài, Giang Tả Tiên Sinh vẫn có chút hiểu rõ. Vô luận là đấu chiến thánh pháp, đạo ý hay là Phật ma biến các loại át chủ bài, Mộ Phong trong trận chiến này đều không có sử dụng, ngược lại hô một câu giả dối không có thật bí thuật, liền lập tức biểu hiện ra một bộ thận hư bộ dáng. Giang Tả Tiên Sinh lập tức liền ngửi được mùi vị âm u. Nghĩ đến đây, Giang Tả Tiên Sinh vụng trộm mắt nhìn Mộ Dao cùng Ôn Linh San hai nữ. Hắn phát hiện hai nàng này vẫn tại chuyện trò vui vẻ, xì xào bàn tán, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ lo lắng nào bộ dáng. Giang Tả Tiên Sinh lập tức liền minh bạch, Mộ Phong tiểu tử này khẳng định đang giả vờ. Về phần vì sao muốn giả, chỉ sợ không có nghẹn cái gì tốt cái rắm, đang tính toán hố người. Hố ai đây? Giang Tả Tiên Sinh không tự chủ được liếc mắt xa xa Lý Hoài Cẩn, âm thầm gật đầu, trong lòng đại khái có suy đoán. Tiểu tử này quả nhiên tâm đen rất, lúc trước chính là hắn hố lao tử, không có chạy. Mãi mãi Giang Tả tiên sinh trong lòng thầm mắng. Giờ phút này, trên lôi đài, Mộ Phong phun lại là phun ra một miệng lớn máu tươi, bước chân lảo đảo, đứng không vững. Mà hắn tiên thức thì là yên lặng quan sát đến trong hố sâu Lâm Vân Lam, nghĩ đến muốn hay không tiếp tục bổ một đao. Bất quá, tại phát hiện Lâm Vân Lam hình dạng sau, hắn hay là tắt ý nghĩ này. Hắn sợ lại bổ một đao, cái này Lâm Vân Lam khả năng tại chỗ liền muốn treo. Cái này Lâm Vân Lam dù sao cũng là huyền tôn bảng top 10 thiên tài, thực lực cũng quá yếu đi đi. Ta mới bộc phát một bộ phận lực lượng mà thôi, thế mà kém chút liền đem nàng đánh chết. Mộ Phong trong lòng âm thầm thầm thì, hắn may mắn vừa rồi một kích kia hay là lưu lại tay, nếu không, Lâm Vân Lam tại chỗ vẫn lạc, vậy hắn sẽ phải bị thần tháp xử phạt. Bất quá, mặc dù như vậy, Lâm Vân Lam cũng là thương thế đặc biệt nghiêm trọng, cơ hồ đến sắp chết trạng thái. Bây giờ, cũng chỉ lưu còn lại một hơi. Đặc biệt là Lâm Vân Lam thần hồn, đồng dạng bị thương không nhẹ. Mộ Phong xem chừng, liền xem như tu dưỡng nhục thân thương thế, đoán chừng cũng muốn 2-3 năm, mà thần hồn thương thế, tối thiểu muốn 10 năm. Vẹn vẹn dưỡng thương liền muốn hao phí 12-13 năm, đôi này Lâm Vân Lam tới nói, có thể nói là tổn thất thật lớn, so thua trận 100.000 điểm cống hiến còn khốc liệt hơn nhiều. Trận chiến này, Phượng Nguyên thắng. Lúc này, Thạch trưởng lão thanh âm, như hồng trung đại lữ giống như vang tận mây xanh, "Phượng Nguyên, 100.000 điểm cống hiến đã tính vào lệnh bài của ngươi bên trong." Vừa dứt lời, treo ở đài diễn võ ngay phía trên hai viên lệnh bài, ánh sáng ảm đạm, sau đó phân hai đạo lưu quang, phân biệt hướng phía Mộ Phong cùng Lâm Vân Lam bắn ngược mà đi. Mộ Phong một phát bắt được lệnh bài, tiên thức thăm dò vào trong đó, kinh hỉ phát hiện bên trong xác thực nhiều 100.000 điểm cống hiến. Bây giờ, lệnh bài của hắn bên trong điểm cống hiến đã biến thành 382.000 điểm. Cùng lúc đó, đài diễn võ chung quanh cường đại tiên trận, đột nhiên tán loạn thành vô số trận văn, dần dần tiêu tán. Siêu. Thạch trưởng lão lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại đài diễn võ bên trên, hắn đã rơi vào Lâm Vân Lam nằm trong hố sâu. Bị thương thật đúng là nặng, tiểu tử này ra tay thật hung ác. Thạch trưởng lão hơi kiểm tra một hồi Lâm Vân Lam thương thế, sắc mặt biến hóa, bàn tay phải đặt tại Lâm Vân Lam ngực, đem tiên lực dẫn độ vào nó thể nội. Nguyên bản co giật Lâm Vân Lam, lúc này mới yên tĩnh trở lại, nó thương thế cũng là ổn định lại, sau đó khó khăn mở ra hai con ngươi. Phượng. Nguyên Lâm Vân Lam tại cảm thụ được tự thân thương thế sau, gần như tuyệt vọng hô lên Mộ Phong giả danh, nó trong thanh âm đã có hoảng sợ, cũng có oán độc. Nàng biết nàng xong đời, lần này thương thế nghiêm trọng nằm ngoài dự liệu của nàng, vẻn vẹn nhục thân thương thế, liền muốn 2-3 năm khôi phục. Càng đáng sợ hay là thần hồn, cho dù có chữa trị thần hồn tiên dược thần đan, cũng tối thiểu nhất muốn 10 năm, hơn nữa còn chưa hẳn có thể hoàn toàn chữa trị trên thần hồn vết thương. So với 100.000 điểm cống hiến, nàng tuyệt vọng nhất hay là tự thân thương thế. Đây chính là vài chục năm a. Thời gian mười mấy năm, nàng làm nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến đều muốn vượt xa 100.000 điểm cống hiến, nhưng nàng lại chỉ có thể dưỡng thương. Lâm Vân Lam, người đã thua. Thạch trưởng lão nhàn nhạt liếc mắt Lâm Vân Lam, chính là dùng tiên lực đem nó nâng lên, ngự không rời đi diễn võ trường. Lâm Vân Lam là trong các ngươi trời mình, liền làm phiền các ngươi mang về chính nàng động phủ đi. Thạch trưởng lão mang theo Lâm Vân Lam cướp đến Lý Hoài Cẩn, Châu Du bọn người trước người, đem Lâm Vân Lam giao cho mấy người, sau đó một lần nữa trở lại trên ghế bành lười biếng nằm ngửa. Lý Hoài Cẩn một thanh đỡ lấy Lâm Vân Lam, nhìn xem người sau mình đầy thương tích bộ dáng, trong mắt của hắn lửa giận liền xoạt 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 dâng đi lên. Hoài Cẩn, thầy ta, báo thủ, nhất định phải báo thủ cho ta. Lâm Vân Lam cơ hồ cháy đen tay phải, nắm chắc Lý Hoài Cẩn ống tay áo, ngựa khí hoán độc đạo. Lý Hoài Cẩn trầm giọng nói, Vân Lam, ngươi yên tâm, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ giúp ngươi báo, mà lại muốn tiểu tạp phái này gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại. Nói, Lý Hoài Cẩn nhìn về phía Châu Du, nói Châu Du huynh, Vân Lam liền nhờ ngươi chiếu khán một chút. Châu Du gật đầu, giúp Lý Hoài Cẩn đỡ dậy Lâm Vân Lam, nói giao cho ta đi. Đem Lâm Vân Lam giao cho Châu Du sau, Lý Hoài Cẩn khí thế hung hăng hướng phía Mộ Phong lao đi. Thời khắc này Mộ Phong đang bị Mộ Giao cùng Ôn Linh San hai nữ một trái một phải vị, một bộ muốn chết không sống dáng vẻ, còn thỉnh thoảng ho ra máu, trên thân càng là ảo ạt đổ máu. Nhìn qua, thật sự là quá thế thảm. Ta nói Mộ Phong, ngươi cái này trang có phải hay không có chút quá? Làm sao một mực tại đổ máu a? Ôn Linh San một bên bị Mộ Phong, một bên truyền âm đậu đen rau muống đạo. Mộ Phong truyền âm trả lời, không giả bộ như vậy, Lý Hoài Cẩn tên kia lại thế nào mắc lừa đâu? Chỉ có cho hắn biết thực lực của ta là không bằng Lâm Vân Lam, là dựa vào bí thuật mới có thể thắng Lâm Vân Lam, hắn mới có thể ngây ngốc tìm ta báo thù. Tốt, đừng nói trước. Lý Hoài Cẩn lăng đầu thanh kia hướng chúng ta bên này đến đây, hai người các ngươi nhất định phải hảo hảo phối hợp ta biểu diễn à? Mộ Phong đội vàng truyền âm nhắc nhở Ôn Linh San cùng Mộ Giao, hai nữ liền vội vàng gật đầu, như gà con mổ thóc. Chương 1628 mắc câu Lý Hoài Cẩn, chương 1628 mắc câu Lý Hoài Cẩn siêu. Khi Mộ Phong bị Mộ Giao, Ôn Linh San hai nữ vịn từ trên đài diễn võ xuống trong nháy mắt, một bóng người cậy mạnh ngăn ở ba người trước mặt. Lý Hoài Cẩn, ngươi có ý tứ gì? Vì sao ngăn ở chúng ta phía trước? Ôn Linh San đôi mắt đẹp hàm sát, nhìn trước mắt đầu đội cao quan quý công tử bộ dáng Lý Hoài Cẩn. Mộ Giao cũng là cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Hoài Cẩn, cũng không có nói chuyện, mà là vô ý thức đem Mộ Phong bảo hộ ở sau lưng. Lý Hoài Cẩn hừ lạnh nói, đem Vân Lam đánh thành trọng thương như thế, liền muốn đi thẳng như vậy. Mộ Phong một bộ suy yếu vô lực bộ dáng, miễn cưỡng ngước mắt nhìn Lý Hoài Cẩn, hữu khí vô lực nói, Lý Hoài Cẩn, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì. Lần này ta cùng Lâm Vân Lam kết bạn mà đến, đã ngươi thắng Lâm Vân Lam, vậy còn không đủ, ngươi còn cần đánh bại ta mới có thể đi. Lý Hoài Cẩn hùng hổ dọa người địa đạo. Ngươi, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Mộ Phong giận tí mặt, nhưng lời còn chưa nói hết, liền lập tức ho khan, phun ra mấy ngụm máu tươi. Ôn Linh San cùng Mộ Giao hai nữ cũng là đối với Lý Hoài Cẩn trợn mắt nhìn. Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, dưới đài diễn võ, lần lượt từng bóng người lướt ngang mà ra, lơ lửng tại Lý Hoài Cẩn sau lưng, triệt để đem Mộ Phong ba người con đường phía trước ngăn trở. Trọn vẹn mấy chục đạo thân ảnh, đại bộ phận là đệ tử ký danh, một số ít là đệ tử chính thức, mà bọn hắn duy nhất điểm giống nhau chính là đều là Trung Thiên Minh thành viên. Hôm nay ngươi không đấu cũng phải đấu, nếu không ta có là biện pháp để cho chúng ta Trung Thiên Minh người, để cho các ngươi cuộc sống sau này quay đến nghiêng trời lệch đất. Lý Hoài Cẩn lạnh lùng nhìn về phía Mộ Phong, tiếp tục nói: Phượng Nguyên, ngươi không có lựa chọn nào khác, không phải vậy hôm nay liền đi không ra nơi này. Mộ Phong tức giận mà nhìn chằm chằm vào Lý Hoài Cẩn, nói: Lý Hoài Cẩn, ngươi liền không sợ thủ tháp trưởng lão trị tội ngươi sao? Lại xui khiến người khác trước mặt mọi người trắng người. Lý Hoài Cẩn cười lạnh nói: Thần tháp chế độ từ trước đến nay tự do, trừ không được tư người bị đánh chết người, cũng không có quy định ta không có khả năng sắp xếp người đến trắng ngươi. Ngươi nếu là muốn cùng chúng ta hao tổn, chúng ta cũng hao tổn nổi, cùng lắm thì sau đó thần tháp thời gian đều cùng ngươi tồn tại nơi này. Vô sỉ, quá vô sỉ. Ôn Linh San giận tí mặt. Lý Hoài Cẩn thì là không để ý tới Ôn Linh San, mà là nhìn về phía Mộ Phong, nói: Phượng Uyên, ta cam đoan với ngươi, ngươi nếu là đánh với ta một trận, ta tuyệt không thương ngươi. Ta chỉ muốn đón về Lâm Vân làm cái kia 100,000 điểm công hiến, ngươi chỉ cần theo ta lên đài diễn võ, trực tiếp nhận thua liền có thể. Đương nhiên, ngươi nếu là không đáp ứng, cũng đừng nghĩ rời đi nơi này, các ngươi bây giờ bất quá là người cô đơn, không đấu lại chúng ta Trung Thiên Minh. Mộ Phong sắc mặt lập tức trầm xuống, nghĩ thầm thời cơ cũng kém không nhiều thành thủ, có thể thuận núi xuống lửa. Nhưng vào lúc này, một mực bất động thanh sắc Thạch trưởng lão lại là lăng không mà lên, ngăn tại Mộ Phong đám ba người trước mặt. Lý Hoài Cẩn, ngươi tốt gan to a, lại dám chắn người, còn mạnh hơn buộc hắn người cùng ngươi giao đấu, ngươi là khi lão phu không tồn tại sao? Thạch trưởng lão lạnh lùng trừng mắt Lý Hoài Cẩn, quát lớn. Lý Hoài Cẩn sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới từ trước đến nay trung lập Thạch trưởng lão, thế mà lại vì cái này Phượng Nguyên ra mặt. Mộ Phong cũng là sắc mặt đại biến, trong lòng thầm mắng cái này Thạch trưởng lão xen vào việc của người khác. Hắn lập tức liền phải đáp ứng đánh cược, lao ra hỏa này nhất định phải xen tay vào, còn không tiêu tan. Thạch trưởng lão quát lớn. Lý Hoài Cẩn sau lưng cả đám hai mặt nhìn nhau, cũng không dám đắc tội Thạch trưởng lão, nhao nhao tán đi, độc lưu Lý Hoài Cẩn một người tại nguyên chỗ. Ngươi còn không đi? Thạch trưởng lão nhìn xem Lý Hoài Cẩn, hừ lạnh nói. Lý Hoài Cẩn song quyền chăm chú nắm chặt, thở dài, chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo thanh âm băng lãnh truyền đến, Thạch Đạt, ngươi tốt lớn uy phong à, nho nhỏ chấp sự thôi, lại cũng dám đối với ta mang tới đệ tử đến kêu đi hết. Nghe được lời ấy, Lý Hoài Cẩn mừng rỡ như điên, vội vàng hướng sau lưng hư không thi lễ một cái, nói: Lý Hoài Cẩn bái kiến thần hầu đại nhân. Cùng lúc đó, diễn võ trường mọi người chung quanh đều đem ánh mắt nhìn về phía trước chân trời, chỉ gặp một cái toàn thân kim quang lập loè con khỉ, ngự không mà đến, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lý Hoài Cẩn bên người. Con khỉ này cũng không cao, chỉ có cao 5 thước, mặc áo sợi vàng, tay mang kim thủ vòng, eo đeo đai vàng, một thân đều là đeo vàng đeo bạc, tràn đầy nhà giàu mới nổi đặc hữu hơi tiền khí tức. Không nghĩ tới thần hầu đại nhân cũng tới, hắn nhưng là thần đạo thượng đại nhân vật, vậy mà lại đến cho Lý Hoài Cẩn chỗ dựa. Đó là đương nhiên, thần hầu đại nhân là chuyên môn phụ trách ở trung vực chiêu sinh, Trung Thiên Minh đại bộ phận thiên chi tiêu tử đều là hắn mời chào, bao quát cái kia Sở Thiên rộng rãi. Mà lại tự mình thần hầu đại nhân cũng chịu những này trung vực đế tử thế lực sau lưng không ít chỗ tốt, tại thần tháp bên trong khẳng định sẽ đối với nó đặc thủ chiêu cố. Đám người nghị luận ầm ĩ, xì xào bàn tán, nhìn về phía bất thình lình con khỉ ánh mắt càng là tràn đầy kính sợ cùng vẻ kiêng dè. Thần hầu tại thần tháp địa vị có thể không thấp, thậm chí còn tại áp tiên nhân cùng giang tả tiên sinh phía trên, lại là vị cực kỳ cường đại tiên khôi sư. Thần tháp bên trong những cái kia cường đại tiên khôi đều là vị này thần hầu chế tạo. Thạch Mỗ gặp qua thần hầu đại nhân, Thạch trưởng lão liền vội vàng hành lễ, thái độ khiêm tốn. Thạch Đạt, liên quan tới đệ tử ở giữa sự tình, ta nhìn ngươi hay là đừng nhúng tay, không phải vậy nhiều nhạ sự đoan. Thần hầu thản nhiên nói. Thạch trưởng lão trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng chắp tay nói, thần hầu đại nhân dạy phải, là Thạch Mỗ đường đột. Nói, Thạch trưởng lão yên lặng về tới chính mình trên ghế bành, một câu cũng không dám nói. Mà thần hầu thì là tùy ý liếc mắt Mộ Phong, ngược lại là cũng không thèm để ý đối với Lý Hoài Cẩn nói, sau đó không ai dám cả ngươi, ngươi muốn làm gì liền làm gì, nhưng nhớ kỹ quyết không thể trái với thần tháp quy củ. Lý Hoài Cẩn đại hỉ, vội vàng hướng thần hầu chắp tay nói, thần hầu đại nhân yên tâm, ta từ trước đến nay nhất là an phận thủ thường. Nói xong, Lý Hoài Cẩn lại là triệu tập một nhóm Trung Thiên Minh thành viên, đem Mộ Phong, Mộ Giao cùng Ôn Linh San ba người vây quanh, chặn lấy căn bản không để cho bọn hắn rời đi nơi đây. Phượng Uyên, ngươi không có lựa chọn nào khác, ta nói qua, ta chỉ muốn thắng về Lâm Vân làm cái kia 100,000 điểm cống hiến, ta cam đoan sẽ không đả thương ngươi một sợi lông. Lý Hoài Cẩn dương dương đắc ý đối với Mộ Phong đạo. Mộ Phong sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn nhìn một chút Lý Hoài Cẩn, lại nhìn một chút cách đó không xa thần hầu, thở dài, phảng phất nhận mệnh giống như. Lý Hoài Cẩn, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, ta cùng ngươi đánh cược một trận, tiền đặt cược 100,000 điểm cống hiến. Mộ Phong mục lộ có đủ, cắn răng đáp ứng xuống. Lý Hoài Cẩn cười, ngửa đầu cười ha ha, nó trong đôi mắt tràn đầy trêu tức cùng vẻ băng lãnh. Ta tại đài diễn võ thượng đẳng ngươi, mau lên đây đi. Nói, Lý Hoài Cẩn âm lãnh mà liếc nhìn Mộ Phong, chính là nhảy lên một cái, tiến nhập đài diễn võ bên trong. Chương 1629 cực phẩm vô thượng tiên khí tiền đặt cược. Chương 1629 cực phẩm vô thượng tiên khí tiền đặt cược. Giờ phút này, dưới đài diễn võ, Mộ Phong vẫn như cũ bị Ôn Linh San cùng Mộ Giao hai người đỡ lấy, sắc mặt trắng bệch không huyết sắc, thất khiếu vẫn tại chảy máu. Mà Trung Thiên Minh nhất chúng thành viên thì là triệt để đem Mộ Phong ba người đường lui ngăn trở, căn bản không cho bọn hắn rời đi đài diễn võ khu vực cơ hội. Phượng Nguyên, còn do dự cái gì? Còn chưa cút đi lên. Trên đài diễn võ, Lý Hoài Cẩn ngạo nghễ mà đứng, âm lãnh nhìn xuống Mộ Phong, lạnh giọng quát. Mộ Phong thở dài, bước chân lảo đảo chậm chạp hướng phía đài diễn võ bay đi, một bên bay lên, còn một bên nôn ra máu, nhìn thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Mà một màn này, tự nhiên đưa tới quần chúng vây xem chú ý, tất cả mọi người là xì xào bàn tán, càng có ít người toát ra không cam lòng chi sắc. Bọn hắn cảm thấy cái này Lý Hoài Cẩn thật sự là quá hèn hạ, rõ ràng trông thấy cái này Phượng Nguyên đã bản thân bị trọng thương, nhưng như cũng ép buộc người ta đánh cược, căn bản không cho người ta rời đi cơ hội. Như vậy lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hành vi, làm cho nhiều đệ tử khinh thường. Lý Hoài Cẩn tự nhiên cũng chú ý tới bốn phía phản ứng của mọi người, sắc mặt hắn âm trầm, nhưng căn bản không thèm để ý cùng trong lòng một ngụm ác khí cùng 200.000 điểm cống hiến so sánh, hèn hạ thì như thế nào? Cách đó không xa, thần hầu hai tay ôm ngực, đứng lơ lửng giữa không trung, yên lặng xem kịch. Hắn tùy ý ngắm nhìn một phía, khẽ di một tiếng, nhìn thấy trốn ở nơi hẻo lánh chỗ Giang Tả Tiên Sinh, khỏe miệng không khỏi nhếch lên, sau đó hướng phía Giang Tả Tiên Sinh lao đi. Cỏ, con khỉ chết tiệt này ánh mắt làm sao tốt như vậy? Lao tử đều đã tận lực tránh hắn, thế mà còn là bị hắn phát hiện. Nơi hẻo lánh chỗ, đứng đấy như lâu la, điệu thấp không có khả năng lại điệu thấp Giang Tả Tiên Sinh, lập tức liền chú ý tới hướng phía hắn bên này lướt đến thần hầu, trong lòng không khỏi chửi ầm lên. Giang Tả, thật là đúng dịp a, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Thần hầu chớp mắt đã tới, hắn từ trên cao nhìn xuống quan sát Giang Tả Tiên Sinh, ha ha cười nói, là ngay thẳng với bạn. Giang Tả Tiên Sinh hàm hồ đạo, ta nhớ được ngươi là chuyên môn phụ trách Đông Bực Thiên Tiêu a. Vừa lúc cái này Phượng Nguyên cũng là Đông Bực tới, là ngươi vừa tuyển nhận. Thần hầu cười như không cười hỏi, là ta tuyển nhận, thế nào? Giang Tả Tiên Sinh cau mày nói, thật cũng không làm sao, ta chính là cảm thấy ánh mắt của ngươi thực sự không quá được a. Mời chào đệ tử đều là chút vớ va vớ vẩn. Thần hầu lắc đầu bật cười, nói bất quá, ngươi cũng có may mắn thời điểm. Cái kia Hoàng phủ huyện thật là không tệ, nhưng cũng vẹn vẹn không sai mà thôi, cùng ta mời chào Sở Thiên Khoát chênh lệch không thể nhỏ. Giang Tả Tiên Sinh hừ lạnh nói, ngươi cùng ta so cái này có ý nghĩa sao? Trung vực cùng Đông vực vốn cũng không phải là một cấp bậc địa vực. Trung vực địa linh nhân kiệt, lại chiếm cứ lây Càn Tiên Tiên vực trọng yếu nhất vị trí, tài nguyên phong phú, tiên khí vô tận, ra cái Sở Thiên Khoát lại coi là cái gì? Ngược lại là Đông vực, vốn là tài nguyên bần cùng, lại có thể ra cái Hoàng phủ huyện thiên kiêu như vậy, đó mới là thật lợi hại đâu. Thân Hầu cười nhạo nói, lại kéo tới địa vực lên. Nếu không có một đôi tuyệt nhãn, lại địa linh nhân kiệt, chọn chúng vẫn như cũng là vớ va vớ vẩn. Coi như ngươi ta trao đổi một chút, ta đi Đông Vực làm theo có thể tìm tới không kém gì Sở Thiên Khoát thiên tài, mà ngươi, chậc chậc, cũng khó mà nói. Giang Tả Tiên Sinh giận dữ, thử lệnh nói, Thần Hầu, ngươi không khỏi quá xem thường người đi. Thần Hầu thần sắc kiêu căng, nói đây cũng không phải là xem thường người, mà là sự thật thôi. Liền lấy bây giờ tỉ thí hai người này tới nói, cái này Phượng Nguyên trận chiến này thua không nghi ngờ. Tuy nói hắn lên một trận may mắn thắng Lâm Vân Lam, nhưng cũng không phải dựa vào chính mình ngạnh thực lực, mà là dựa vào bí thuật. Nhưng bí thuật này vừa nhìn liền biết tác dụng phụ cực lớn, hắn dùng một lần cứ như vậy, dùng lại lần nữa chỉ sợ hắn phải chết không nghi ngờ. Bực này dựa vào ngoại lực hạng người, tính là gì thiên tài? Bực này tầm thường cũng chỉ có ngươi nguyện ý mời chào tiến thần tháp, quả thực là kéo xuống thần tháp bậc cửa. Giang Tả Tiên Sinh ánh mắt phun lửa, nhưng trong lòng thì là nghĩ tới điều gì, thử lạnh nói, khinh người quá đáng. Thần Hầu, ngươi đã như vậy ánh mắt tự tin của mình, vậy ngươi có dám cùng ta cược? Thần Hầu lông mày nhíu lại, nói cược. Ngươi chẳng lẽ là nếu muốn cùng ta cược chàng tỷ đấu này thắng thua đi? Ngươi tại tự rước lấy đủ. Giang Tả Tiên Sinh tức hồn hẹn, nói ngươi quá xem thường người, ta nhất định phải chứng minh cho ngươi xem. Bây giờ giao đấu còn chưa bắt đầu, cái này Phượng Nguyên chưa chắc sẽ thua. Thần Hầu cười nói, ngươi lão già này, một chút cũng không giữ được bình tĩnh, thế mà gấp. Cực, có thể. Như Lý Hoài Cẩn thắng, chính là ta thắng, cái kia Phượng Nguyên thắng, chính là ngươi thắng. Giang Tả Tiên Sinh lông mày nhíu lên, toát ra vẻ do dự, tựa như tại cân nhắc lợi hại. Thần Hầu cười nhạo nói, xem ra ngươi cũng chỉ dám đùa múa mép thua môi, không dám đánh cược cũng đừng có nói chuyện với ta có khí phách như vậy, dạng này lộ ra ngươi rất không có đầu óc. Giang Tả Tiên Sinh tức giận đến phát run, xung động nói, làm sao lại không dám đánh cược, ta đánh cược với ngươi, một kiện cực phẩm vô thượng tiên khí, ngươi có dám cùng ta cược? Nghe vậy, Thần Hầu lập tức giật mình kêu lên. Cực phẩm vô thượng tiên khí cũng không phải số lượng nhỏ a, đây chính là gần với chuẩn đế khí tiên khí, giá trị liên thành. Liền xem như Thần Hầu, tu luyện vô số kỷ nguyên, toàn bộ thân gia cũng liền ba kiện cực phẩm vô thượng tiên khí, mà lại toàn bộ đều là hắn cuối cùng át chủ bài. Hắn không nghĩ tới Giang Tả Tiên Sinh đánh cược lớn như vậy, chẳng lẽ lao ra hỏa này thật cấp trên? A, nhát như chuột hạng người, ngươi cũng chỉ sẽ qua loa vài câu, không dám đánh cược liền lăn đi, ta đúng vậy mảnh tại cùng ngươi nhát gan như vậy quỷ cược đâu. Giang Tả Tiên Sinh cười lạnh một tiếng, có chút túi đầu, trong lúc lơ đãng làm bộ nhẹ nhàng thở ra, tựa như Thần Hầu không dám đánh cược làm hắn may mắn. Thần Hầu tự nhiên bén nhạy chú ý tới Giang Tả Tiên Sinh bực này tiểu động tác, khóe miệng nhếch lên. Lão gia hỏa này xem ra là hù dọa ta, kỳ thật hắn cũng không dám cược, cố ý đem tiền đặt cược nói lớn như vậy, muốn dùng cái này dọa lùi ta, nhưng ta lại không để cho hắn như ý. Thần Hầu cười lạnh nói, đã ngươi cũng dám cược, ta lại có cái gì không dám? Ta liền đánh cược với ngươi một kiện cực phẩm vô thượng tiên khí. Ngươi lão gia hỏa này đồ tốt không ít, mập đến chảy mỡ, lần này ta muốn đào ngươi một lớp ra. Giang Tả Tiên Sinh quá sợ hãi, hắn khiếp sợ nhìn xem Thần Hầu, tựa như hoàn toàn không nghĩ tới Thần Hầu thế mà thật sẽ đáp ứng tiền đặt cược này. Ngươi thật muốn được? Đây chính là cực phẩm vô thượng tiên khí Giang Tả tiên sinh lời còn chưa nói hết, liền bị thần hầu đánh gãy, là ngươi nói ra trước, ta cũng đáp ứng, như vậy trận đánh cược này liền thành lập.
Làm sao?
Ngươi muốn đổi ý?
Tình cảnh vừa nãy, ta đều dùng thần tháp ấn tỷ ghi chép lại.
Ngươi nếu là đổi ý, ta liền bẩm báo ba vị các chủ bên kia đi.
Giang Tả tiên sinh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, tức giận trừng mắt thần hầu, nói thần hầu, ngươi điên rồi, ta nhớ kỹ ngươi.
Ha ha,
cũng vậy.
Ngươi hay là ngẫm lại chờ chút muốn xuất ra kiện nào tiên khí mới đủ đổi ta đi.
Thần hầu đắc ý cười to, sau đó ánh mắt rơi vào trên đài diễn võ.
Nhưng hắn lại không phát hiện, Giang Tả tiên sinh trên mặt vẻ tức giận, sớm đã tan thành mây khói, mà là toát ra mỉa mai ý cười. Nếu như không phải thần hầu liền tại phụ cận, hắn đã sớm phình bụng cười to.
Lao hầu tử này khắp nơi nhằm vào ta, bây giờ cần phải thua thiệt lớn.
Giang Tả tiên sinh trong lòng trong bụng nở hoa, ở đây cũng chỉ có hắn biết, Mộ Phong thực lực xa không chỉ biểu hiện ra điều ấy.
Hiển nhiên, cùng Lâm Vân Lam một trận chiến, tiểu tử này khẳng định đang giả vờ.
Về phần tại sao muốn làm như thế, Giang Tả tiên sinh hơi tưởng tượng liền biết nguyên nhân.
Đơn giản chính là Mộ Phong tiểu tử này muốn hố Lâm Vân Lam cùng Lý Hoài Cẩn bọn người trên thân điểm cống như thôi.
Mà lúc này, một bộ trọng thương sắp chết Mộ Phong, rốt cục chậm rãi leo lên trên đài diễn võ.
Vừa lên đài, liền ho khan không ngừng, nôn ra máu không chỉ.
Cùng lúc đó, Thạch trưởng lão trầm mặc thực hiện chức vụ của mình, đem Mộ Phong cùng Lý Hoài Cẩn lệnh bài an trí tại đài diễn võ phía trên tiên trận.
Chương 1630 bị buộc lại thi triển một lần bí thuật. Chương 1630 bị buộc lại thi triển một lần bí thuật Lý Hoài Cẩn.
Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, cái này 100.000
điểm cống hiến. Mộ Phong lại là ho mấy ngụm máu, sắc mặt càng tái nhợt, có chút hư nhược mở miệng, nhưng rất nhanh liền bị Lý Hoài Cẩn đánh gãy.
Thạch trưởng lão,
ta muốn cưỡng chế đánh cược, tiền đặt cược 200.000
điểm cống hiến.
Lý Hoài Cẩn thanh âm réo rắt mà hoán độc, ánh mắt của hắn âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong, hung tợn nói:
"Hoa."
Lời vừa nói ra, trên đài diễn võ bên dưới, tất cả đều xôn xao.
Một đám vây xem đệ tử đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Hoài Cẩn.
Tất cả mọi người không nghĩ tới, Lý Hoài Cẩn lần này đánh cược lớn như vậy, bị Lâm Vân Lam tiền đặt cược còn muốn tăng lên gấp đôi.
Đây chính là 200.000 điểm cống hiến a.
Đệ tử ký danh chỉ sợ mấy chục năm đều chưa hẳn có thể kiếm được đến, liền xem như đệ tử chính thức, đều được 1-2 năm mới có thể kiếm được.
Cái này Lý Hoài Cẩn thật sự là quá mức a.
Hắn cái này không phải liền là dụ dỗ Phượng Nguyên sao?
Thế mà lật lọng.
Cái này lại có biện pháp nào đâu?
Ai bảo Lý Hoài Cẩn là Trung Thiên Minh đây này,
mà lại phía sau còn có thần hầu đại nhân chỗ dựa.
Một đám vây xem quần chúng ăn dưa, đều là xì xào bàn tán, âm thầm nghị luận, nhưng căn bản không dám đem thanh âm thả quá lớn, sợ bị thần hầu nghe được.
Mà trên đài diễn võ, Mộ Phong con ngươi thích chặt thành trâm, một mặt bi vẫn nhìn xem Lý Hoài Cẩn.
Lý Hoài Cẩn,
ngươi đây là ý gì?
Cái này cùng trước đó nói không giống với, ta cự tuyệt.
Ta cự tuyệt lần tỷ đấu này. Mộ Phong tức giận rít gào lên, biểu đạt bất mãn của mình cùng kháng nghị.
Lý Hoài Cẩn cười lạnh liên tục, không thèm để ý Mộ Phong, mà là nhìn về phía dưới đài Thạch trưởng lão, nói: Thạch trưởng lão,
còn xin chủ trì đi.
Thạch trưởng lão lông mày nhíu lên, hay là vô ý thức hỏi:
Lý Hoài Cẩn,
ngươi khẳng định muốn cược 200.000
điểm cống hiến sao?
Tiền đặt cược này quá lớn. Nhưng Thạch trưởng lão lời còn chưa nói hết, cách đó không xa thần hầu lại là mở miệng đánh gây hắn:
Thạch trưởng lão,
nếu đều lên đài diễn võ, đệ tử muốn đánh cược bao lớn là tự do của bọn hắn, ngươi làm gì thêm này đầy miệng đâu?
Nghe vậy, Thạch trưởng lão triệt để trầm mặc, không dám nhiều lời, mà là thương hại mắt nhìn Mộ Phong, nói: đã như vậy, cái kia giao đấu bắt đầu đi.
Song phương tiền đặt cược 200.000
điểm cống hiến tức thời có hiệu lực.
Nói xong, Thạch trưởng lão chính là yên lặng ngồi về trên ghế bành, hơi có chút than thở.
Cái này Phượng Nguyên thật đúng là không may a.
Nếu không phải thần hầu đại nhân đột nhiên xuất hiện, hắn tại Thạch trưởng lão giữ gìn bên dưới, nhất định có thể mang theo 100.000
điểm cống hiến thuận lợi rời đi.
Trong đám người, Võ Ngọc Sơn yên lặng nhìn xem một màn này, có chút thổ thức, chỉ cảm thấy Mộ Phong vận khí thật sự là quá kém.
A, chiến đấu bắt đầu.
Cũng không biết cái này Phượng Nguyên có thể tại Lý Hoài Cẩn trong tay chống đỡ mấy chiêu.
Hắn trạng thái bây giờ thật sự là quá kém.
Võ Ngọc Sơn như có cảm giác, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên đài diễn võ, phát hiện Lý Hoài Cẩn đã xuất thủ trước, trong lòng của hắn âm thầm thở dài.
Mà dưới đài diễn võ, vô số đệ tử cũng là hết sức chuyên chú nhìn về phía đã bắt đầu chiến đấu trên đài.
Mặc dù bọn hắn đều hiểu, trang tỷ đấu này kết quả đã không có huyền niệm, nhưng vẫn là không nhịn được muốn chờ mong Phượng Nguyên có thể tại Lý Hoài Cẩn trong tay nhiều chống đỡ một hồi.
Dù sao Lý Hoài Cẩn đủ loại hành vi làm cho ở đây rất nhiều đệ tử đều cảm thấy khinh thường, bọn hắn cũng không hy vọng Lý Hoài Cẩn thắng được quá mức nhẹ nhõm.
Phượng Nguyên,
Vân Lam thống khổ, ta sẽ để cho ngươi gấp trăm lần hoàn lại, ta muốn ngươi hối hận đem Vân Lam đánh thành bộ dáng kia.
Trên đài, Lý Hoài Cẩn dẫn đầu phát động thế công, hắn lệ khiếu một tiếng, vừa xài bước ra, hướng phía Mộ Phong trùng sát mà đến. Chỉ gặp hắn lòng bàn tay phải bắn ra hừng hực ánh sáng, sau đó lòng bàn tay của hắn chỗ xuất hiện một cây u lam khí lưu vờn quanh tiên thương. Thương này thương anh do một loại nào đó màu lam linh vũ bệnh, tản ra thâm thẳm lam quang, từ đó hiện hóa ra lít nha lít nhít lam điệu hư ảnh.
Khi Lý Hoài Cẩn trùng sát tới trong nháy mắt, hắn phảng phất hóa thành một tôn đại điệu màu lam, hót vang cửu thiên, nhanh chóng như lôi đỉnh, chớp mắt liền thẳng hướng Mộ Phong trước người.
Vô tận tiên lực cùng đạo tắc xen lẫn, đều tràn vào đại điệu màu lam thể nội, làm cho đại điệu cực điểm thăng hoa, bộc phát ra cực kỳ đáng sợ uy năng.
Mộ Phong sắc mặt biến hóa, lấy ra một thanh tiên kiếm, ngăn tại trước người, cùng đại điệu màu lam đánh vào cùng một chỗ.
Chỉ nghe oanh một tiếng, Mộ Phong chật vật bay ngược mà ra, một bên bay còn vừa không ngừng nôn ra máu, nhìn qua thương thế càng thêm nghiêm trọng giống như.
Phượng Nguyên,
ngươi liền chút thực lực ấy sao?
Yếu, qua yếu. Lý Hoài Cẩn cười lạnh, vừa xài bước ra,
tựa như một đầu trao liệm cựu thiên lam điểu, cấp tốc xông về phía Mộ Phong, trong tay tiên thương không ngừng ám sát ngưỡng Mộ Phong. Mỗi một kích đều làm Mộ Phong mệt mỏi ứng phó, không ngừng bại lui, trên thân càng là mình đầy thương tích. Tại Lý Hoài Cần trong tay, Mộ Phong tựa như không hề có lực hoàn thủ, hoàn toàn bị áp chế xuống. Ha ha, Giang Tả A, trang tỷ đấu này ngươi cảm thấy còn có lo lắng sao? Hay là sớm làm lấy ra một kiện cực phẩm vô thượng tiên khí thưởng cho ta đi. Dưới đài, Thần Hầu yên lặng nhìn xem trên đài chiến đấu, hắn cười ha ha, hài hước nhìn về phía bên cạnh Giang Tả tiên sinh. Giang Tả tiên sinh sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nói chiến đấu này còn không có triệt để kết thúc đâu. Bây giờ nói những này gắn liền với thời gian còn sớm. Thần Hầu lắc đầu bật cười, nói ngươi cái tên này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, cái này chiến cuộc đã rất rõ ràng, ngươi còn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ các loại kỳ tích? Nói đến đây, Thần Hầu bật cười, phá lên cười, nó trong tiếng cười tràn đầy đùa cợt chi ý. Giang Tả tiên sinh sắc mặt càng khó coi, nhưng trong lòng thì có chút buồn bực, Mộ Phong gia hỏa này tình huống như thế nào? Lý Hoài Cần đều đã mắc câu rồi, còn giả trang cái gì, trực tiếp một chiêu diệt gia hỏa này a. Tuy nói Giang Tả tiên sinh đối với Mộ Phong thực lực nắm chắc trong lòng, nhưng dù sao hắn lần này tiền đặt cược quá lớn, đây chính là cực phẩm vô thượng tiên khí a, giá trị này quá cao, liền xem như trong lòng của hắn nắm chắc, cũng rất là tâm thần bất định. Ngược lại là Thần Hầu, trông thấy Giang Tả tiên sinh sắc mặt khó coi như vậy, trong lòng của hắn thì là càng đắc ý, đồng thời đang thầm mắng Giang Tả đường thật sự là ngu xuẩn. Rõ ràng không có niềm tin chắc chắn gì, thế mà còn đuổi theo cùng hắn cược, đây là cỡ nào ngu xuẩn. Nhưng ngu xuẩn như vậy, Thần Hầu thích vô cùng, bởi vì hắn lần này thế nhưng là được tiện nghi lớn, được không một kiện cực phẩm vô thượng tiên khí. Lý Hoài Cẩn, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Mặc dù ta hiện tại là thân thể bị trọng thương, nhưng ta cũng muốn liều mạng vẫn lạc phong hiểm, lại thi triển một lần bí thuật. Đây là ngươi bức ta lúc này, trên đài diễn võ, Mộ Phong cái kia điên cuồng thanh âm đống nhiên cao vút vang lên, đưa tới ở đây vô số người chú ý thanh âm quen thuộc này cùng lời nói, càng là làm cho trên đài Lý Hoài Cẩn sắc mặt biến hóa. Chương 1631 cuối cùng rốt cuộc chương 1631 cuối cùng rốt cuộc khi Mộ Phong điên cuồng thanh âm từ trên đài vang lên trong nháy mắt, Lý Hoài Cẩn sắc mặt triệt để thay đổi, hắn cấp tốc thu thương triệt thoái phía sau, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước Mộ Phong. Chỉ thấy vậy khắc Mộ Phong, toàn thân đẫm máu, nhìn qua đặc biệt chật vật, khí tức cũng là suy yếu tới cực điểm. Nhưng hắn toàn thân đang phát sáng, sáng chói như tinh thần, tựa như tại cực điểm thăng hoa lực lượng toàn thân, một cỗ mênh mông mà khí tức đáng sợ bỗng nhiên bộc phát ra. Cỏ. Gia hỏa này rõ ràng vừa sử dụng xong bí thuật, một bộ muốn chết không sống dáng vẻ, làm sao bây giờ còn có thể tái sử dụng một lần? Lý Hoài Cẩn ánh mắt kinh nghi bất định, gắt gao trừng mắt Mộ Phong, sắc mặt tái xanh, đặc biệt khó coi. Không chỉ có là Lý Hoài Cẩn, dưới đài diễn võ một đám vây xem quần chúng ăn dưa, cũng là bị Mộ Phong cái này một biểu hiện bị hôn mê rồi. Không phải nói mới vừa cùng Lâm Vân Lam kịch đấu qua, sử dụng một lần bí thuật liền trọng thương cơ hồ đều muốn người dịu dắt sao? Làm sao lần này còn có thể lại liều mạng sử dụng lần thứ hai bí thuật đâu? Đây là đùa giỡn đâu? Mà nguyên bản cười ha ha Thần Hầu, lại là không cười được, sắc mặt hắn hơi có chút cứng ngắc, nếu mày mà nhìn xem trên đài chiến đấu. Lâm Vân Lam tại sao thua rơi, hắn là rất rõ ràng, chính là thua ở cái này Phượng Nguyên đột nhiên sử xuất trên bí thuật. Nhưng bởi vì kẻ này bí thuật tác dụng phụ quá lớn, đã để hắn nguyên khí đại thương mới đối, hắn không có khả năng có dư lực sử dụng lần thứ hai mới đối. Nghĩ đến đây, Thần Hầu đột nhiên có chút khẩn trương. Cái này Lý Hoài Cẩn bị Lâm Vân Lam còn muốn yếu chút, ta phải ra tay lại điểm nhẹ, không có khả năng trực tiếp đánh chết. Hào quang sáng chói bên trong, Mộ Phong một bên diện mục dữ tợn, trải qua vạn phần thống khổ bộ dáng, một bên trong lòng thầm nghĩ. Trước đó hắn cùng Lâm Vân Lam một trận chiến, vẹn vẹn chỉ là sử dụng đại khái hai thành lực lượng, liền gần như sắp đem Lâm Vân Lam đánh chết. Xét thấy cái này Lý Hoài Cẩn thực lực còn càng nhược điểm hơn, Mộ Phong dự định chính là có cái một thành năm tả hữu lực lượng. Nghĩ đến đây, Mộ Phong toàn thân quang mang càng hứng hực, vụ trộm đem tự thân lực lượng lại giảm một phần, sau đó hét lớn một tiếng, đem trong tay tiên kiếm lăng không ném ra. Giống một kiếm ra, thiên địa biến sắc, phong vân quét sạch cửu trọng thiên, cuồn cuộn kiếm khí lôi cuốn lấy tiên kiếm, lấy kiếm vi cốt, hiện hóa ra một đầu mấy ngàn trượng khổng lồ kiếm long. Đầu này kiếm long toàn thân do cuồn cuộn kiếm khí ngưng tụ mà thành, nó thân rồng mặt ngoài vảy rồng càng là sinh động như thật. Kiếm long gào thét hư không, trong chớp mắt xuyên thủng hư không, không gian bặm mẹo, tựa như thuần di xông về phía Lý Hoài Cẩn. Không tốt, Lý Hoài Cẩn sắc mặt triệt để thay đổi, hắn thế mà từ trước mắt đầu này kiếm long trên thân cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt cùng khí tức tử vong. Tiên thuật thần nội thương. Lý Hoài Cẩn ngửa mặt lên trời gào to, toàn thân tiên lực cùng đạo tắc đều rót vào trong tay tiên thương, làm cho tiên thương bộc phát ra trước nay chưa có huy mang cùng khí tức. Sau đó, Lý Hoài Cẩn tay phải năm ngón tay nắm chặt chuôi thương, đột nhiên lăng không đâm ra. Một thương này mang bọc lấy toàn thân hắn tiên lực cùng đạo tắc. Một thương ra, chân trời chỗ sâu, vô số lôi minh cùng nhau nổ vàng, phảng phất có thần linh đang gào thét. Chỉ gặp vô số lôi đỉnh quét sạch xuống, lại trong chớp mắt ngưng tụ thành một tôn thần linh hư ảnh. Thần linh hư ảnh mang bọc lấy vô cùng vô tận lôi đỉnh, sải bước lăng không dễ ra, tay phải hắn một thanh nắm vô tận lôi đỉnh, ngưng tụ ra một thanh mênh mông uy nga lôi thương. Ầm ầm, kiếm long cùng thần linh hư ảnh hư không đại va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa giống như đáng sợ bạo tạc, vô tận lôi đỉnh cùng tiên lực khuấy động ra, đem bốn phương tám hướng hư không đều vặn vẹo băng diệt. Đáng sợ dư âm năng lượng hình thành một đạo lại một đạo hình cái vòng quang hoàn, điên cuồng hướng lấy bốn phương tám hướng quyết tán, nhưng lại bị đại diện võ tiên trận từng cái cản lại. Không cùng lúc đó, tại đáng sợ bạo tạc nơi trọng yếu, Lý Hoài Cẩn cái kia gần như tuyệt vọng mà tiếng kêu thống khổ vang vọng mà lên. Cái này Phượng Nguyên lại sử dụng một lần bí thuật, cái này hoàn toàn ngoài ý muốn a. Lần này Lý Hoài Cẩn giữ nhiều lành ít ta. Lý Hoài Cẩn giữ nhiều lành ít, nhưng này Phượng Nguyên đoán chừng cũng không tốt đến nơi đâu. Hắn cùng Lâm Vân Lam một trận chiến, lần thứ nhất sử dụng bí thuật liền đã bị thương nặng, cái này lần thứ hai cưỡng ép sử dụng, nói không chừng thật đúng là phải bỏ mạng. Dưới đài diễn võ, vô số người đều sôi trào, tất cả mọi người không nghĩ tới, trận chiến này lại tới cái tràn ngập huyền niệm đảo ngược. Từng đạo tiên thức đều là không kịp chờ đợi thăm dò vào trên đài diễn võ, muốn dò xét rõ ràng tình huống bên trong. Đáng tiếc là, đài diễn võ tiên trận vốn là có che đậy tiên thức công hiệu. Bọn hắn tiên thức căn bản vào không được, chỉ có thể dựa vào mắt thường tới chứng kiến. Nhưng vấn đề là, bây giờ đài diễn võ bên trong vẫn như cũng bị nổ tung đáng sợ quang mang bao phủ, mắt thường căn bản thấy không rõ trong đó tình huống cụ thể. Lý Hoài Cẩn sẽ không thua đi. Dưới đài diễn võ, Châu Du lông mày nhíu lên, sắc mặt có chút khó coi. Hắn nhưng là mượn Lý Hoài Cẩn 110.000 điểm cống hiến a, lại cũng là nhìn chúng trận chiến này Lý Hoài Cẩn tất thắng, vẻn vẹn chỉ là mượn một hồi, là hắn có thể thu hoạch 120.000 điểm cống hiến. Cho nên Châu Du mới có thể sảng khoái như vậy cho mượn. Nhưng bây giờ tình huống này lại đặc biệt xấu hổ. Như Lý Hoài Cẩn thật thua, lại còn bởi vậy bị trọng thương, như vậy hắn cái này cho mượn đi điểm cống hiến trong thời gian ngắn căn bản nếu không trở lại. Châu Du lần này thật gấp, mà Châu Du sau lưng Hà Tuyển, Tạ Tuấn hai người cũng là thần sắc căm trầm. Kết quả này hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Cái này, điều đó không có khả năng a. Phượng Nguyên hắn làm sao còn có thể thi triển bí thuật? Lâm Vân Lam sớm đã từ trong hôn mê tỉnh lại, nàng nguyên bản đang mong đợi Lý Hoài Cẩn đem Phượng Nguyên đánh cho tàn phế, nhưng làm nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính là cái này kết quả cuối cùng lại vượt quá nàng ngoài ý liệu. Ha ha ha, khỉ dạ a, lần này xem ra ngươi phải thua à, ngươi dự định đưa ngươi trên người thứ nào cực phẩm vô thượng tiên khí cho ta? Giang Tả tiên sinh cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy thoải mái, vội vàng đưa tay liền muốn hướng thần hầu muốn tiên khí. Thần hầu sắc mặt rất khó nhìn, hắn một bàn tay đẩy ra Giang Tả tiên sinh tay, hừ lạnh nói, bây giờ kết quả còn chưa có đi ra, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Ngươi cũng đừng đắc ý, ngã xuống chưa chắc là Lý Hoài Cẩn, cái kia Phượng Nguyên sử dụng hai lần bí thuật, chỉ sợ sẽ chỉ thảm hại hơn. Giang Tả tiên sinh cười lạnh liên tục, lại là cũng không nói thêm gì nữa, mà là dù bận ung dung nhìn về phía trên đài diễn võ. Hắn đối với Mộ Phong có lòng tin tuyệt đối. Dòng dã mấy chục giây sau, trên đài diễn võ bạo tạc, rốt cục dừng lại, mà đầy trời khói bụi cũng là nhao nhao tản ra. Trong mấy mắt, vô số đạo ánh mắt tất cả đều hội tụ tại đài diễn võ bên trên. Chỉ gặp đài diễn võ triệt để hóa thành phế tích, cảnh hoang tàn khắp nơi, một mảnh hỗn độn. Liếc nhìn lại, đều là đổ nát thê lương, đất khô cằn ngàn dặm. Mà tại đài diễn võ trung ương chỗ, có một đạo thân ảnh chật vật, hai tay cầm thật chặt chuôi kiếm, lấy kiếm là lửa gạt, miễn cưỡng chống đỡ lấy phủ phiếm thân thể. Khi mọi người thấy rõ đạo thân ảnh này chân diện mục trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh. Nhưng ở yên tĩnh qua đi, thì là náo động khắp nơi xôn xao. Chương 1632 gia hỏa này là trang. Chương 1632 gia hỏa này là trang. Là Phượng Nguyên. Phượng Nguyên chống đến cuối cùng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, gia hỏa này vậy mà sử dụng lần thứ hai bí thuật, đồng thời sống tiếp được. Lý Hoài Cẩn đâu? Vậy mà không nhìn thấy Lý Hoài Cẩn thân ảnh, a. Tại hồ khô cạn kia trong, tê. Nhìn thật thê thảm. Khi bạo tạc dập tắt, khói bụi tan đi, trên đài diễn võ hết thảy thu hết đám người đáy mắt. Bọn hắn đầu tiên là nhìn thấy toàn thân đẫm máu, chống kiếm miễn cưỡng mà đứng Mộ Phong, lại Mộ Phong toàn thân rạn nứt, máu tươi hào hạt ra bên ngoài bốc lên, nhìn qua nửa chết nửa sống. Nhưng mặc dù thương thế nghiêm trọng như vậy, Mộ Phong hay là duy trì thanh tỉnh, miễn cưỡng đứng vững, phản phất tại chứng minh mình mới là người thắng cuối cùng. Sau đó, những người còn lại ánh mắt lúc này mới rơi vào đài diễn võ đông nam bên cạnh hồ lớn đáy hồ. Nơi đây vốn là một mảnh cỡ nhỏ hồ nước, bây giờ nó nước hồ đã sớm bị sấy khô, trần trụi ra tràn đầy vết tích pha tạp dưới đáy. Tại trong đáy hồ ương chỗ, một bộ không thành hình người thân thể đang điên cuồng co quắp. Cái này thân thể sớm đã không có da, cũng không có tứ chi, đẫm máu, phảng phất một đoàn huyết nhục, cùng một viên cơ hồ không có da đầu lâu, nhìn qua thê thảm mà dữ tợn. Mà đoàn huyết nhục này không phải người khác, chính là Lý Hoài Cẩn. Khi mọi người thấy rõ Lý Hoài Cẩn bây giờ bộ dáng sau, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, đây cũng quá thảm rồi đi. Lý Hoài Cẩn dù sao cũng là huyền tôn cảnh đỉnh phong đại la kim tiên, nó sức khôi phục là cực kỳ cường đại, lại chậm chạp không cách nào khôi phục, còn như thế một bộ quỷ dạng. Có thể thấy được, Lý Hoài Cẩn lần này nhận được thương thế không thể so với Lâm Vân Lam nhẹ, thậm chí càng nghiêm trọng hơn đáng sợ. Sao? Tại sao sẽ như vậy chứ? Lý Hoài Cẩn thế mà cũng thua Lâm Vân Lam khó có thể tin nhìn xem một màn này. Châu Du, Hà Tuyền cùng Tạ Tuấn ba người thì là trầm mặc đáng sợ, đặc biệt là Châu Du, sắc mặt đặc biệt khó coi. Hắn 110.000 điểm cống hiến, cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển. Nhiều cống hiến như vậy điểm, liền xem như hắn cũng muốn hao phí hơn một tháng thời gian mới có thể kiếm về, bây giờ lại lập tức liền không có. Châu Du không khỏi liếc mắt Lý Hoài Cẩn hình dạng, trong lòng của hắn thở dài, minh bạch số điểm cống hiến này trong thời gian ngắn là muốn không trở lại. Lý Hoài Cẩn thương thế như vậy, muốn thời gian dài dưỡng thương, lại điểm cống hiến đã sớm là túi như tẩy, hoàn toàn mất đi kiếm lấy điểm cống hiến năng lực. Số điểm cống hiến này không biết sẽ kéo bao lâu. Ha ha, khỉ dạ a, ngươi thua, lần này ngươi cũng đừng muốn chống chế a. Ngươi xem một chút cái kia Lý Hoài Cẩn, đã bộ dáng này, ngay cả đứng đều không đứng lên nổi. Một bên khác, Giang Tả tiên sinh cười ha ha, đôi mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào bên người một bộ áo sợi vàng con khỉ, đưa tay định đòi hỏi tiền đặt cược. Ngươi món kia hỗn độn huyền hoàng trung cũng không tệ, ta liền muốn món kia, nhanh, nhanh đưa cho ta. Giang Tả tiên sinh một mặt tiện hề hề, không kịp chờ đợi đạo. Thân hầu một mặt dính nhau, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi tốt lớn khẩu vị, hỗn độn huyền hoàng trung chính là ta bản mệnh tiên khí, ngươi lại cũng dám đem chủ ý đánh tới phía trên này đi. Lôi đỉnh này phá thiên đỉnh cho ngươi, nhanh lấy đi. Nói, thần hầu lấy ra một tôn lớn chừng bàn tay tiểu đỉnh. Đỉnh này ngoại hình là đỉnh tròn ba chân, toàn thân quanh quẩn lấy thất thải lôi đỉnh, nó thân đỉnh trải rộng thần bí mà cường đại bí văn. Dù cho là bị cường đại cấm chế phong cấm đại bộ phận uy năng, nhưng nó tràn đầy ra khí tức, vẫn như cũng làm thiên địa động dung, đặc biệt cường đại. Giang Tả Tiên Sinh nhếch miệng, nói nguyên lai là lôi đỉnh phá thiên đỉnh à, tiên khí ấy đối với ta tác dụng không phải đặc biệt lớn, nhưng cũng dứt khoát thu cất đi. Thần hầu trên thân chân quý nhất, cũng là uy lực lớn nhất, chính là hỗn độn huyền hoàng trung. Mặc dù đồng dạng là vô thượng tiên khí, nhưng hỗn độn huyền hoàng trung là đến gần vô hạn tại chuẩn đế khí đáng sợ tiên khí. Nghe nói trung này đang sinh ra thời điểm, từng hấp thu một sợi hỗn độn chi khí, khiến cho có không ngừng tiến hóa năng lực thần kỳ. Năm đó thần hầu còn nhỏ yếu thời điểm, này hỗn độn huyền hoàng trung cũng bất quá là chân tiên khí thôi, theo thần hầu không ngừng mạnh lên, trung này cũng là không ngừng tiến hóa, cho tới hôm nay cường đại. Giang Tả Tiên Sinh xem chừng, thần hầu hỗn độn huyền hoàng trung hẳn là cũng sắp đột phá chuẩn đế khí. Một khi đột phá chuẩn đế khí, thần hầu thực lực sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ, mặc dù khả năng còn không bằng ba vị các chủ, nhưng ba vị các chủ muốn giết thần hầu cũng rất khó. Người con khỉ này, thật đúng là hẹp hòi. Đều là vô thượng tiên khí, vì sao không phải hỗn độn huyền hoàng trung? Giang Tả Tiên Sinh một bên nói thầm lấy, một bên tay chân lênh lẹ giảng tiểu đỉnh thu vào. Được tiện nghi lại khoe mẽ. Thần hầu liếc mắt Giang Tả Tiên Sinh một chút, hừ lạnh nói: "Trận chiến này, Phượng Nguyên thắng." Lúc này, Thạch trưởng lão thanh âm như hồng trung đại lư giống như vang lên: "Phượng Nguyên, 200.000 điểm cống hiến đã tính vào lệnh bài của ngươi bên trong." Vừa dứt lời, treo ở đài diễn võ ngay phía trên hai viên lệnh bài, ánh sáng ảm đạm, sau đó phân hai đạo lưu quang, phân biệt hướng phía Mộ Phong cùng Lý Hoài Cẩn bắn ngược mà đi. Mộ Phong rối ra tay run rẩy, phản phất đã dùng hết khí lực toàn thân, mới miễn cưỡng bắt lấy lệnh bài. Phốc phốc. Mộ Phong đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân càng là tuôn ra một đám huyết vụ, sau đó tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khí tức phù phiếm, nhìn qua hấp hối. Mà hắn tiên tức thì là tra xét trong lệnh bài điểm cống hiến, tại phát hiện bên trong tổng cộng có 582.000 điểm cống hiến điểm sau, trong lòng của hắn trong bụng nở hoa. Như thế một số lớn điểm cống hiến, đầy đủ hắn tại Nguyên Tôn Tháp tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Cùng lúc đó, đại diễn võ chung quanh cường đại tiên trận, đột nhiên tán loạn thành vô số trận văn, dần dần tiêu tán. Mà một màn này, tự nhiên cũng tận thu đám người đáy mắt. Bọn hắn tự nhiên cũng nhìn ra được, Mộ Phong đã sức cùng lực kiệt, chỉ sợ không còn có sức đánh một trận. Liên tiếp thi triển hai lần bí thuật, cái này Phượng Nguyên đoán chừng cũng bị thương không nhẹ, lần này hắn dưỡng thương cũng muốn rất lâu thời gian. Thì tính sao? Ngươi không nhìn hắn cái này hai trận giao đấu thắng bao nhiêu điểm cống hiến? 300.000 a, hết thảy 300.000 điểm cống hiến a, nhiều cống hiến như vậy điểm, chúng ta đệ tử ký danh 100 năm đều không kiếm được. Thật sự là hâm mộ. Nhiều cống hiến như vậy điểm, thế nhưng là một khoản tiền lớn a. Dùng tại Huyền Tôn Tháp có thể dùng rất lâu a. Ở đây vô số đệ tử ký danh đều đặc biệt hâm mộ nhìn xem cái kia ngã xuống Mộ Phong thân ảnh. 300.000 điểm cống hiến a, vẹn vẹn hai trận giao đấu, một canh giờ không đến liền kiếm được tay. Cái này kiếm lấy tốc độ thật sự là quá kinh người. Đương nhiên, ở đây cũng không có người ghen ghét, bởi vì đây là Mộ Phong lấy mạng liều tới. Siêu. Thạch trưởng lão lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại đài diễn võ bên trên, hắn đầu tiên là rơi vào Mộ Phong bên người, điều tra Mộ Phong thương thế. A. Ngươi khi Thạch trưởng lão điều tra Mộ Phong thương thế trong nháy mắt, hắn kinh ngạc phát hiện, Mộ Phong mặc dù nhìn bị thương rất nặng, nhưng trên thực tế căn bản không có thương a, gia hỏa này là trang. Thạch trưởng lão khó có thể tin nhìn trước mắt toàn thân đẫm máu thanh niên, sau đó hắn trông thấy Mộ Phong đối với hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Thạch trưởng lão, xin nhờ." Thạch trưởng lão là người thông minh, hắn tự nhiên biết Mộ Phong lời này ý tứ, đối với Mộ Phong gật đầu, sau đó hướng phía dưới đài Mộ Giao cùng Ôn Linh San nói: "Hai vị, các ngươi là Phượng Nguyên hảo hữu đi. Hắn thương đến rất nặng, các ngươi đem hắn đỡ xuống đi thôi." Mộ Giao cùng Ôn Linh San đội vàng đáp ứng, mà lướt về đằng sau trên diễn võ đài, làm bộ đem Mộ Phong đỡ lên. Chỉ là, bọn hắn vừa muốn bên dưới đài diễn võ thời điểm, có ba đạo thân ảnh hành không lướt đến, ngăn trở bọn hắn đường đi, đem bọn hắn ngăn ở trên đài diễn võ. Chương 1633 có loại cùng ta tranh tài một trận. Chương 1633 có loại cùng ta tranh tài một trận. Mộ Phong giả bộ như một bộ hấp hối bộ dáng, ánh mắt hơi mở ra một chút, ngạc nhiên nhìn xem ngăn trở bọn hắn đường đi ba người. Trong ba người này, một người cầm đầu là thanh niên áo xanh, hắn làn da hơi đen, khóe miệng có đạo vết sẹo, cười lên có chút dữ tợn. Tại thanh niên áo xanh sau lưng thì theo thứ tự là đầu trọc đại hán Khôi Ngô cùng ánh mắt lạnh lùng nam tử thon gầy. Tuy nói ba người này tản ra khí tức cùng Lý Hoài Cẩn, Lâm Vân Lam một dạng, đều là huyền tôn cảnh đỉnh phong, nhưng cho Mộ Phong cảm giác lại so Lý Hoài Cẩn cùng Lâm Vân Lam mạnh hơn không ít. Hiển nhiên, ba người này cũng hẳn là huyền tôn bảng top 10 thiên tiêu, mà lại xếp hạng hẳn là tại Lý Hoài Cẩn, Lâm Vân Lam phía trên. Mà lại Mộ Phong phát hiện, Ôn Linh San tại nhìn thấy ba người này trong nháy mắt, đôi mắt đẹp hàm sát, bắn ra mãnh liệt sát ý cùng tức giận. Châu Du, Hà Tuyển, Tạ Tuấn, các ngươi làm sao còn có mặt xuất hiện tại trước mặt chúng ta? Lần trước biển tỷ tỷ bọn hắn làm nhiệm vụ, bị các ngươi âm, kém chút liền về không được. Ôn Linh San chỉ vào cầm đầu thanh niên áo xanh, tức giận trách mắng: "Ôn Linh San, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người. Lần trước Hoàng phủ huyện bọn người làm nhiệm vụ hy sinh ba người, thuần túy là chính bọn hắn vấn đề, cùng chúng ta lại có gì quan hệ?" Châu Du cười lạnh, khắp khuôn mặt là đùa cợt, nói: "Còn có ngươi nói mà không có bằng chứng, giống như này nói xấu tại ta, phải bị tội gì đâu?" Mộ Phong ánh mắt hơi khép, mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bởi vì hắn vẫn luôn tại Huyền Tôn trong tháp tu luyện, lần này lại là lần thứ nhất ra tháp, cho nên còn chưa không tới kịp cùng Ôn Linh San bọn người ôn chuyện. Cho nên có quan hệ với Hoàng phủ huyện bọn người bị Châu Du bọn người âm kém chút vẫn lạc, hắn thật đúng là không rõ lắm. Linh San, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mộ Phong truyền âm dò hỏi. Gặp Mộ Phong hỏi, Ôn Linh San cũng không có giấu giếm, mà là truyền âm đem Hoàng Phủ Huyện cùng Châu Du đám người ân oán một năm một mười nói ra. Nguyên lai lần trước Hoàng Phủ Huyện bọn người đi làm cao cấp nhiệm vụ thời điểm, bị Châu Du ba người theo đuôi. Bởi vì Châu Du ba người trên người có cao cấp ẩn nấp tiên khí, cho nên bọn hắn theo đuôi trong quá trình căn bản không có bị phát hiện. Khi Hoàng Phủ Huyện bọn người ở tại nhiệm vụ thời điểm mấu chốt nhất, Châu Du ba người xuất kỳ bất ý xuất thủ đánh lén, cuối cùng làm cho Hoàng Phủ Huyện mang đến trong sáu người ba người vẫn lạc. Liên xem như Hoàng Phủ Huyện cũng là bị thương không nhẹ thế, trong đó Ôn Cẩn Du cùng Hoàng Phủ Hàn hai người càng là chịu trọng thương. Mà cũng chính là bởi vì việc này, làm cho Đông Minh tìm cái cớ, đem Hoàng Phủ Huyện cùng tới có liên quan người đều khu trục ra Đông Minh. Bây giờ Hoàng Phủ Huyện bọn người tại thần tháp bên trong, kỳ thật đã ở vào tứ cố vô thân hoàn cảnh. Nghe xong Ôn Linh San tự thuật, Mộ Phong ánh mắt lại đặc biệt băng lãnh, hắn lãnh đạm nhìn trước mắt ngăn trở đường đi Châu Du. Châu Du, ngươi rốt cuộc là ý gì? Ngăn lại đường đi của chúng ta làm gì? Ôn Linh San lạnh lùng chất vấn. Châu Du nhếch miệng cười nói, ta có chuyện muốn cùng Phượng Nguyên sư đệ thương lượng một chút, ngươi tốt nhất câm miệng cho ta. Nói xong, Châu Du ánh mắt trên dưới đánh giá Mộ Phong, thần sắc tràn đầy kiêu căng địa đạo, Phượng Nguyên sư minh, ngươi cũng đã biết, ngươi từ Lý Hoài Cẩn trong tay thắng được 200.000 điểm cống hiến bên trong, có 110.000 là của ta sao? Mộ Phong đồng dạng xem kỹ lấy Châu Du, nguyên bản hắn còn không biết người sau ý đồ đến, nhưng lời này vừa nói ra, trong lòng của hắn lại là cười lạnh liên tục. Thì ra là thế, gia hỏa này là muốn đến đây đòi hỏi điểm cống hiến. Không biết, thế nào? Mộ Phong hữu khí vô lực lãnh đạm đạo. Châu Du nói năng hùng hồn đầy lý lẽ địa đạo, chắc hẳn sư đệ cũng biết Châu Mộ thân phận đi. Bây giờ Châu Mộ chính là huyền tôn bảng thứ tư, thực lực xa so với Lý Hoài Cẩn, Lâm Vân Lam mạnh rất nhiều. Châu Mộ cũng không khi dễ ngươi, sẽ không giống Lâm Vân Lam, Lý Hoài Cẩn như vậy vô sỉ lừa gạt ngươi trên diễn võ đài. Ta chỉ muốn về thuộc về ta điểm cống hiến. Lý Hoài Cẩn trước khi lên đài, từng nói qua phải trả lại cho ta 120.000 điểm cống hiến. Phượng Nguyên sư đệ, ngươi liền cho ta 120.000 điểm cống hiến, về phần ngươi lôi thủng tìm Lý Hoài Cẩn lấp liền có thể. Mộ Phong cười, cái này Châu Du thật đúng là đủ vô sỉ a, rõ ràng là Lý Hoài Cẩn tìm hắn mượn điểm cống hiến, bây giờ Lý Hoài Cẩn thua sạch, lại đòi hắn điểm cống hiến, hơn nữa còn dự định nhiều muốn 10.000 đến mức để hắn đi tìm Lý Hoài Cẩn điểm cống hiến, cái này căn bản là vô nghĩa. Bây giờ Lý Hoài Cẩn đã sớm bị hắn đánh nửa chết nửa sống, vẹn vẹn dưỡng thương liền muốn mười mấy năm, trên thân nó điểm cống hiến lại thua sạch. Chẳng lẽ lại hắn còn phải đợi Lý Hoài Cẩn mười mấy năm, mà lại mười mấy năm về sau, Lý Hoài Cẩn còn chưa nhất định nhận nợ. Phượng Nguyên sư đệ, cười đã chưa? Giao ra 120.000 điểm cống hiến, sau đó ngươi có thể bình yên rời đi nơi đây. Châu Du thần sắc lạnh lùng, nói mà lại ngươi lần này thắng 300.000 điểm cống hiến, xuất ra 120.000 đối với ngươi mà nói cũng không phải việc đại sự gì, giao ra đi. Ôn Linh San cùng Mộ Giao hai người đều là căm tức nhìn Châu Du. Cái này Châu Du quá mức vô sỉ, thế mà công nhiên ngưỡng Mộ Phong muốn 120.000 điểm cống hiến, cái này hoàn toàn không có đạo lý. Dưới đài diễn võ, một đám quần chúng ăn dưa cũng là xì xào bàn tán, đều đối với Châu Du vô sỉ đổi mới tam quan. Một bên khác, Thạch trưởng lão lấy tiên lực tạm thời ổn định lại Lý Hoài Cẩn thương thế, nói có ai đem Lý Hoài Cẩn mang một chút. Lập tức có mấy danh trung thiên minh thành viên lướt lên trên đài, đem Lý Hoài Cẩn nâng đỡ đài. Bất quá, bọn hắn đang tra nhìn Lý Hoài Cẩn thương thế sau, đều là hãi hùng kết vía. Lý Hoài Cẩn thương thế thật là đáng sợ, không chỉ có nhục thân bị hủy hoàn toàn thay đổi, mà lại ngay cả thần hồn cũng bị thương nặng. Thương thế này nếu muốn dưỡng tốt, vậy cần cực kỳ dài lâu thời gian. Thạch trưởng lão đưa mắt nhìn Lý Hoài Cẩn bị dẫn đi sau, ánh mắt rơi vào chặn đường Mộ Phong Châu Du ba người trên thân. Hắn chính là muốn quát lớn Châu Du bọn người rời đi thời điểm, Mộ Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên, "Châu Du, ngươi có gan liền cùng ta chiến một trận, không có gan liền cút cho ta, không cần cản trở ta đạo." Thạch trưởng lão ngạc nhiên, hắn nhìn chằm chằm Mộ Phong bóng lưng, lại không nói gì. Mà dưới đài diễn võ, lại sôi trào khắp trốn. Tất cả mọi người không nghĩ tới, cái này Phượng Nguyên đều chịu nặng như thế thương thế, thế mà ngược lại chủ động đưa ra giao đấu. Gia hỏa này điên rồi hay là choáng váng? Nhưng cũng có chút tâm tư nhạy bén hạng người, bọn hắn cảm thấy có chút không thích hợp, ý thức được cái này Phượng Nguyên có chút không đơn giản a, đương nhiên, kinh ngạc nhất chính là Châu Du. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Phượng Nguyên thế mà chủ động đưa ra giao đấu, gia hỏa này chẳng lẽ là đang cố ý hù dọa người, hay là nói thật điên rồi? Châu Du lông mày nhíu lên, hắn ý thức đến không thích hợp, đang suy tư đối sách. Hắn cũng không cảm thấy Phượng Nguyên là cái kẻ ngu, nhưng hắn hết lần này tới lần khác chủ động đưa ra giao đấu, hẳn là gia hỏa này còn có lá bài tẩy gì sao? Mộ Phong gặp Châu Du ngưng trọng như thế, trong lòng thầm mắng mình xúc động, móc này vừa bên dưới, liền phải đem cá hù chạy. Phốc phốc. Mộ Phong giả bộ như ho ra máu bộ dáng, nhưng cực lực che giấu, che miệng lại, ngoài mạnh trong yếu nói nếu là không dám, thì mau cút đi. Dù sao ta bí thuật ngươi cũng thấy được, một khi thi triển, ngươi cũng tuyệt không phải đối thủ. Châu Du ánh mắt hơi khép, hắn cũng không có đi, mà là lạnh như băng xem kỹ lấy Mộ Phong, tiên thức càng là điều tra lấy Mộ Phong trạng thái. Hắn phát hiện Mộ Phong thương thế xác thực rất nặng, hoàn toàn không có ngụy trang vết tích. Gia hỏa này chẳng lẽ là đang lừa ta? Cho là ta cho là hắn còn có át chủ bài, cho nên muốn phải dùng loại phương thức này dọa lùi ta sao? Châu Du trong lòng thầm nghĩ, cười lạnh không thôi. Thấp kém như vậy lừa dối thuật cũng nghĩ dọa lùi ta, thật coi ta ngu xuẩn. Nếu hắn chủ động đưa ra giao đấu, vậy hắn xong đời. Nghĩ đến đây, Châu Du cười lạnh nói, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, ta tiếp nhận ngươi giao đấu. Làm cho Châu Du hài lòng chính là, Mộ Phong đang nghe hắn lời này trong nháy mắt, đôi mắt chỗ sâu toát ra một tia không dễ dàng phát giác kinh hoàng. Châu Du cười, hắn biết cái này Phượng Nguyên rời lên tảng đá nện chân của mình. Chương 1634 Châu Du quay con toy chương 1634 Châu Du quay con toy giờ phút này, Mộ Phong sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi, hắn nhìn xem Châu Du, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Mà cái bộ dáng này, tự nhiên là bị Châu Du thu hết vào mắt, trong lòng của hắn càng đắc ý, thẳng đến chính mình là đúng. Ngu xuẩn này, thế mà còn dám chủ động khiêu chiến ta, thật sự cho rằng ta sẽ bị hù đến. Thật sự là ngu xuẩn a. Châu Du trong lòng cũng hỉ, đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng như thế nào từ trước mắt Phượng Nguyên trong tay toàn bộ điểm cống hiến thắng nổi đến. Nếu là hắn nhớ không lầm, cái này Phượng Nguyên ban đầu điểm cống hiến là 100.000 điểm, mà từ Lâm Vân Lam cùng Lý Hoài Cẩn trên thân thắng được 300.000 điểm cống hiến. Nói cách khác, cái này Phượng Nguyên trên người điểm cống hiến tổng cộng có 400.000. Lần này ta vừa làm xong nhiệm vụ trở về, cũng liền góp nhặt 200.000 điểm cống hiến, nhưng cho mượn Lý Hoài Cẩn ra hỏa này 110.000, trên thân cũng chỉ có 90.000, bất quá Hà Tuyền cùng Tạ Tuấn trên thân hai người đều có mười mấy vạn điểm cống hiến, ta hoàn toàn có thể tìm bọn hắn mượn, sau đó hứa hẹn cho bọn hắn cao lợi tức. Châu Du lòng tin bạo dạn, hắn cảm thấy đã ăn chắc bộ phòng, cho nên dự định hướng đồng bạn bên cạnh mượn điểm cống hiến, dự định một thành quay con thôi. Phượng Nguyên sư đệ, làm sao? Sắc mặt trở nên khó coi như vậy, chẳng lẽ là muốn đổi ý? Châu Du cười lạnh, rồi nói tiếp, đáng tiếc là ngươi đã bàn tiếng, mà ta cũng tiếp nhận khiêu chiến, đổi ý cũng vô dụng. Nói, Châu Du cũng không đợi Mộ Phong trả lời, đối với phía trước Thạch trưởng lao chắp tay nói, Thạch trưởng lão, chúng ta song phương giao đấu đã ước định, còn xin trưởng lao thay chúng ta chủ trì. Thạch trưởng lão nhìn Mộ Phong một chút, lộ ra vẻ suy tư, vuốt cằm nói, hoàn toàn chính xác, Phượng Nguyên đưa ra khiêu chiến, mà ngươi tiếp nhận, như vậy giao đấu liền tạo ra. Rảnh rỗi như vậy muốn tạm người các loại liền rời khỏi đài diễn võ đi. Bản trưởng lao muốn một lần nữa đem đài diễn võ tiên trận mở ra, lại đài diễn võ địa hình sẽ một lần nữa tạo ra. Nói, Thạch trưởng lao đối với Hà Tuyền, Tạ Tuấn, Mộ Giao bọn người hạ lệnh chủ khách, còn hắn thì rơi vào dưới đài, bắt đầu lần nữa khởi động tiên trận. Mộ Giao, Ôn Linh San hai nữ nhìn nhau, mặc dù trên mặt một mặt đắng chát, nhưng trong lòng là trong bụng nở hoa. Các nàng không nghĩ tới Mộ Phong thế mà ngay cả Châu Du đều lên câu, cái này khiến bọn hắn cảm khái Mộ Phong diễn kỹ thật đúng là rất thật ai Châu Du. Ngươi thật dự định cùng Phượng Nguyên đánh cược? Tiểu tử này rất tà môn, rõ ràng sử dụng một lần bí thuật sau, liền nửa chết nửa sống, vẫn còn có thể sử dụng lần thứ hai. Hà Tuyền lông mày nhíu lên, trầm giọng nói, mặc dù hắn bây giờ hấp hối, nhưng người nào biết hắn có còn hay không tái sử dụng lần thứ ba bí thuật. Châu Du cười nói, sợ cái gì? Hắn hai lần bí thuật thi triển, chẳng lẽ ta không thấy sao? Ta có thể rõ ràng xem đi ra, hắn lần thứ hai thi triển bí thuật uy lực so lần thứ nhất nhỏ hơn không ít. Lấy lần thứ nhất bí thuật uy lực, trực tiếp đánh vào Lý Hoài Cẩn trên thân, Lý Hoài Cẩn sợ rằng sẽ tại chỗ tử vong, nhưng Lý Hoài Cẩn còn sống. Điều này nói rõ cái này Phượng Nguyên đã lực bất tòng tâm, mà lại hai lần trước bí thuật tuy mạnh, muốn đánh bại ta còn kém chút đâu, lại càng không cần phải nói. Hắn lần thứ ba coi như có thể thi triển bí thuật, uy lực của nó cũng chỉ lại so với lần thứ hai yếu hơn. Hà Tuyền, Tạ Tuấn hai người nhìn nhau, trong đầu không khỏi nhớ lại trước hai trận chiến đấu, âm thầm gật đầu. Châu Du phân tích có lý có cứ. Huống hồ Châu Du thế nhưng là huyền tôn bảng thứ tư thiên tiêu, thực lực nhưng so sánh Lâm Vân Lam, Lý Hoài Cẩn mạnh hơn nhiều lắm. Bọn hắn trái lo phải nghĩ, cũng hoàn toàn chính xác không nghĩ ra được cái này Phượng Nguyên sẽ có dù là một tia phần thắng. Hà Tuyền, Tạ Tuấn, rời đi đài diễn võ trước, đem bọn ngươi toàn bộ điểm cống hiến đều cho ta mượn. Châu Du đưa ra đã sớm nghĩ kỹ tìm tử. Hà Tuyền, Tạ Tuấn hai người ngạc nhiên, vừa định muốn vô ý thức cự tuyệt thời điểm, lại bị Châu Du đánh gãy, các ngươi không cần phải gấp gáp cự tuyệt. Trận chiến này ta tuyệt không bại khả năng, hai người các ngươi đem tất cả điểm cống hiến cho ta mượn, sau đó ta cho các ngươi cho ta mượn điểm cống hiến ba thành lợi tức, như thế nào? Hà Tuyền, Tạ Tuấn hai người vừa mừng vừa sợ, bọn hắn không nghĩ tới Châu Du càng như thế hào phóng. Đây chính là ba thành lợi tức a. Nếu là bọn họ cho mượn 100.000, sau đó lợi tức liền có 30.000, vốn và lãi cộng lại chính là 13 vạn. Quả thực là bạo lợi a. Trên người của ta điểm cống hiến tổng cộng 13 vạn, toàn bộ mọi người. Hà Tuyền cắn răng một cái, gỡ xuống lệnh bài, đem điểm cống hiến của mình đều sắp xếp cho Châu Du. Trên người của ta tổng cộng có 170.000 điểm cống hiến, là ta toàn thật lâu gia sản, vẫn luôn không có cam lòng dùng, cũng đều cho ngươi mượn. Tạ Tuấn cũng là lựa chọn quay con thôi. Ha ha, hai vị yên tâm đi, các ngươi cho ta mượn điểm cống hiến hành vi này, chính là đời này làm qua lựa chọn chính xác nhất. Rất nhanh các ngươi liền sẽ đạt được phong phú hồi báo. Châu Du cười ha ha, đem Hà Tuyền cùng Tạ Tuấn hai người điểm cống hiến đều bỏ vào trong túi. Vậy chúng ta liền lặng chờ hồi âm. Hà Tuyền cùng Tạ Tuấn nhìn nhau cười một tiếng, chính là rời đi đài diễn võ. Nhất thời, trên đài diễn võ chỉ còn lại Mộ Phong cùng Châu Du hai người xa xa tương đối. Dầm dầm. Cùng lúc đó, đài diễn võ bốn phía, vô số trận văn cấm chế xông lên tận trời, một lần nữa đem toàn bộ đài diễn võ bao phủ. Mà nguyên bản hóa thành phế tích đài diễn võ trên mặt bàn, từng toàn núi cao, từng cái hồ nước, từng mảnh bình nguyên các vùng hình, tựa như sáng thế nặng mới sinh thành. Trong nháy mắt, phế tích hóa thành hoàn cảnh duyên dáng thế ngoại đảo nguyên. Hoa. Mà đài diễn võ phía dưới, đám người lại triệt để sôi trào. Tất cả mọi người không nghĩ tới, cái này Phượng Nguyên lấy thân thể bị trọng thương thế mà còn cùng Châu Du đối mặt, đây không phải muốn chết là cái gì? Chỉ có Thần Hầu thì là lông mày nhíu lên, hắn thật sâu nhìn xem Mộ Phong bóng lưng, lộ ra vẻ suy tư. Khỉ già, ngươi hồi vốn cơ hội tới, muốn hay không đang cùng ta cược một ván? Liên cược ngươi hỗn độn huyền hoàng trung, như thế nào? Giang Tả tiên sinh hấp tấp bu lại, muốn cùng Thần Hầu lại cược một ván. Thần Hầu liếc mắt Giang Tả tiên sinh, lại nhìn mắt trên đài Mộ Phong thân ảnh, thở dài nói, ngươi lão cẩu này, thật đúng là đa mưu túc trí, lần này ta lấy ngươi nói, đánh cược gì cược, ngươi cút cho ta. Cái này Phượng Nguyên nội tình, ngươi hẳn là so ta rõ ràng rất nhiều đi, hắn chỉ sợ cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Xem ra Châu Du lần này giữ nhiều lành ít. Nguyên bản tràn đầy phấn khởi Giang Tả tiên sinh, nghe vậy, sắc mặt cứng ngắc lại xuống tới, một mặt ngượng ngùng. Chương 1635 công giả, ta ngả bài chương 1635 công giả, ta ngả bài mãi mãi, ta biểu hiện quá cấp thiết, để cái này khỉ giả cảnh giác lên. Giang Tả tiên sinh trong lòng bất đắc dĩ, thầm mắng mình quá nóng lòng, hù chạy một con cá lớn. Thân Hầu thì là chăm chú vào Mộ Phong trên thân, nhíu mày lẩm bẩm, kỳ quái, kẻ này có thể đánh bại Lý Hoài Cẩn cùng Lâm Vân Lam, nói rõ hắn thực lực tuyệt đối không kém, mà hắn lại dám khiêu chiến Châu Du, nói rõ vẫn còn có chút nắm chắc, vậy hắn tất nhiên là có Huyền Tôn bảng top 10 thậm chí là 5 vị trí đầu thực lực, vì sao Huyền Tôn bảng hắn bừa bãi vô danh? Nghĩ đến đây, Thần Hầu không khỏi quay đầu nhìn về phía Giang Tả tiên sinh, hỏi, lão cậu, kẻ này đến cùng là cái gì nội tình? Nói cho ta một chút. Giang Tả tiên sinh a một tiếng, nói dựa vào cái gì nói cho ngươi a? Thần Hầu hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm xuống, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Trái lại dưới đài, cả đám thì là triệt để sôi trào lên. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Phượng Nguyên thế mà lại chủ động khiêu chiến Châu Du, đây không phải điên rồi sao? Châu Du chính là Huyền Tôn bảng thứ tư yêu nghiệt, thực lực so với Lý Hoài Cẩn, Lâm Vân Lam hai người liên hợp đều mạnh hơn rất nhiều. Mà Phượng Nguyên thì là liên tục hai lần sử dụng bí thuật, một bộ sắp treo bộ dáng, sao có thể sẽ là Châu Du đối thủ? Cái này Phượng Nguyên có phải hay không đầu óc hỏng? Chính mình trạng thái gì, trong lòng mình không có bức số sao? Làm sao dám chủ động khiêu chiến Châu Du? A, ta muốn kẻ này liên tục thắng hai lần, cho là Châu Du sẽ sợ ném chuột vỡ bình, muốn dùng cái này dọa lùi Châu Du, sao liệu Châu Du trực tiếp ứng chiến, thật sự là rời lên tảng đá nện chân của mình a. Trận chiến này còn cần nhìn sao? Thắng bại căn bản không có lo lắng a, cũng không biết Châu Du sẽ cược bao nhiêu điểm cống hiến. Đây còn phải nói, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, cái này Phượng Nguyên đều đội vàng đưa điểm cống hiến, còn không, cá cược lớn một chút. Giờ phút này, trên đài diễn võ, Châu Du nhìn thẳng phía trước thương thế nghiêm trọng Mộ Phong, khóe miệng hơi bệnh nói Phượng Nguyên sư đệ, ngươi bằng vào đơn giản chính là bí thuật. Ngươi bí thuật kia uy lực hoàn toàn chính xác rất cường đại, có thể làm giòn lưu loát đánh bại Lâm Vân Lam cùng Lý Hoài Cẩn. Đáng tiếc là, ngươi gặp được ta, coi như ngươi sử dụng bí thuật, cũng khó có thể đánh bại ta, cho nên ngươi thua định. Mộ Phong thì là thần sắc bình tĩnh nhìn xem Châu Du, thản nhiên nói, Châu Du, ngươi dự định cược bao nhiêu điểm cống hiến? Châu Du ngạc nhiên nhìn xem bình tĩnh như vậy Mộ Phong, lông mày nhíu lên, nhưng trong lòng đống nhiên cảm giác được không thích hợp. Nhưng rất nhanh, hắn liền cười lạnh lắc đầu, cho là mình quá mức mẫn cảm. Phượng Nguyên sư đệ, trên người của ta điểm cống hiến tổng cộng 39 vạn, ta sẽ một thanh toàn bộ đánh cược. Châu Du cười lạnh, sau đó hướng phía dưới đại thạch trưởng lão nói, "Thạch trưởng lão, ta muốn cưỡng chế đánh cược, tiền đặt cược 39 vạn điểm cống hiến." Hoa. Mọi người đều xôn xao, mặc dù sớm có người đoán được Châu Du thanh này sẽ đánh cược rất lớn, nhưng không nghĩ tới đánh cược lớn như vậy. 39 vạn điểm cống hiến a, cơ hội là Lý Hoài Cẩn tiền đặt cược gấp 2 a lần này, Thạch trưởng lão không có nhiều lời, mà là để Châu Du, Mộ Phong đem riêng phần mình lệnh bài lấy ra, sau đó do hắn đem song phương lệnh bài treo ở trên đài diễn võ không. Đã như vậy, giao đấu bắt đầu đi. Song phương tiền đặt cược 39 vạn điểm cống hiến, tức thời có hiệu lực. Nói xong, Thạch trưởng lão một lần nữa ngồi tại trên ghế mảnh, nhưng hắn ánh mắt lại là rơi vào Mộ Phong trên thân. Từ khi đài diễn võ cấm chế mở ra sau, hắn phát hiện Mộ Phong triệt để không giả, nguyên bản hấp hối dáng vẻ từ lâu không tồn tại nữa. Cũng không biết cái này Phượng Nguyên thực lực chân thật cường đại cỡ nào, so với Châu Du sẽ là như thế nào. Thạch trưởng lão trong lòng thầm nghĩ, ngược lại là có chút chờ mong trận chiến này. Đang nhìn ra Mộ Phong thương thế là ngụy trang sau, hắn liền minh bạch Mộ Phong cho tới nay đều đang câu cá, nó thực lực chân thật tuyệt đối có Huyền Tôn bảng 5 vị trí đầu trình độ. Cuộc chiến đấu này, đoán chừng là long tranh hổ đấu. Thần Hầu cùng Giang Tả tiên sinh cũng là chăm chú nhìn trên đài sắp bắt đầu chiến đấu. Phượng Nguyên, ta cũng không tin ngươi, một chiêu bại ngươi, nhưng yên tâm, sẽ không đem ngươi đánh chết. Trên đài, Châu Du dẫn đầu phát động thế công, hắn vừa xài bước ra, cầm trong tay một thanh Loan Nguyệt Tiên Đao, như một vòng lanh quang, cướp giết ngưỡng Mộ Phong. Trái lại Mộ Phong, hắn nguyên bản còn xuống lưng eo, chậm rãi thẳng tắp, trắng bệnh sắc mặt cũng là dần dần bị hồng nhuận tơn phất thay thế. Hắn hôm nay đâu còn có ngay từ đầu trọng thương khó lành bộ dáng. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn đống nhiên bộc phát ra một cỗ mênh mông mà khí tức đáng sợ. Quần quần tiên lực giống như dòng lũ giống như sông thẳng lên trời, nương theo lấy khổng lồ tiên lực còn có thần bí mà huyền ảo đạo tắc, vào trong hư không xen lẫn chiếu rọi. Tại thời khắc này, Mộ Phong không còn ngụy trang, mà là đem tự thân khí tức triệt để bạo phát đi ra. Bây giờ, lớn nhất con cá đã mắc câu, vậy hắn cũng liền không cần giả bộ. Mộ Phong nhìn thẳng càng ngày càng gần Châu Du, chân phải bỗng nhiên hướng về phía trước đạp mạnh, quần quần tiên lực hỗn hợp lấy nói thì chi lực, quét sạch ra ngàn vạn kiếm khí. Rầm rầm. Ngàn vạn kiếm khí tựa như vạn tên cùng bắn, hướng phía Châu Du tiêu xạ mà đi. Cái gì? Châu Du con ngươi thít chặt thành trầm. Hắn quá sợ hãi, lại từ Mộ Phong cái này tiện tay vừa đánh chúng cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Tiên thuật Đao Quang Huyết Nguyệt. Tại thời khắc này, Châu Du không giữ lại chút nào thi triển ra cường đại nhất tiên thuật. Chỉ gặp Châu Du gầm thét điều động tiên lực cùng đạo tắc, đem trong tay Loan Nguyệt Tiên Đao hành không chém ra. Đáng sợ đao khí, tung hành cửu thiên, tựa như kình thiên trụ giống như quán thông hư không, sau đó lấy hắn làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm không gian triệt để phá thoái. Chỉ gặp tại vết nứt không gian bên trong, quỷ dị mà thần bí huyết quang mãnh liệt mà ra, sau đó một vòng lại một vòng huyết nguyệt, từ không gian chỗ sâu tuôn ra. Ầm ầm. Mấy chục quả huyết nguyệt che khuất bầu trời, chìm xuống rơi thẳng hướng ngàn vạn kiếm khí, sau đó song phương nhấc lên điên cuồng nổ lớn, quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Phốc phốc. Châu Du sắc mặt đại biến, phun phun ra một miệng lớn máu tươi, chật vật từ giữa không trung rơi xuống, đập ầm ầm tại trên mặt đất. Tĩnh. Tĩnh mịch giống như tĩnh. Dưới đài diễn võ, mãnh liệt dòng người, lại an tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. Nguyên bản trọng thương hấp hối Phượng Nguyên, làm sao đột nhiên như có thần trợ giống như, vậy mà bộc phát ra lực lượng đáng sợ như vậy. Đặc biệt là thời khắc này Phượng Nguyên, khí thế như hồng, cả người liền tựa như thoát thai hoán cốt giống như, đáng sợ tiên lực cùng đạo tắc vờn quanh quần thân, ở xung quanh hư không đan dệt ra chói lọi lĩnh vực. Bây giờ Phượng Nguyên, đối bọn hắn tới nói, trở nên tốt lạ lắm. A, không tệ a, thế mà có thể ngăn cản ta một cái này. Mộ Phong ngạc nhiên nhìn về phía trước có chút chật vật Châu Du, chố mắt nhìn, hơi có chút kinh ngạc. Vừa rồi một cái kia, mặc dù hắn cũng không có thi triển toàn lực, nhưng uy lực vẫn như cũ cực kỳ đáng sợ. Nếu là Lý Hoài Cẩn cùng Lâm Vân Lam chính diện chống cự, sợ rằng sẽ tại chỗ vẫn lạc. Nhưng cái này Châu Du lại là miễn cưỡng cản lại. Xem ra Châu Du thực lực hoàn toàn chính xác so Lý Hoài Cẩn cùng Lâm Vân Lam mạnh hơn rất nhiều. Ngươi, trước ngươi một mực tại ẩn giấu thực lực, ngay cả trạng thái trọng thương đều là ngụy trang. Đây mới là thực lực chân chính của ngươi. Châu Du che ngực, ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem treo ở trên không nhìn xuống hắn Mộ Phong, khó có thể tin gầm nhẹ nói. Nói đúng ra, đây cũng không phải là thực lực chân chính của ta, chỉ là một bộ phận mà thôi. Mộ Phong trong lòng yên lặng trả lời Châu Du vấn đề, nhưng trên mặt thì là bất động thanh sắc, lãnh đạm nói Châu Du. Thời gian của chúng ta còn có rất nhiều, ta sẽ từ từ đùa với ngươi. Khi biết Châu Du đối với Hoàng Phủ Huyện đám người hành động, Mộ Phong không có ý định dễ dàng đánh bại Châu Du. Hắn muốn tại đài diễn võ bên trên, ngay trước vô số người mặt, đem Châu Du ngược thương tích đời mình, để hắn hối hận lúc trước đối với Hoàng Phủ Huyện bọn người làm hết thảy. Trái lại Châu Du, sắc mặt lại triệt để thay đổi, bởi vì hắn phát hiện Mộ Phong vừa dứt lời, người liền đã biến mất. Ngươi đang nhìn chỗ nào? Ta tại trên đầu ngươi. Một đạo thanh âm băng lãnh từ Châu Du đỉnh đầu vang lên, dọa đến Châu Du đột nhiên đem tiên đao nâng lên, ngăn tại đỉnh đầu. Nhưng cũng tiếc chính là, trên đỉnh đầu hắn căn bản không ai, mà Mộ Phong lại như quỷ mị xuất hiện ở phía sau hắn. Phốc phốc, một đạo kiếm khí hoành không mà đến, quán xuyên Châu Du tay phải, đem nó cánh tay phải sóng vai chém xuống tới. Chương 1636 cực kỳ tàn ác ngược đánh chương 1636 cực kỳ tàn ác ngược đánh canh. Một đoạn tay cụt, nương theo lấy phiêu tán rơi rụng máu tươi, từ giữa không trung rơi xuống, đập ầm ầm trên mặt đất. Châu Du cánh tay phải bị tùy tiện chặt đứt. Người Châu Du đột nhiên quay đầu, chỉ gặp Mộ Phong thần sắc lạnh như băng theo dõi hắn, sau đó lại là một đạo kiếm khí hoành không mà đến. Châu Du giống to, bộc phát ra toàn lực, nhưng tốc độ nào có Mộ Phong kiếm khí nhanh, chỉ nghe thổi phù một tiếng, Châu Du cánh tay trái liền cũng là bị kiếm khí xuyên qua mà đứt. Mãnh liệt đau nhức kịch liệt, làm cho Châu Du không khỏi rên thảm lên tiếng, hắn tức giận nói, "Phượng Nguyên, ngươi muốn giết cứ giết, làm gì như vậy trêu đồ ta?" Châu Du vừa dứt lời, lại là hai đạo kiếm khí quán xuyên hắn một đôi xương bánh trẻ, kiếm khí đáng sợ vỡ ra, Châu Du hai chân trực tiếp nổ tung thành huyết vụ. Bất quá mấy tức thời gian, Châu Du tứ chi đứt đoạn, tại Mộ Phong trước mặt, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Châu Du như thế nào nhìn không ra, Mộ Phong đang cố ý làm nhục hắn, cái này khiến trong lòng của hắn vừa tức vừa hận, diện mục đều trở nên dữ tợn. Siêu, Mộ Phong lấn người mà đến, toàn thân mang bọc lấy ngàn vạn kiếm khí, tựa như một tôn vô thượng kiếm tiên. Chỉ gặp Mộ Phong tay phải năm ngón tay thành chảo, một thanh tóm chặt lấy Châu Du cái cổ, đem nó xách đến giữa không trung. Châu Du vừa kinh vừa sợ, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khuất phục, hắn không ngừng giãy giụa, lại chỗ nào tránh thoát đến mở a, dù sao tứ chi của hắn sớm đã bị Mộ Phong chặt đứt, bây giờ thành nhân côn. Mà lại hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, Mộ Phong tiên lực cùng đạo tắc mạnh hơn hắn nhiều lắm, cả hai căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Gia hỏa này đạo tắc sớm đã viên mãn, thậm chí ta tại đạo tắc của hắn chi lực bên trong, cảm nhận được một cỗ mịt mở sức mạnh càng khủng bố hơn. Gia hỏa này Châu Du trong lòng kinh hãi, đạo tắc của hắn đã đến gần vô hạn tại viên mãn, thậm chí có thể đánh bại dễ dàng Đại La Nguyên Tôn, có thể cùng Đại La bắt đầu tôn vị lại cổ tay. Nhưng ở Mộ Phong trước mặt, hắn phát hiện hắn yếu ớt không chịu nổi, phản phất con kiến hơi nhỏ bé. Loại cảm giác này, trong cùng thế hệ, hắn chỉ ở Sở Thiên Quát, Hoàng Phủ Huyện trên thân hai người cảm thụ qua. Bây giờ, trước mắt cái này danh bất kinh truyền Phượng Nguyên, thế mà cũng cho hắn đáng sợ như vậy cảm giác. Trong lòng của hắn không gì sánh được tuyệt vọng, hắn hiểu được hắn cùng Phượng Nguyên chênh lệch quá lớn, giống như hồng câu. Châu Du, yếu, ngươi thật quá yếu, tại ta mà nói, yếu đến như là gà con. Mộ Phong không khỏi lắc đầu, lạnh như băng ánh mắt xem kỹ lấy trước mắt Châu Du, sau đó đột nhiên đem nó quăng về phía giữa không trung. Châu Du sắc mặt đại biến, cả người chật vật bị băng hướng về phía giữa không trung, chỉ là không chờ hắn bay bao xa, Mộ Phong như quỷ mị giống như xuất hiện tại hắn phía trước, đạp nhanh một cái trực tiếp nhắm ngay gương mặt của hắn. Phốc phốc. Một cước này, đột nhiên đem Châu Du mặt đạp biến hình, máu tươi hỗn hợp có vỡ vụn rằng, một ngụm đều phun ra. Chỉ là, hắn vừa bay ra không bao lâu, Mộ Phong lần nữa như quỷ mị giống như xuất hiện, lại là đạp nhanh một cái, trực chỉ Châu Du mặt. Thế là, trên đài diễn võ không, liền xuất hiện tình cảnh như vậy, Châu Du không ngừng dùng mặt tiếp Mộ Phong phi đoán, sau đó ở giữa không trung không ngừng biến hướng bay tới bay lui. Nhìn có chút buồn cười, không giống với trên đài náo nhiệt, dưới đài lại an tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem trên đài cái này hoang đường một màn. Bọn hắn đều không có nghĩ đến, cái này nhìn như không chút huyền niệm chiến cuộc, lại đột nhiên tới cái to lớn như vậy đảo ngược. Không phải nói cái này Phượng Nguyên sử dụng hai lần bí thuật, đã là thân thể bị trọng thương sao? Không phải nói Châu Du chính là huyền tôn bảng thứ tư thiên tiêu, thực lực xa so với Lý Hoài Cẩn, Lâm Vân Lam mạnh hơn rất nhiều sao? vì sao trận chiến này Châu Du biểu hiện như vậy kém cỏi, cơ hồ bị Phượng Nguyên huyết ngược. Ngược lại là thực lực không bằng Châu Du Lý Hoài Cẩn cùng Lâm Vân Lam, đang tỉ đấu ngay từ đầu đều là áp chế Phượng Nguyên. Cái này Phượng Nguyên, hắn một mực tại ẩn giấu thực lực, một mực tại ngụy trang, hắn kỳ thật ngay từ đầu ngay tại câu ca a. Ngoa tạo, thật đúng là dạng này, gia hỏa này thật là âm hiểm a, một lần lại một lần cho Lý Hoài Cẩn, Lâm Vân Lam bọn người hy vọng, mà Lý Hoài Cẩn, Lâm Vân Lam thậm chí là Châu Du nhiều lần đều lên câu. Đây mới là Phượng Nguyên thực lực chân chính, hắn làm sao lại thành như vậy đáng sợ, đồng dạng là huyền tôn cảnh đỉnh phong, hắn thực lực như vậy, chỉ sợ đủ để xếp vào huyền tôn bảng 3 vị trí đầu, thậm chí có hy vọng thứ nhất, nhưng huyền tôn trên bảng lại là bừa bãi vô danh. Tại lâu dài yên tĩnh qua đi, đám người lại là sôi trào. Bọn hắn coi như ngu ngốc đến mấy, cũng đối thế cục dần dần nhìn minh lãng, đó chính là cái này Phượng Nguyên ngay từ đầu ngay tại thả mồi câu cá á, chỉ là bọn hắn nghi ngờ là, Phượng Nguyên mạnh như vậy, vì sao huyền tôn bảng nhưng cũng không có hắn xếp hạng đâu? Chẳng lẽ là lựa chọn không công khai? Cái này sao có thể? Cái này Phượng Nguyên, nguyên lai mạnh như vậy. Lý Hoài Cẩn quá sợ hãi, khó có thể tin nhìn xem trên đài chiến đấu. Lâm Vân Lam càng là con ngươi thít chặt thành trầm, cũng là bị Mộ Phong trợn bộc phát ra chiến lược rung động. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hai người đặc biệt khó coi, trong lòng rất bị quất. Bọn hắn minh bạch, bọn hắn bị Phượng Nguyên tính toán thảm rồi, quả nhiên là mất cả trí lẫn trải. Trái lại bên cạnh bọn họ Hà Tuyền cùng Tạ Tuấn hai người, sắc mặt sớm đã tái nhợt. Bọn hắn đều là cho mượn Châu Du mười mấy vạn điểm cống hiến, đây chính là bọn hắn bây giờ toàn bộ thân gia. Hiện tại tốt, triệt để bồi thường. Tuy nói bọn hắn sau đó còn có thể tìm Châu Du muốn, nhưng Châu Du sau trận chiến này, đoán chừng dưỡng thương liền muốn tốn hao không ít thời gian. Trong thời gian ngắn, Châu Du là không thể nào có thủ lao còn có thể lực. Đáng giận a. Châu Du hôn đàn này, quả thực là lòng tham không đủ rắn nuốt voi, hiện tại tốt, triệt để bại. Hà Tuyền nghiến răng nghiến lợi nói. Tạ Tuấn sắc mặt cũng là khó coi, nói Châu Du bại cục đã định, chúng ta điểm cống hiến nên làm cái gì? Hà Tuyền sắc mặt âm trầm, bực bội nói còn có thể làm sao? Chỉ có thể sau đó tìm Châu Du muốn, chẳng lẽ ngươi còn muốn tìm Phượng Nguyên muốn? Tạ Tuấn một mặt ngượng ngùng, hắn nào dám đi tìm Phượng Nguyên muốn? Thật tình không biết Châu Du chính là như vậy làm, sau đó bây giờ người tại đài diễn võ bên trên, bị ngược mất hết thể diện, xấu hổ vô cùng. Hắn cũng không muốn như Châu Du như vậy trước mặt mọi người xa tử. Thần Hầu yên lặng nhìn xem trên đài diễn võ thiên về một bên chiến đấu, lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lão cậu, ta nghe nói Huyền Tôn Tháp vị thứ hai đang đỉnh người, là cái không công khai đệ tử, mà bây giờ lại đột nhiên xuất hiện cái Phượng Nguyên, người kia chính là hắn đi. Thần Hầu đối với Giang Tả tiên sinh truyền âm, nhìn như hỏi thăm, ngữ khí lại tràn đầy chắc chắn. Chương 1637 ba trận chiến ba nhanh, chương 1637 ba trận chiến ba nhanh kỳ giả. Ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao một chút cũng nghe không hiểu. Giang Tả tiên sinh lắc đầu như trống lúc lắc, thể thốt phủ nhận nói. Thần Hầu nhàn nhạt liếc mắt Giang Tả tiên sinh cái bộ dáng này, hắn không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng môn rõ ràng. Hắn cùng Giang Tả tiên sinh cộng sự nhiều năm, đã sớm thăm dò rõ ràng vị đồng nghiệp này tính nết. Thật sự là thất sách. Ban đầu ở biết được có người thứ hai đang đỉnh Huyền Tôn Tháp, ta liền từng đi chuyên môn hỏi qua Triệu trưởng lão. Thần Hầu thở dài, nói nhưng hắn đạt được Long Các chủ mệnh lệnh, có quan hệ người này tin tức, không thể tùy tiện lộ ra, liền ngay cả ta cũng không thể nói. Lúc đó ta cũng không thèm để ý, đang đỉnh Huyền Tôn Tháp mặc dù không tệ, ta lại cũng không quá để ý, dù sao còn có Nguyên Tôn Tháp cùng Thủy Tôn Tháp đâu, cái này hai tháp mới thật sự là khiêu chiến. Nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới chính là, đang đỉnh người sẽ là người này. Hắn vừa mới gia nhập thần tháp không đến một năm đi, mà lại dựa theo đăng đỉnh thời gian, hắn khi đó hẳn là vừa gia nhập không có mấy ngày. Nói cách khác, kẻ này ban đầu là lần đầu xuống tháp, lại có thể đăng đỉnh Huyền Tôn Tháp. Dù cho là năm đó quân không ngao ước, cũng làm không được bực này hành động vĩ đại. Giang Tả tiên sinh mí mắt liên tục vượn, ánh mắt của hắn kiêng kỵ mắt nhìn Thần Hầu. Lao hầu từ này tinh rất, không nghĩ tới vẹn vẹn từ trong dấu vết, liền liên tưởng đến nhiều như vậy, mà lại thế mà đều bị hắn đoán trúng. Nếu ta sớm một chút biết kẻ này tin tức cặn kẽ, lần này ta cũng sẽ không bị ngươi chui chỗ trống, để cho ngươi thắng đi một kiện cực phẩm vô thượng tiên khí. Thần Hầu hừ lạnh nói. Giang Tả tiên sinh lại là đắc ý cười nói, khỉ giả. Có chơi có chịu thôi, cực thế nhưng là một môn nghệ thuật, coi trọng chính là trên lệnh tin tức. Nếu không có tin tức này kém, ta còn thế nào thắng ngươi? Còn có cái này Phượng Nguyên lợi hại đi. Đây chính là ta tự mình khai quật tuyệt thế yêu nghiệt, lấy thiên phú của hắn, ta muốn không dùng đến mấy năm, liền có thể siêu việt Sở Thiên Khoát, thậm chí siêu việt năm đó quân không ao ước. Thần Hầu lông mày nhíu lên, hừ lạnh nói, vượt qua Sở Thiên Khoát còn hơi sớm. Bây giờ Sở Thiên Khoát đã sớm tiến vào Nguyên Tôn Tháp bên trong tu luyện, lại xâm nhập Nguyên Tôn bảng top 10. Ta thừa nhận cái này Phượng Nguyên thiên phú rất cường đại, thậm chí tại Sở Thiên Khoát phía trên, nhưng muốn tùy tiện vượt qua Sở Thiên Khoát cũng không có dễ dàng như vậy. Nói xong, Thần Hầu phẩy tay áo bỏ đi, đi thẳng nơi đây. Châu Du chẳng tỷ đấu này, đã không có xem tiếp đi cần thiết. Thần Hầu minh bạch, hắn đợi đến càng lâu, liền càng mất mặt. Dù sao hắn lần này xuất hiện là vì Trung Tiên Minh mấy người kia ra mặt, nhưng cái này Phượng Nguyên lại loạn quyền đem hắn mặt đánh cho sưng không thôi. Hắn đâu còn có mặt tiếp tục chờ đợi. Ta nhận. Ở trên đài diễn võ, giống như rách dưới rác rưởi giống như bị Mộ Phong ở giữa không trung đá tới đá vào Châu Du, rốt cục hỏng mất, hắn lớn tiếng kêu lên, muốn trực tiếp nhận thua. Dạng này quất nhục bị huyết ngược, mặc cho ai đều chịu không được. Nhưng cũng tiếc chính là, Châu Du nhận thua lời nói đều không có nói xong, Mộ Phong như thuấn di xuất hiện tại Châu Du trước người, một đạo kiếm khí hoành không mà đến, quán xuyên Châu Du yết hầu. Châu Du thanh âm im bặt mà dừng, nó dây thanh bị Mộ Phong trong nháy mắt vỡ nát. Muốn nhận thua, cũng không có dễ dàng như vậy a. Mộ Phong tay phải nắm lấy Châu Du tóc, đem nó xách cách mặt đất, thản nhiên nói. Ô, Châu Du đầy giấy hoảng sợ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Phong, miệng mặc dù đang động, lại một chữ đều không phát ra được. Châu Du, trang tỷ đấu này còn không có kết thúc, chúng ta tiếp tục. Mộ Phong nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên đem Châu Du ném không trung, mà hắn như quỷ mị giống như biến mất tại nguyên chỗ. Dưới đài diễn võ, hoàn toàn yên tĩnh. Vô số người đều trầm mặc nhìn xem chàng tỷ đấu này, nói sát thực hơn, đây cũng không phải là giao đấu, mà là cực kỳ tàn ác ngược đãi. Thậm chí rất nhiều người nhìn về phía Châu Du ánh mắt tràn đầy vẻ thương hại. Châu Du hạ chàng nhưng so sánh Lý Hoài Cẩn, Lâm Vân Lam thê thảm hơn nhiều lắm, trận này sau khi kết thúc, Châu Du chỉ sợ một lát căn bản khó khôi phục. Thậm chí là Lâm Vân Lam cùng Lý Hoài Cẩn đang nhìn Châu Du hạ chàng sau, phẫn hận trong lòng cũng thiếu rất nhiều, ngược lại nhiều hơn mấy phần may mắn. Bọn hắn may mắn chính mình không phải áp trục ra sân, nếu không, bọn hắn cũng phải ở trên trận bị Phượng Nguyên khuất đục như vậy ngược đánh. Trang diện này, vẻn vẹn quan sát đều làm bọn hắn lạnh cả sống lưng, thật sự là quá thảm rồi. Một bên khác, Võ Ngọc Sơn kinh ngạc nhìn xem một màn này. Cái này Phượng Nguyên thật mạnh, hắn chỗ biểu hiện ra thực lực, sớm đã siêu việt Huyền Tôn bảng đại bộ phận thiên tiêu, liền xem như Hoàng Phủ Huyền cũng chưa hẳn là đối thủ của nó. Võ Ngọc Sơn ánh mắt hơi khép, thầm nghĩ, thực lực như vậy, hắn là có hy vọng cạnh tranh Huyền Tôn bảng thứ nhất, vì sao tại Huyền Tôn trên bảng bừa bãi vô danh? Hẳn là hắn lựa chọn không công khai tin tức. Rất nhanh, Võ Ngọc Sơn nghĩ tới điều gì, vẻ mặt nghiêm túc, lập tức lấy ra đưa tin tiên phủ, đem hôm nay trên đài diễn võ chuyện xảy ra, một năm một mười truyền lại cho Thái Sử Thương cùng Mộ Dung Vân. Thật không nghĩ tới, Đông Bực lại vẫn có thể ra lại cái không kém gì Hoàng Phủ Huyền thiên tiêu, đây chính là ta Đông Minh may mắn à. Võ Ngọc Sơn nhìn xem trên đài chiến đấu, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Thái Sử Thương cùng Mộ Dung Vân cơ hồ là trả lời lập tức, Võ Ngọc Sơn lập tức liền nhận được hai người hồi phục. Mà hai người ý tứ rất đơn giản, đó chính là không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem cái này Phượng Nguyên tuyển nhận nhập Đông Minh. Thiên tiêu như vậy, tương lai tất nhiên có thể trở thành Đông Minh trụ cột, thậm chí có hy vọng làm cho Đông Minh cùng Trung Thiên Minh địa vị ngang nhau. Các loại giao đấu sau khi kết thúc, ta phải tiếp xúc cái này Phượng Nguyên, sau đó đem nó mời chào nhập Đông Minh. Võ Ngọc Sơn tự lẩm bẩm. Trang tỷ đấu này kéo dài thật lâu, lâu đến dưới đài rất nhiều người xem đều nhanh chết lặng. Cuối cùng vẫn Thạch trưởng lão nhịn không được ngăn lại, bởi vì Châu Du đều bị Mộ Phong đánh cho triệt để ngất đi, đều mất đi ý thức. Thạch trưởng lão là thật sợ Mộ Phong đem Châu Du triệt để đánh chết, vậy hắn cũng có liên quan chịu tội. Thấy vậy, Mộ Phong cũng là thấy tốt thì lấy, một cước đem Châu Du từ dưới đài đá ra ngoài. Hà Tuyền, Tạ Tuấn hai người cấp tốc lướt đi, đem giống như bùn nhau giống như Châu Du, trực tiếp tiếp được. Khi bọn hắn trông thấy Châu Du thương thế, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy vậy khắc Châu Du, đâu còn có một chút nhân dạng, toàn thân máu thịt bé bét, tứ chi đều là đoạn, hoàn toàn thay đổi. Nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng chỉ là một đoàn cục máu, mà không phải một người. Càng làm bọn hắn hơn kinh sợ chính là, Châu Du thần hồn bị thương cũng rất nặng, bị Lâm Vân Lam cùng Lý Hoài Cẩn bị thương đều muốn nặng nhiều. Nghiêm trọng như vậy thần hồn thương thế, không có mấy chục năm tinh tế bảo dưỡng, căn bản không có khả năng khỏi hẳn. Phượng Uyên, ngươi quá độc ác, ra tay nặng như thế. Hà Tuyên giận dữ, đối với trên đài Mộ Phong quát, đều là đồng môn, Phượng Uyên, ngươi làm quá mức. Tạ Tuấn cũng là phẫn nộ quát. Mộ Phong từ trên cao nhìn xuống hai người, nói không phục. Vậy liền lên đài, cho các ngươi Châu Du hảo hảo dưới báo thủ. Hà Tuyên, Tạ Tuấn lập tức sợ, không nói một lời, sau đó yên lặng đem Châu Du mang theo xuống dưới. Nói đùa, ngay cả Châu Du đều bị cái này Phượng Uyên đánh thành bộ dáng này, bọn hắn đi lên tìm thai bà sao? Trận chiến này, Phượng Uyên thắng. Giờ phút này, Thạch trưởng lão thanh âm thâm thẳm vang lên, như châm lửa kiếp nổ, triệt để dẫn nổ đám người sôi trào. Chương 1638 vị thứ 3 đang đỉnh người, chương 1638 vị thứ 3 đang đỉnh người, cái này Phượng Uyên quá mạnh. Ba trận chiến ba nhanh à, mà lại Huyền Tôn bảng thứ 4 Châu Du, thế mà trong tay hắn không hề có lực hoàn thủ. Ai? Cái này Phượng Uyên vẫn luôn đang giả heo ăn thịt hổ, hơn nữa còn cho hắn ăn vào ba cái đại lão hổ, lần này hắn kiếm bộ rồi. Lý Hoài Cẩn, Lâm Vân Lam cùng Châu Du quá thẳng rồi, đặc biệt là Châu Du, bị đánh thành cái này cái gì bức dạng, còn thua 39 vạn điểm công hiến, tổn thất này, chật chật. Đám người triệt để sôi trào, tất cả mọi người nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt đều trở nên khác biệt. Bây giờ, Mộ Phong không giả, triệt để bộc phát ra thực lực chân chính, làm bọn hắn minh bạch, trước mắt thanh niên này là một vị ẩn tàng đại lão. Đây là một vị thiên phú có thể so với Sở Thiên Quát, Hoàng Phủ Huyền nhân vật đáng sợ. Chúng ta đi. Hà Tuyền, Tạ Tuấn hai người căn bản không nguyện ý chờ lâu xuống dưới, mà là mang theo Châu Du, Lý Hoài Cẩn cùng Lâm Vân Lam bọn người xám xịt rời đi. Trái lại trên này, Mộ Phong vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hắn tiên thức thăm dò vào trong lệnh bài, nhìn xem trong lệnh bài lại mới tăng 39 vạn điểm cống hiến, trong lòng cười nở hoa. Nguyên bản, hắn ban đầu điểm cống hiến chỉ có 282,000. Từ Lâm Vân Lam trong tay thắng được 100,000 điểm cống hiến, Lý Hoài Cẩn thì là 200,000 bây giờ lại từ Châu Du trong tay thắng tới 39 vạn điểm cống hiến. Như vậy trong tay hắn điểm cống hiến bàn bạc khoảng chừng 972,000 điểm cống hiến. Đây chính là gần mấy triệu điểm cống hiến a, một bút khó có thể tưởng tượng khoản tiền lớn. Xem khắp lịch đại Huyền Tôn bảng đệ nhất thiên tiêu, còn chưa bao giờ có người tại Huyền Tôn tháp thời điểm có như thế khổng lồ điểm cống hiến tiền tiết kiệm. Thậm chí rất nhiều Nguyên Tôn bảng đệ nhất thiên tiêu đều khó mà có dạng này cự phú, chỉ sợ cũng chỉ có số ít Thủy Tôn trên bảng trước vài thiên tiêu, có lẽ có thể có dạng này một số lớn tiền tiết kiệm. Nhưng coi như đối với Thủy Tôn bảng tiên tiêu tới nói, muốn tích trữ như thế một số lớn điểm cống hiến, vậy cũng muốn hao phí không ít thời gian cùng tinh lực. Mà Mộ Phong lại chỉ đánh 3 trận lôi đài, bỏ ra hơn 1 canh giờ thôi, cái này kiếm lấy hiệu suất cao dọa người. Sau trận chiến này, kiếm lấy nhiều cống hiến như vậy điểm, ta ta cũng nên đi xông vào một lần Nguyên Tôn Tháp. Mộ Phong ánh mắt rơi vào Thần Linh Sơn một bên khác, Tôn kia nguy nga đứng vững Nguyên Tôn Tháp, trong lòng âm thầm nói nhỏ lấy. Nguyên Tôn Tháp hiệu quả tu luyện cùng thời gian tỷ suất, thế nhưng là Huyền Tôn Tháp gấp 10 lần. Hắn nếu là có thể xâm nhập Nguyên Tôn Tháp đỉnh tháp, vậy hắn chỉ cần ở bên trong tu luyện mấy tháng thời gian, hiệu quả viễn siêu Huyền Tôn Tháp đỉnh tháp mấy năm. Bây giờ Mộ Phong nắm giữ cực đạo chi lực, hơn nữa còn có rất nhiều át chủ bài, hắn hiểu được hắn có lẽ có khả năng trùng kích một chút Nguyên Tôn Tháp đỉnh tháp. Khi Mộ Phong từ trên đài diễn võ rơi xuống, vây xem một đám quần chúng ăn dưa, đều là tự giác tránh ra một con đường. Mà bọn hắn nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt cũng là tràn đầy vẻ kính sợ. "Ca, trận chiến này đánh cho thật xinh đẹp, cái kia Châu Du cùng Hà Tuyển, Tạ Tuấn đám người sắc mặt, ngươi là không thấy được, thật sự là quá đặc sắc." Mộ Dao vội vàng nên đón tiếp lấy, cơ đôi bàn tay trắng như phấn, bắt trước Mộ Phong ở trên đài đánh đau Châu Du động tác, thương phấn nói. Ôn Linh San cũng là kích động liễu díu, nói Phượng Nguyên, ngươi lần này thế nhưng là hung hăng cho Huyền Tỷ Tỷ bọn hắn thở dài một ngụm. Châu Du gia hỏa này quá hèn hạ, đáng đợi liền muốn rơi vào kết cục như thế, nếu như không phải thần tháp quy định, ngươi liền có thể đem hắn đánh chết tươi. Mộ Phong trên mặt lộ ra ý cười, chính như Ôn Linh San nói tới, hắn đối đãi như vậy Châu Du, tự nhiên là bởi vì Châu Du đối với Hoàng Phủ Huyền bọn hắn hành động. Nếu không có chuyện này, Mộ Phong cũng không có ý định lấy loại phương thức này làm nhục Châu Du, nhiều nhất đem nó dứt khoát đánh bại. Phượng Nguyên sư đệ, trận chiến này đánh cho thật xinh đẹp, ta muốn Trung Thiên Minh bên kia chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức, về sau chỉ sợ không dám giống bây giờ phách lối như vậy. Đột nhiên, một đạo ôn tồn lễ độ thanh âm truyền đến, đưa tới Mộ Phong chú ý. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên dung mạo tuấn giật thanh niên áo trắng, cười tiến lên đón, trong lời nói có một chút lấy lòng chi ý. Ngươi là? Mộ Phong ngạc nhiên nhìn xem thanh niên áo trắng, đồng thời hắn phát giác bên người Ôn Linh San hừ lạnh một tiếng, trên mặt toát ra địch ý cùng phẫn uất. Tại hạ Võ Ngọc Sơn, đến từ Đông Minh. Lần này sư đệ biểu hiện ra thực lực, coi là thật để cho ta tâm hỉ. Liên quan tới trận chiến này, ta cũng cùng Minh Chủ cùng Phó Minh Chủ nói, bọn hắn nóng lòng không đợi được, cho nên để cho ta long trọng mời ngươi gia nhập chúng ta Đông Minh. Võ Ngọc Sơn cười mỉm mà nhìn xem Mộ Phong, trong lời nói tràn đầy khách khí cùng chờ mong. Mộ Phong ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới cái này Võ Ngọc Sơn là tới từ Đông Minh. Tuy nói Mộ Phong gia nhập thần tháp thời gian cũng không dài, nhưng cũng biết Đông Vực, Trung Vực các cái khác khu vực thiên tài đều là tự phát gây dựng thế lực. Như Đông Minh chính là Đông Vực thiên tài tự phát xây dựng, Trung Thiên Minh thì là Trung Vực thiên tài xây dựng. Theo hắn biết, Đông Minh Minh Chủ là Vạn Sơ Tiên Triều chữ quân Thái Sử Thường, là Thủy Tôn bảng top 10 thiên tài. Mà Phó Minh Chủ thì là Cựu Lê Tiên Triều chữ quân Mộ Dung Vân, cũng là Thủy Tôn bảng top 10 thiên tiêu. Hai người này nắm trong tay Đông Minh quyền hành, đại bộ phận gia nhập Đông Minh Đông Vực thiên tài, cơ bản đều lấy hai người này an toàn là trên hết. Võ Sư Minh, Đông Minh bây giờ mời chào Phượng Nguyên, có thể hay không cũng không lâu lắm, lại tìm lý do đem hắn đuổi ra ngoài đâu. Ôn Linh San cười lạnh châm chọc nói. Võ Ngọc Sơn cười khổ không thôi, vội vàng giải thích nói, Linh San sư muội, sự tình lần trước ta cũng là phụ mệnh làm việc. Mà lại Thái Sử sư huynh bọn hắn sau đó cũng hối hận, bọn hắn kỳ thật nghĩ tới muốn vãn hồi các ngươi, đồng thời nguyện ý bồi thường tổn thất của các ngươi. Mộ Phong mắt nhìn Võ Ngọc Sơn, lại nhìn nhãn khí phình lên Ôn Linh San, mặt ngoài bất động thanh sắc, mà là âm thầm cho Ôn Linh San truyền âm hỏi thăm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ôn Linh San tự nhiên không có nửa phần giấu giếm, mà là đem Đông Minh khu chủ Hoàng Phủ Huyện đám người sự tình một năm một mười nói ra. Mà Ôn Linh San bởi vì cùng Hoàng Phủ Huyện đám người quan hệ, đồng dạng bị khu trục ra Đông Minh. Nghe vậy, Mộ Phong trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ cái này Đông Minh thật đúng là sẽ rõ chết giữ mình. A xem xét Sở Thiên Khoát bọn người nhằm vào Hoàng Phủ Huyện bọn người, liền lập tức phải cùng phủi sạch quan hệ, như vậy từ chối tắt trách Đông Minh, khó thành đại khí. Võ Sư Minh, thực sự không có ý tứ, gia nhập Đông Minh sự tình, ta cần cân nhắc, tạm thời không thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Mộ Phong thản nhiên nói. Võ Ngọc Sơn lông mày nhíu lên, hắn như thế nào nhìn không ra, Mộ Phong lời ấy trên thực tế chính là huyền chuyển cự tuyệt. Phượng Nguyên sư đệ, thân tháp các đại vực thiên tài đều gây dựng thế lực, mà đại bộ phận đệ tử cũng đều gia nhập tương ứng thế lực. Thiên phú của ngươi hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng nếu là không dựa vào thế lực, rất khó tại thần tháp an ổn. Huống hồ ngươi lần này thế nhưng là đắc tội Trung Thiên Minh. Nếu là ngươi gia nhập Đông Minh, Đông Minh có thể vì ngươi che gió che mưa, cũng sẽ cho ngươi càng nhiều tiện lợi. Đây quả thực là có lợi không tệ à? Võ Ngọc Sơn nhịn không được mở miệng, hiển nhiên không quá lý giải Mộ Phong tại sao lại lựa chọn từ chối nhã nhặn. Ta không thích không có đảm đương thế lực. Võ Sư Minh, đã ngươi muốn đem lại nói mở, vậy ta liền không khách khí. Mộ Phong thần sắc băng lãnh, nói Hoàng Phủ Huyện, Ôn Cẩn Du bọn hắn đều là các ngươi Đông Minh người, nhưng lại khắp nơi bị Sở Thiên Khoát người nhằm vào. Mà các ngươi Đông Minh có cho bọn hắn che gió che mưa sao? Các ngươi không có, ngược lại còn lựa chọn khu trục bọn hắn đến phủi sạch quan hệ, đến để cho mình bo bo giữ mình. Loại thế lực này, ta Phượng Nguyên có thể không với cao nổi, đây chính là ta lý do cự tuyệt, còn xin Võ Sư Minh không cần nhiều lời. Võ Ngọc Sơn sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi, hắn không nghĩ tới Mộ Phong không cho mặt mũi như vậy, sẽ lại nói như vậy ngay thẳng. Phượng Nguyên sư đệ, ngươi tốt tự lo thân đi, không có Đông Minh duy trì, còn có Trung Thiên Minh cản trở, chỉ dựa vào các ngươi có mấy người, về sau các ngươi tại thần tháp thời gian sẽ rất khổ sở. Võ Ngọc Sơn thanh âm trầm thấp, hơi có chút tức giận chỉ trích đạo. Vậy liền không nhọc Võ Sư Minh phí tâm. Mộ Phong không tiếp tục để ý Võ Ngọc Sơn, mang theo Mộ Dao, Ôn Linh San cùng gặp thoáng qua. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, phía trước Huyền Tôn Tháp đột nhiên chấn động kịch liệt, từng đạo dị tượng xông lên tận trời, thẳng lên mây xanh. Chương 1639 tức giận Giang Tạ lão cẩu, chương 1639 tức giận Giang Tạ lão cẩu anh. Đột nhiên, toàn bộ Huyền Tôn Tháp kịch liệt chấn động lên, lớn như vậy tháp thể, cách ra hừng hực ánh sáng, từng sợi hào quang dâng lên mà ra, khoảng chừng ước vạn sợi. Trong khoảnh khắc, Thần Linh Sơn vô số người tất cả đều ngẩng đầu, nhìn về phía Huyền Tôn Tháp phương hướng. Mộ Phong, Mộ Giao, Ôn Linh San ba người cũng là ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn xem Huyền Tôn Tháp. Loại dị tượng này, bọn hắn cũng không lạ lắm, là có người đăng đỉnh mới có thể xuất hiện dị tượng. Lại có người đăng đỉnh Huyền Tôn Tháp. Ông trời của ta, thần tháp lần này đệ tử nghịch thiên a, thế mà lập tức xuất hiện ba vị đăng đỉnh Huyền Tôn Tháp tuyệt thế yêu nghiệt. Lần này đăng đỉnh người sẽ là ai chứ? Là cái kia Hoàng Phủ Huyền sao? Trừ Hoàng Phủ Huyền, không còn ai khác. Dù sao nàng tại nửa năm trước liền đã xông đến tầng thứ 35, khoảng cách đỉnh tháp chỉ có một tầng xa, nửa năm khổ tu, đủ để cho nàng đăng đỉnh. Hiện tại đoán những ngày làm gì? Trực tiếp đi Huyền Tôn bảng bia đá nhìn xem liền biết, nơi đó có cụ thể tin tức. Đám người xôn xao, rất nhiều người đều đang suy đoán, cảm thấy khẳng định là Hoàng Phủ Huyền. Đương nhiên, càng nhiều người đều dũng mãnh lao tới Huyền Tôn bảng bia đá, muốn tận mắt chứng kiến một phen. Đi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Mộ Phong cũng muốn đi tận mắt chứng kiến một phen, mang theo Mộ Dao, Ôn Linh San hai nữ hướng phía Huyền Tôn bảng bia đá phương hướng mà đi. Chỉ là, còn chưa đi ra mấy bước, một đạo quen thuộc mũ rộng đành xuất hiện tại trước người hắn. Mộ Phong sắc mặt biến hóa, đôi mắt có một tia chột dạ, nhưng rất nhanh liền chấn định tự nhiên, thầm nghĩ Giang Tả tiên sinh lại không biết hắn ở trên Thiên Thần Bảo Khố hành động, tâm hắn hư cái gì sức lực. Gặp qua Giang Tả tiên sinh, Mộ Phong trên mặt bất động thanh sắc, đối với Giang Tả tiên sinh chắp tay thi lễ một cái. Mộ Dao, Ôn Linh San hai nữ cũng là đối với Giang Tả tiên sinh làm vái chào. Hai nữ còn không biết Giang Tả tiên sinh chân diện mục, cho nên nội tâm đối với người sau là tôn kính phát ra từ nội tâm. Giang Tả tiên sinh thận trọng gật đầu, nói Mộ Dao, Linh San, ta cùng Phượng Nguyên có chút chuyện trọng yếu cần, các ngươi có thể tránh một chút. Mộ Dao, Ôn Linh San nhìn nhau, trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là làm theo. Nếu Giang Tả tiên sinh có chuyện trọng yếu, các nàng đương nhiên sẽ không quấy rầy. Ca, ta cùng Linh San đi Huyền Tôn bảng nhìn xem, đến lúc đó chúng ta cho ngươi đưa tin cáo chi kết quả. Mộ Dao đối với Mộ Phong nói một câu, liền cùng Ôn Linh San tay nắm tay rời đi. Mộ Phong thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Giang Tả tiên sinh, lập tức giật nảy mình. Chỉ gặp Giang Tả tiên sinh cái kia dưới mũ rộng vành đôi mắt, lại mắt lộ ra hung quang, phảng phất nhắm người mà phệ ra thú. Không thể nào, cái này lao âm bị sẽ không phát hiện cái gì đi. Không nên a, lúc trước ta ở trên Thiên Thần Bảo Khố thế nhưng là giấu rất tốt. Mộ Phong trong lòng thầm đủ, đối với Giang Tả tiên sinh ánh mắt có chút chột dạ. Giang Tả tiên sinh, có chuyện trọng yếu nào đó, cứ việc nói. Mộ Phong thăm dò tính mà hỏi thăm. Giang Tả tiên sinh trầm thấp nói, tiểu tử, ngươi cùng Vương Tử Thần là quan hệ như thế nào? Mộ Phong nhíu mày, nói bằng hữu bình thường a. Ta cùng Phương Tử Thần là tại hắn tinh phường nhận biết, ta triển lộ ra cường đại tinh tượng chi thuật sau, hắn liền chủ động kết giao ta. Giang Tả tiên sinh cười nhạo nói, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Mộ Phong chết không thừa nhận địa đạo. Vậy ngươi cùng Vũ Mặc lại là cái gì quan hệ? Giang Tả tiên sinh hỏi lần nữa. Mộ Phong nhíu mắt, trong lòng có chút lén lút nói thầm, hẳn là lao cẩu này thật biết nội tình của hắn. Ta cùng Vũ Mặc nào có cái gì quan hệ? Mộ Phong lắc đầu nói. Vương. Vừa dứt lời, Giang Tả tiên sinh lộ ra miệng to như chậu máu, cắn một cái tại Mộ Phong trên tay phải, chết cắn không hé miệng. Ngoa tào, chó chết, ngươi muốn làm gì? Cắn ta làm gì? Nhả ra. Nhanh nhả ra, Mộ Phong quá sợ hãi, tức hồn hển tức miệng mắng to. Hắn không nghĩ tới chó chết này lá gan lớn như vậy, tại trên quảng trường này cũng dám như thế cắn người, không sợ thân phận bại lộ thôi. Đài diễn võ vốn là chỗ vắng vẻ, người ở thưa thớt, mà lại các đệ tử đều bị Huyền Tôn Tháp dị tượng hấp dẫn, tiến đến Huyền Tôn bảng bia đá chỗ chỗ. Liền ngay cả Thạch trưởng lão cũng đi tham gia náo nhiệt, cái này cũng dẫn đến đài diễn võ phụ cận không có mưa ai. Đây cũng là Giang Tả lão cẩu dám. Như vậy lớn mật há mồm liều mạng cắn Mộ Phong, không hề cố kỵ. Tiểu tử, ngươi còn dám giảo biện? Bản đại gia đã sớm điều tra ngươi, ngươi là Vũ Mặc đệ tử mới thu, còn có cái kia Phương Tử Thần cũng là Vũ Mặc đệ tử. Khó trách lúc trước ngày đó thần trong bảo khố lại đột nhiên có như thế đáng sợ vô thượng tiên vương cường giả trấn thủ, nguyên lai đó là Vũ Mặc, lại cái này Vũ Mặc đã đến gần vô hạn tại chuẩn đế. Còn có ngươi tiểu tử này nhất xấu bụng, lừa ta chủ ý khẳng định là ngươi ra, chỉ có ngươi làm được ra thứ chuyện thất đức này mà, ngươi biết ta tổn thất bao lớn sao? Ngươi đổ hôn chứng này, nhìn ta nếu không chết ngươi. Giang Tả lão cẩu lộ ra nguyên hình, cơ hồ bắt được Mộ Phong chính là cắn loạn, một bên cắn vừa mắng, mà lại mắng rất khó nghe. Mộ Phong thì là bị nó đuổi đến chạy trối chết, nhưng ngoài miệng chết không thừa nhận hắn có tham dự vào. Nói đùa, một khi thừa nhận, vậy hắn chẳng phải là muốn đem bảo bối đều trả lại Giang Tả lão cẩu? Hắn bằng bản sự giành được đồ vật, há có trả lại lý lẽ? Hai người làm ầm ĩ một trận mà, Giang Tả tiên sinh rốt cục kiên tĩnh. Hắn nghe răng trợn mắt trừng mắt Mộ Phong, nói tiểu tử ngươi đem ta lừa thảm rồi. Ta lần này tổn thất cực lớn, ngươi còn chết không thừa nhận. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Lúc đầu muốn cho ngươi mở ra Giang Tả thế gia tổ địa, để cho ngươi đi vào lĩnh hội lịch đại tổ tiên bí khắc. Hiện tại, ngươi chớ hòng mơ tưởng, còn có ta nhớ kỹ ngươi, ngươi thiếu ta 10 cái cực phẩm vô thượng tiên khí, ta cũng nhớ kỹ. Mộ Phong một mặt ngộp bức, bất khả tư nghị nhìn xem Giang Tả lão cẩu. Hắn gặp qua vô sỉ, nhưng chưa từng thấy vô sỉ như vậy. Hắn tử lao ra hỏa này trên thân lường gạt tất cả trí bảo, cộng lại cũng liền miễn cưỡng cùng một kiện cực phẩm vô thượng tiên khí so sánh. Nhưng lão gia hỏa này thế mà quả thực là nói thành giá trị 10 cái cực phẩm vô thượng tiên khí, quả thực là mở mắt nói lời bịa đặt. Đương nhiên, nếu ngươi thật muốn tiến ta Giang Tả thế gia tổ địa lĩnh hội bích khắc lời nói, cũng không phải không thể. Lúc này, Giang Tả tiên sinh lời nói xoay chuyển, ngữ khí hòa hoãn, nói trên người ngươi cái kia ẩn nấp bí thuật rất thần kỳ, ngươi đem bí thuật này dạy ta, ta dẫn ngươi đi Giang Tả thế gia tổ địa lĩnh hội. Mộ Phong cười lạnh, hắn hiểu được đây mới là Giang Tả tiên sinh như vậy hung hăng cản quấy nguyên nhân chủ yếu. Cảm tình lão gia hỏa này đang đánh hắn đạo đế cổ kinh chủ ý, mặc dù hắn chưa bao giờ tiết lộ qua thuật này lai lịch cùng tường tình, nhưng Giang Tả tiên sinh được chứng kiến mấy lần hắn ẩn nấp chi thuật. Cái này lão âm bị kiến thức rộng rãi, chỉ sợ sớm đã đoán được thuật này phi phàm, đây là muốn chơi miễn phí hắn đạo đế cổ kinh. A chương 1640 nhân hoàng kiếm manh mối, chương 1640 nhân hoàng kiếm manh mối, tiểu tử, ngươi cảm thấy thế nào? Dùng một cái nho nhỏ bí thuật liền đổi lấy đi Giang Tả thế gia tổ địa lĩnh hội bích khắc cơ hội, cái này ngươi kiếm lợi lớn. Giang Tả tiên sinh hướng dẫn từng bước, một bộ là Mộ Phong suy tính bộ dáng. Mộ Phong lắc đầu nói, chỉ là Giang Tả thế gia tổ địa lĩnh hội bích khắc cơ hội, có thể còn kém rất rất xa ta vừa biến mất nặc bí thuật. Giang Tả tiên sinh sắc mặt cứng ngắc, cao mày nói, so ra kém. Tiểu tử, Giang Tả hạ đồ cực kỳ bất phàm, nghe nói triệt để ngộ ra bốn tấm hình, liền có thể cùng chuẩn đế một trận chiến. Ngươi ẩn nấp bí thuật tối đa cũng chính là chuẩn đế cấp khác bí thuật, như thế nào còn kém rất rất xa đâu? Hay là nói, ngươi bí thuật này là đế kinh cấp bậc? Mộ Phong sắc mặt biến hóa, thầm nghĩ hỏng bét, lập tức liền ý thức được hắn bị Giang Tả tiên sinh lời nói khách sáo. Thật đúng là đế kinh cấp bậc. Giang Tả tiên sinh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ, trầm ngâm nói, ta biết đại bộ phận đế cấp, hoặc là chủ công phạt, hoặc là chủ phòng ngự, hoặc là chủ phụ trợ. Nhưng chủ ẩn nấp vẫn thật là rất ít gặp, ta biết cũng chỉ có đạo đế cổ kinh hẳn là. Thật sự là đạo đế cổ kinh. Giang Tả tiên sinh thì thào nói nhỏ, tựa như nghĩ đến cái gì, đôi mắt tỏa sáng, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong. Lao khẩu này thật sự là cáo giả a. Cái này đều bị hắn đoán được. Mộ Phong trong lòng bất đắc dĩ, đành phải gật đầu, nói ngươi đoán không lầm, đích thật là đạo đế cổ kinh. Nếu bị Giang Tả tiên sinh đoán được, Mộ Phong cũng liền không che che lấp lấp, trực tiếp hào phóng thừa nhận. Không ngờ là thật sự đạo đế cổ kinh. Giang Tả tiên sinh kinh hỉ kêu to, nhưng tựa như ý thức được cái gì, thanh âm lập tức nhỏ xuống tới, ánh mắt cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Tại phát hiện bốn phía cũng không người sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lặng lẽ meo meo địa đạo, tiểu tử, đạo đế cổ kinh là ta suốt đời theo đuổi một bộ đế kinh a. Ngươi cũng đã biết, ta mấy năm nay trộm bao nhiêu tình phượng, đào bao nhiêu mộ cổ, nó mục đích chính là vì có thể thu được bộ này đạo đế cổ kinh a. Nhưng là quá khó khăn, ta vẫn luôn không thể tìm được đạo đế cổ kinh, đế này trải qua nhất định phải dạy ta, ta có thể trả bất cứ giá nào. Mộ Phong lắc đầu, nói ta nói Giang Tả tiền bối, đạo đế cổ kinh dù sao cũng là vô thượng đế kinh, hơn nữa còn là đặc thù loại đế kinh, trình độ chân quý của nó ta nghĩ ngươi so ta rõ ràng hơn. Ngươi bỏ ra bất kỳ giá nào, chỉ sợ cũng không trả nổi đạo đế cổ kinh đi. Ta nghĩ ngươi hay là tắt ý nghĩ này đi. Nói, Mộ Phong lắc đầu liền đi, dự định tiến về Huyền Tôn bảng bia đá chỗ chỗ. Giang Tả tiên sinh nhìn xem Mộ Phong bóng lưng rời đi, lông mày nhíu lên, hắn cắn răng một cái đuổi theo, nói ta có nhân hoàng kiếm manh mối. Ta cầm manh mối này đổi với ngươi như thế nào? Quả nhiên, nghe được lời ấy, Mộ Phong không khỏi dừng bước, con ngươi thít chặt thành trầm, nhưng rất nhanh liền ổn định cảm xúc. Sau đó, Mộ Phong quay đầu, nhìn xem Giang Tả tiên sinh, bình tĩnh hỏi, nhân hoàng kiếm manh mối, chuyện này là thật? Nhân hoàng, được vinh dự tiên đế mạnh nhất, cũng là hắn một người độc đoán bạc cổ, khai sáng tiên đế thời đại. Nó tự sáng tạo nhân hoàng kinh được vinh dự mạnh nhất đế kinh. Ngoại trừ truyền thuyết nhân hoàng một người liền có được ba kiện chí cao tiên khí. Nhân hoàng kiếm, chủ công phạt, chính là vạn cổ đệ nhất công phạt tiên khí. Nhân hoàng giáp, chủ phòng ngự, chính là vạn cổ đệ nhất phòng ngự tiên khí. Nhân hoàng trùng, chủ phong ấn, chính là vạn cổ đệ nhất phong ấn tiên khí. Mộ Phong không nghĩ tới Giang Tả tiên sinh thế mà biết nhân hoàng kiếm manh mối, cái này khiến Mộ Phong trong lòng chấn kinh, tràn đầy động dung. Tự nhiên coi là thật, ta sao lại ở trên đây nói lung tung, manh mối này ta vẫn là phí hết sức chín châu hai hổ mới đến. Lúc trước ta ngoài ý muốn đạt được manh mối này, kém chút liền vẫn lạc, đây chính là ta lấy mạng trộm. Không đối, lấy được. Giang Tả tiên sinh lời thề son sắt, kém chút miệng bầu nói sai, đồng thời nghiêm túc ngưỡng Mộ Phong bảo đảm nói. Mộ Phong liếc lao cẩu này một chút, trong lòng lập tức liền minh bạch, chỗ này bị manh mối, khẳng định là hắn trộm được. Cũng không biết là ai đổ tám đời huyết môi, thế mà bị con chó này cho trộm bật trọng yếu như vậy. Có thể cụ thể nói cho ta một chút, manh mối này là cái gì? Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, hiếu kỳ hỏi. Giang Tả tiên sinh thần thần bí bí địa đạo, đây chính là cơ mật, trừ phi ngươi đáp ứng cùng ta trao đổi, ta liền nói cho ngươi. Mộ Phong im lặng, nói ngươi trước cùng ta đại khái nói rằng, để cho ta phán đoán ngươi manh mối này có đáng giá hay không đổi lấy đạo đế cổ kinh. Giang Tả tiên sinh nghĩ, vuốt cằm nói, là một tấm tàn đồ, lại tàn đồ này vẫn là dùng thiên cương chất tơ thành. Tại cái này tàn đồ bên trên, tiêu chú một cái hình kiếm vân ký. Gặp Mộ Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, Giang Tả tiên sinh kiên nhẫn giải thích nói, thiên cương kia chính là thiên cương tiên tầm chỗ sinh, mà thiên cương tiên tầm là phổ thông tiên tầm thông qua cho ăn ngộ đạo lá cây tiến hóa mà thành. Từ xưa đến nay, ngộ đạo cây chỉ này nhân hoàng một người có được qua, cho nên thiên cương kia cũng chỉ có nhân hoàng độc hữu, cho nên thiên cương chất tơ thành vải vóc cũng tất nhiên là nhân hoàng đồ vật. Mà cái này tàn đồ bên trên ghi chú ấn ký hình kiếm, lớn như vậy xác suất chính là nhân hoàng còn sót lại nhân hoàng kiếm. Nghe vậy, Mộ Phong toát ra vẻ chợt hiểu, Giang Tả tiên sinh điều phỏng đoán này ngược lại là có lý có cứ. Nhưng cũng tiếc chính là, phỏng đoán chung quy là phỏng đoán. Ngươi cái này còn không thể xác định thật là nhân hoàng kiếm, nhưng cũng chỉ là hư hư thực thực, có thể đổi không được đạo đế cổ kinh. Mộ Phong lắc đầu nói. Giang Tả tiên sinh nhíu mày, trầm giọng nói, cái kia lại thêm Giang Tả thế gia tổ địa cảm ngộ bích khắc cơ hội đâu? Cơ hội này vốn là ta, là ngươi tự tiện hủy bỏ, có thể không tính a? Mộ Phong kinh ngạc nói. Giang Tả tiên sinh hận đến nghiến răng nghiến lợi, càng nghĩ, trầm giọng nói, cái kia lại thêm một kiện cực phẩm vô thượng tiên khí đâu? Tiểu tử, ngươi nhưng chớ có được voi đòi tiền nữa, đây là ta danh giới cuối cùng. Nếu như ngươi ngay cả điều kiện này đều không thỏa mãn, vậy liền không có nói chuyện, ta cũng sẽ không lại nuông chiều ngươi. Mộ Phong nghĩ nghĩ, nói trong miệng ngươi cực phẩm vô thượng tiên khí là dạng gì? Ta muốn trước nhìn xem. Giang Tả tiên sinh không nghi ngờ gì, sẽ từ thần hầu bên kia thắng tới lôi đỉnh phá thiên đỉnh lấy ra ngoài. Là đỉnh loại tiên khí. Mộ Phong đôi mắt sáng lên. Loại này tiên khí, với hắn mà nói có chút gần gà, nhưng đối với Mộ Giao tới nói thì rất hữu dụng. Dù sao Mộ Giao bây giờ đã đến gần vô hạn tại đỉnh tiêm tiên đan sư, trên thân nó chỉ sợ không có cao cấp như vậy tiên đỉnh, đỉnh này vừa vẫn thích hợp cho Mộ Giao đến luyện đan. Mộ Phong do dự một chút, giận dữ nói, vậy ta liền ăn chút thiệt thòi đi. Ngươi lại tùy tiện thêm 10 cái bạo tạc loại vô thượng tiên phủ, ta liền đổi với ngươi. Giang Tả tiên sinh con mắt đều trừng lớn, hung tợn trừng Mộ Phong một chút, khẽ nói, tốt, đổi với ngươi. Chương 1641 tàn đồ vị trí, không chết thiên diễm đạo, 1, chương 1641 tàn đồ vị trí, không chết thiên diễm đạo, 1, đây là lôi đỉnh phá thiên đỉnh. Đây là 10 cái bạo tạc vô thượng tiên phủ. Đây là nhân hoàng kiếm tàn đồ tại Mộ Phong cùng Giang Tả tiên sinh đạt thành nhất trí sau, Giang Tả tiên sinh tế ra vạn tượng tinh cầu, lấy vô thượng tinh tượng chi thuật đem hai người không gian chung quanh đều phong tỏa đứng lên. Mà hậu Giang Tả tiên sinh thuộc như lòng bàn tay giống như đem lôi đỉnh phá thiên đỉnh, 10 cái bạo tạc tiên phủ cùng nhân hoàng kiếm tàn đồ từng cái lấy ra ngoài. Mộ Phong vô ý thức liền muốn đi lấy, lại bị Giang Tả tiên sinh một thanh đẩy ra tay. Tiểu tử ngươi còn không đem đạo đế cổ kinh lấy ra cho ta. Giang Tả tiên sinh thần sắc cảnh giác, một mặt cảnh giới. Từ khi bị Mộ Phong hố qua mấy lần sau, Giang Tả chào tiên sinh đã đem Mộ Phong coi là đại địch, nào còn dám tùy tiện tin tưởng Mộ Phong. Mộ Phong bất đắc dĩ, lấy ra ghi lại đạo đế cổ kinh ngọc giản, nói đã như vậy, vậy chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng đi. Giang Tả tiên sinh liền đội vàng lắc đầu, nói ngươi trước tiên cần phải đem đạo đế cổ kinh cho ta, để cho ta xác nhận bên dưới nội dung, nếu không, ngươi cho ta giả, đi thẳng một mạch, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Mộ Phong cười lạnh, nói vậy ngươi cầm tới đạo đế cổ kinh cũng đi thẳng một mạch, vậy ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nếu không như vậy đi, ta đem một bộ phận nội dung trước cho ngươi xem. Chờ ngươi xác nhận không có vấn đề sau, còn lại bộ phận, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng, như thế nào? Giang Tả tiên sinh nghĩ nghĩ, đuốt cằm nói có lý. Nhanh cho ta một bộ phận đạo đế cổ kinh. Mộ Phong cũng là sảng khoái, đem một bộ phận nội dung một lần nữa ghi chép tại mới trên ngọc giản, đem nó giao cho Giang Tả tiên sinh. Giang Tả tiên sinh tiếp nhận ngọc giản, tiên thức thăm dò vào trong đó, cẩn thận tra xét đứng lên. Hắn càng xem càng là kích động, thậm chí thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên, thì thào nói nhỏ, quá kỳ diệu. Đạo đế cổ kinh thật sự là quá kỳ diệu. Có đạo đế cổ kinh thiên hạ này to lớn, ta Giang Tả nơi nào đi không được. Cái gì thánh địa, cái gì tiên triều, bọn hắn lao tổ mộ cổ, vô tận bảo khố, về sau đều là bản đại gia hậu hoa viên. Đạo đế lao nhân gia ông ta quả nhiên là kỳ tài ngút trời a, quả thực là thần tượng của ta, đây chính là chân chính trộm khắp thiên hạ mà đến kết thúc yên lành chúng ta mẫu mực, về sau ta cũng phải trở thành đại nhân vật như vậy. Mộ Phong không thể không bội phục Giang Tả tiên sinh vô sỉ, có thể đem trộm cắp nói đến như vậy đường hoàng, một bộ rất đắc ý bộ dáng. Giang Tả tiên sinh, một bộ phận nội dung ngươi cũng nhìn, cái này đạo đế cổ kinh can hệ trọng đại, ta sao lại ở trên đây lừa gạt ngươi? Trực tiếp đổi đi. Mộ Phong mở miệng nói. Giang Tả tiên sinh hài lòng thu hồi ngọc giản, nói tốt, ba món đồ này ngươi cầm lấy đi. Tại Giang Tả tiên sinh ném ra ngoài ba món đồ trong nháy mắt, Mộ Phong cũng là đem đến tiếp sau công pháp ngọc giản bức cho Giang Tả tiên sinh. Mộ Phong tay áo vung lên, đem lôi đỉnh phá thiên đỉnh, 10 cái tiên phủ cùng một tấm tàn đồ bỏ vào trong túi. Hắn hơi kiểm tra xuống lôi đỉnh phá thiên đỉnh cùng tiên phủ, cũng không có vấn đề gì sau, chính là thu nhập tiên quan trong không gian. Sau đó, hắn chủ yếu ánh mắt rơi vào ở trong tay tàn đồ bên trên. Tấm này tàn đồ chất liệu đặc thù, nó vải vóc tràn đầy lấy thất thải rực rỡ huy mang, đạo đạo làm cho người kinh hãi động phách khí tức đang cuộn trào, làm cho Mộ Phong đều cảm thấy động dung. Đây chính là thiên cương chất tơ thành vải vóc sao? Vẹn vẹn một tấm bày lên, có thể ẩn chứa thiên địa đạo vận khí tức, trong đó càng là có thể cảm nhận được thiên đạo chí lý. Mộ Phong nhẹ nhàng nuốt ve tàn đồ, phát hiện vẹn vẹn chạm đến miếng vải này lụa, lại đối với hắn tự thân ngộ tính có ích lợi cực lớn. Mặc dù hiệu quả kém sang ngộ đạo cây, nhưng cũng đã phi thường thần kỳ. Xem ra Giang Tả tiên sinh nói không giả, hôm nay cương kia hẳn là cùng nhân hoàng ngộ đạo cây thoát không khỏi liên quan. Mà hắn cũng chú ý tới, tại cái này tàn đồ bên trên, hoàn toàn chính xác có một đạo ấn ký hình kiếm. Liên tưởng đến tàn đồ này bên trên cùng nhân hoàng có quan hệ, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến nhân hoàng kiếm. Không đối. Giang Tả tiên sinh, đã ngươi cho là phía trên này ghi lại chính là nhân hoàng kiếm manh mối, vì sao ngươi không đi dò xét hình? Ngược lại lưu đến bây giờ, cùng ta giao dịch. Mộ Phong đống nhiên ý thức được không thích hợp, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía trước Giang Tả tiên sinh. Chương 1641 tàn đồ vị trí, không chết thiên diễm đạo, 2, chương 1641 tàn đồ vị trí, không chết thiên diễm đạo, 2, Giang Tả tiên sinh chính yêu thích không buông tay bưng lấy ngọc giản, cười đến đều nhanh không ngậm miệng được, nghe được Mộ Phong nghi hoặc, thuận miệng nói, lão phu nghiên cứu qua cái này tàn đồ, phát hiện cái này tàn đồ địa hình chính là không chết thiên diễm đạo khu vực hạch tâm. Đây chính là sinh mệnh cấm khu à, nếu là bên ngoài, ta còn có tự tin đi dò thám, nhưng khu vực hạch tâm này thôi, hắc hắc, ta còn không có sống đủ đâu. Mộ Phong im lặng, trong lòng thầm mắng mình hay là sơ sót, thế mà quên vấn đề này. Giang Tả lão cẩu cỡ nào gian xảo, sao lại để hắn dễ dàng như vậy chiếm được tiện nghi? Tiểu tử, không cần nản chí, lấy ngươi thực lực hôm nay, tiến vào không chết thiên diễm đảo khu vực hạch tâm là hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Tả tiên sinh nhếch miệng cười nói, nhưng ngươi phải tin tưởng thiên phú của ngươi, thành tựu vô thượng tiên vương ngươi là 100%, tương lai còn có hy vọng trở thành chuẩn đế. Chờ ngươi thành tựu chuẩn đế hậu, lại đi đàm luận không chết thiên diễm đảo khu vực hạch tâm, này nhân hoàng kiếm chẳng phải thành ngươi vật trong túi sao? Lão cẩu này thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Đây chính là sinh mệnh cấm khu à, đặc biệt là khu vực hạch tâm, liền xem như chuẩn đế đô không dám tự tiện xông vào, có vẫn lạc phong hiểm. Hắn liền xem như thật tu luyện đến chuẩn đế, tiến vào khu vực hạch tâm cũng là có phong hiểm cực lớn. Mộ Phong liếc mắt Giang Tả lão cẩu, phát hiện lão cẩu này chính ở chỗ này nết miệng cười to, trong hơi cười cười trên nỗi đau của người khác không chút nào che giấu. Mộ Phong hừ lạnh một tiếng, quay người liền đi. Nhưng Giang Tả tiên sinh lại không phát hiện, Mộ Phong tại xoay người trong nháy mắt kia, khóe miệng có chút dương lên. Chín đại sinh mệnh cấm khu, đối với những người khác tới nói, đích thật là hồng thủy mãnh thú, một nước vô ý liền có khả năng vẫn lạc. Nhưng Mộ Phong có thái cổ thạch quách, lại bên trong cấm địa sinh mệnh cũng vẫn tồn tại mặt khác thái cổ thạch quách. Chín đại sinh mệnh cấm khu, hắn tất nhiên đều muốn đi một chuyến, lấy được mặt khác thái cổ thạch quách. Không chết thiên diễm đảo, chính là hắn chạm thứ nhất. Hắn hiểu được, dựa vào thái cổ thạch quách, hắn tại sinh mệnh cấm khu tính an toàn cao hơn rất nhiều. Như cái này tàn đồ bên trên ghi lại thật sự là nhân hoàng kiếm, như vậy Mộ Phong xem như kiếm lợi lớn. Chỉ chốc lát sau, Mộ Phong đến Huyền Tôn bảng bia đá phụ cận, Mộ Giao cùng Ôn Linh San hai nữ phát hiện Mộ Phong, đội vàng tới đón. Phượng Nguyên, là Huyền tỷ tỷ, đăng đỉnh thật là Huyền tỷ tỷ. Huyền tỷ tỷ thật là lợi hại, nàng nhanh như vậy liền đăng đỉnh Huyền Tôn tháp đỉnh, dựa theo thời gian mà tính lời nói, nàng so Sở Thiên Khoát còn phải sớm hơn một năm đăng đỉnh Huyền Tôn tháp. Ôn Linh San, Mộ Phong hai nữ đặc biệt hưng phấn, tại Mộ Phong trước mặt liễu diễu, biểu đạt các nàng tâm tình kích động. Mộ Phong cũng là ngẩng đầu, nhìn về phía trước Huyền Tôn bảng vị trí thứ nhất. Phía trên ghi lại rõ ràng là Hoàng Phủ Huyện, mà tại Hoàng Phủ Huyện hậu phương tin tức cũng từ 35 tầng biến thành tầng 36. Mà vờn quanh tại bia đá chung quanh vô số đệ tử, càng là sôi trào. Mặc dù bọn hắn đối với đăng đỉnh người thân phận sớm có suy đoán, bây giờ tận mắt chứng kiến, vẫn như cũng bị chấn động đến. Đi thôi, chúng ta đi phòng khách chính, Hoàng Phủ Huyện vừa đăng đỉnh, khẳng định là muốn xuống tới hối đoái ban thưởng. Mộ Phong cười nói. Mộ Giao, Ôn Linh San hai nữ ngạc nhiên, trong đó Ôn Linh San do dự nói, Phượng Nguyên, bây giờ tam đại thủ tháp trưởng lão đều tới, bọn hắn tướng chủ sảnh cửa vào phòng, chúng ta căn bản vào không được. Mộ Phong cười nói, không sao, chúng ta đi. Ba vị trưởng lão hội cho chúng ta đi vào. Mộ Giao cùng Ôn Linh San hai nữ mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng lựa chọn tin tưởng Mộ Phong, theo sát phía sau. Khi Mộ Phong ba người hướng phía phòng khách chính mà đi thời điểm, tự nhiên cũng đưa tới ở đây rất nhiều đệ tử chú ý a. Bọn hắn đang làm gì? Phải vào phòng khách chính sao? Là cái kia Phượng Nguyên, thật đúng là người không biết không sợ a. Bây giờ phòng khách chính bị tam đại thủ tháp trưởng lão phong bế, ngoại nhân căn bản vào không được, hắn đi qua làm gì vậy? Hắn sẽ không phải cho là tam đại trưởng lão sẽ cho hắn mở cửa miễn phí đi. Quả nhiên là buồn cười, kẻ này thực lực tuy mạnh, vẫn còn không có lớn như vậy mặt mũi. Một đám đệ tử nhìn xem một màn này, đều là lắc đầu bật cười, cảm thấy cái này Phượng Nguyên tiến về phòng khách chính là tự rước lấy nhục ai, nhưng rất nhanh, những đệ tử này không cười được. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Mộ Phong mang theo Mộ Giao, Ôn Linh San hai nữ, tại đến phòng khách chính, cửa ra vào sau. To lớn cửa chỗ đại đạo chi lực vậy mà tự động tiêu tán, mà Mộ Phong ba người thì là trực tiếp tiến nhập trong phòng khách chính.